Chương 14, Ngự Thiên Cung quy củ chương 14, Ngự Thiên Cung quy củ tựa hồ là xem thấu Bạch Vũ ý nghĩ, Nguyễn Linh Nguyệt nhãn châu xoay động, một cái ý niệm trong đầu xung ra. Thân thể nàng nghiêng về phía trước, tiến đến Bạch Vũ trước mặt, một đôi sáng lấp lánh trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang. "Uy, tiểu tử, ta nhìn ngươi thiên phú không tồi, đầu óc cũng đủ âm, không bằng gia nhập chúng ta vạn thọ quật thế nào? Chỉ muốn ta làm ngươi giới thiệu người, cái gì nhập môn khảo hạch, cái gì thiên phú khảo nghiệm, hết thảy miễn đi. Ngươi trực tiếp liền có thể trở thành nội môn đệ tử, về sau có ta bảo kê ngươi, bảo đảm ngươi ăn ngon uống đã." Nàng càng nói càng cảm thấy đây là ý kiến hay. Bạch Vũ gia hỏa này mặc dù chán ghét, nhưng bản sự là thật, đem hắn kéo vào vạn thọ quật, về sau tìm hắn hỗ trợ bày mưu tính kế, chẳng phải là dễ dàng hơn. Nàng còn cố ý bổ sung một câu, ý đồ bỏ đi Bạch Vũ lo lắng, "Ta biết ngươi cùng Nguyên Liên thành tên phế vật kia ân oán. Ngươi yên tâm, hắn tại chúng ta vạn thọ quật bên trong, cũng chính là phổ phổ thông thông nội môn đệ tử, căn bản không coi là gì. Hiện tại hắn tu vi bị ngươi phế đi, sớm đã bị gia tộc của hắn đưa về Vương Thành Tông gia trị liệu, đối ngươi không tạo thành bất cứ uy hiếp gì." Bạch Vũ mí mắt có hơi hơi nhảy. "Nói đùa cái gì? Hắn cùng vạn thọ quật thù hận, cũng không chỉ có một Nguyên Liên thành, còn có Thương Nguyệt, đó cũng không phải là nội môn đệ tử, thực lực so trước mắt Nguyễn Linh Nguyệt còn mạnh, thậm chí khả năng cũng là kia 12 đạo mặt trăng một trong, mặc dù là bị kia thiếu nữ thần bí lăng gạt bỏ, nhưng cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Một khi bị vạn thọ quật cao tầng biết trận tướng, chính mình sợ là liền xương vụn đều không thừa nổi." Hắn bén nhạy phát ra được, Nguyễn Linh Nguyệt nhắc lên Nguyên Liên thành, lại không hề đề cập tới Thương Nguyệt, điều này nói rõ vạn thọ quật nội bộ, khả năng còn không biết Thương Nguyệt chết cùng mình có quan hệ, xem ra chính mình còn có chút thời gian, tốt nhất vĩnh viễn không biết rõ mới tốt. Bạch Vũ trên mặt nhìn không ra bất kỳ gợn sóng, hắn lắc đầu, ngựa khí kiên quyết, đa tạo ý tốt, nhưng ta chỉ không ở chỗ này. Cắt, không biết điều. Nguyễn Linh Nguyệt nhếch miệng, kia ngươi nghĩ đến đi đâu? Đừng nói cho ta ngươi muốn làm tán tu đường có nhiều khó đi, trong lòng ngươi không có số sao? Mục tiêu của ta là Ngự Thiên Cung. Ngự Thiên Cung? Ngươi muốn gia nhập Ngự Thiên Cung? A, có cái gì không đúng sao? Vương Thành con em thế gia không phải lấy Ngự Thiên Cung là trung thân mục tiêu sao? Nghe xong Bạch Vũ lời nói, Nguyễn Linh Nguyệt biểu lộ biến cổ quái, nàng từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Vũ một phen, trong đôi mắt mang theo một tia đồng tình, lại có một tia bực bội. Chậc chậc, thật sự là hùng tâm tráng chí a. Bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là thận trọng điểm cân nhắc a. Vì cái gì? Bạch Vũ nhíu mày, hắn cảm giác được Nguyễn Linh Nguyệt trong lời nói có hàm ý. Nguyễn Linh Nguyệt thần bí cười cười, thấp giọng, giống như là tại chia sẻ cái gì kinh thiên đại bí mật. Người người đều biết Ngự Thiên Cung cao cao tại thượng, phong quang vô hạn. Thật là, ngươi biết vì cái gì Ngự Thiên Cung trụ sở không tại Đại Minh Vương thành bên trong, mà là lơ lửng tại Vương thành phía trên bầu trời sao? Bạch Vũ trong lòng hơi động, vấn đề này hắn xác thực không nghĩ tới. Vì cái gì? Bởi vì Minh Vương đại nhân phải bảo đảm Ngự Thiên Cung tuyệt đối thuần túy, tuyệt đối ngăn cách, cùng tuyệt đối trung thành. Nguyễn Linh Nguyệt ngữ khí biến nghiêm túc lên. Tòa kia Thiên Không chi thành đã là vinh quang điện đường, cũng là một tòa hoa lệ lồng giam. Bất kỳ tu sĩ nào một khi gia nhập Ngự Thiên Cung, chẳng khác nào đem tài sản của mình tính mệnh, tương lai tự do, toàn bộ hiến tặng cho Minh Vương. Nếu như ngươi không có bị Minh Vương trao tặng cụ thể chức vụ, như vậy, ngươi đem cả một đời đều không được rời đi tòa kia treo trên cao bầu trời Ngự Thiên Cung nửa bước. Kia không phải là cả đời giam cầm. Bạch Vũ tâm đột nhiên trầm xuống. Tin tức này đối với hắn mà nói, không khác sấm sét giữa trời quang. Hắn truy cầu lực lượng, là muốn đi tới thượng giới, còn có lấy được bản thân thân thế chân tướng. Nếu như gia nhập Ngự Thiên Cung một cái giá lớn là mất đi tự do, đó cùng hắn theo đuổi đích đạo, quả thực là đi ngược lại. Đó cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào? Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Nguyễn Linh Nguyệt giang tay ra, đương nhiên, Ngự Thiên Cung đệ tử sát thực cao cao tại thượng, Minh Vương đại nhân đầu nhập tài nguyên cũng nhiều vô cùng, bất cứ một người đệ tử nào hưởng thụ đãi ngộ đều viễn siêu những tông môn khác hoạch tâm đệ tử. Thật là, trên thế giới sự tình, xưa nay đều là công bằng. Có chỗ tốt, liền tất nhiên cần trả giá đắt. Gia nhập Ngự Thiên Cung một cái giá lớn, ngoại trừ dâng lên ngươi trung thành, còn có tự do của ngươi. Bạch Vũ trầm mặc. Hắn có thể cảm giác được, Nguyễn Linh Nguyệt không giống như là đang nói láo. Loại này liên quan đến đỉnh cấp thế lực hạch tâm bí văn, không phải nàng loại thân phận này người, căn bản không có khả năng biết. Xem ra, lựa chọn tông môn chuyện, nhất định phải càng thêm cẩn thận. Đa tạ cáo chi. Bạch Vũ thanh âm nghe không ra cảm xúc, nếu như Ngự Thiên Cung không đi được, ta lần tuyển là Vô Tâm Cốc. Vô Tâm Cốc? Nguyễn Linh Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Ân. Bạch Vũ thản nhiên nói, ta biết một chút thô thiện luyện đan cùng bảy trận chi thuật, gia nhập giống nhau lấy hai thứ này nghe tiếng Vô Tâm Cốc, hẳn là không thể thích hợp hơn. Đây là một cái hợp tình giải thích hợp lý, hiển nhiên Nguyễn Linh Nguyệt cũng không lý do tốt hơn thuyết phục Bạch Vũ. Người tiểu tử này, thật sự là khó chơi. Nguyễn Linh Nguyệt thấy mình tận tình khuyên bảo nói hồi lâu, thậm chí liền cao cấp linh thạch đều lấy ra, tiểu tử này vẫn là không hề lay động, không khỏi tức giận đến dậm chân. Nàng tức giận đem ba cái cao cấp linh thạch đẩy về phía trước, tức giận nói, được rồi được rồi, lười nhác của ngươi. Tranh thủ thời gian bày trận, nếu như chờ tên kia trước khôi phục lại, hai chúng ta đều phải chơi xong. Bạch Vũ cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đối với hắn mà nói, tranh luận là không có chút ý nghĩa nào, hắn vươn tay, không khách khí chút nào đem kia ba cái cao cấp linh thạch nắm trong tay. Linh thạch vào tay, một cỗ ôn nhuận mà năng lượng vàng bạc trong nháy mắt theo lòng bàn tay tràn vào, nhường hắn gần như khô cạn kinh mạch đều phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Đồ tốt. Bạch Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, không do dự nữa. Hắn đem ba cái cao cấp linh thạch lấy xếp theo hình tam giác, phân biệt đặt tại chính mình cùng Nguyễn Linh Nguyệt trước người ba cái phương vị, khảm xuống mặt đất. Sau đó, hắn thôi động thể nội còn sót lại chân nguyên, đem đưa sáu cái tinh thần phù văn dẫn xuất. 6 cái phù văn vây quanh 3 cái cao cấp linh thạch, bắt đầu xoay chậm chậm. Bạch Vũ rũi ra ngón tay, lấy chỉ làm bút, lấy chân nguyên làm mực, bắt đầu ở tràn đầy bụi đất trên mặt đất khắc họa lên đến. Động tác của hắn hành vân nước chảy, từng đạo hoa văn phức tạp theo đầu ngón tay hắn kéo dài mà ra, đem 3 cái cao cấp linh thạch cùng 6 cái tinh thần phù văn tinh chuẩn nối liền cùng một chỗ. Theo trận đồ phát họa, một cái huyền ảo sao trời tụ linh trận hình thức ban đầu dần dần hiện hiện. Ông, đến lúc cuối cùng một khoản rơi xuống, 3 cái cao cấp linh thạch đột nhiên hào quang tỏa sáng. Tinh thuần linh khí như là vỡ đê hồng thủy, theo trên mặt đất trận văn điên cuồng tuôn ra, bị 6 cái tinh thần phù văn hấp thu, chuyển hóa, tái đề thuần, cuối cùng hóa thành 2 cỗ mắt trần có thể thấy, bày biện ra màu vàng kim nhạt trạch dòng sông linh khí, phân biệt hướng về Bạch Vũ cùng Nguyễn Linh Nguyệt thể nội rót được vào. Tê dù là Nguyễn Linh Nguyệt kiến thức rộng rãi, cũng bị cỗ này bàng bạc mà ôn hòa năng lượng cọ rửa đến toàn thân run lên. Rất thư thái, tựa như một cái sắp chết khác người, một đầu đâm vào cam tuyển bên trong. Trong cơ thể nàng những cái kia đứt gãy, kéo rút kinh mạch, tại cỗ năng lượng này tầm bổ hạ, đang lấy một loại tốc độ kinh người được chữa trị, mở rộng. Khô cạn đan điền cũng bắt đầu một lần nữa xúc tích lên chân nguyên. Nàng kinh dị nhìn thoáng qua đối diện Bạch Vũ. Gia hỏa này trận pháp tạo nghệ, vậy mà như thế chi cao. Vậy mà có thể đem cao cấp linh thạch năng lượng lợi dụng hiệu suất thôi phát tới loại tình trạng này, đây cũng không phải là bình thường tụ linh trận, liền đây là thô thiển bảy trận chi đạo. Hai người ai cũng không nói gì thêm. Tại căn này rách nát trong phòng, một cái đơn sơ lại hiệu suất cao đến đáng sợ tụ linh trận ngay tại điên cuồng một chuyện. Hiện tại, trong phòng hai người, chính là tại cùng cái kia trung niên tướng linh thi chạy, hoặc là nói cùng thời gian thi chạy. Vũ Hạ đại quân, Trung quân đại doanh, Thống quân đại tướng Ân Thông, đang chậm rãi dùng một khối tuyết trắng tơ lụa lau sạch lấy chính mình bộ đao. Mà trước mặt hắn, một thân ảnh run rẩy đứng đấy, chính là kia thủ kho thuốc đại lâu trung niên tướng lĩnh. Hắn giờ phút này bộ dáng chật vật đến cực điểm, quân phục trên khải giáp lồng ngực kia vết máu còn chưa hoàn toàn làm, sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy. Hắn cúi đầu, liền nhìn một chút thống quân dũng khí đều không có. Diêm Tử Phong, Thống quân đại tướng Ân Thông liếc mắt nhìn xuống, mở miệng nói ra: "Ngươi cũng là lĩnh vực cường giả, lại liền chỉ là một cái kho thuốc đều thủ không được, ngươi cũng chưa bắt được." Trung niên tướng lĩnh Diêm Tử Phong thấy Ân Thông đem bội đao trở vào bao, phát ra một tiếng thanh thúy cách tại cái này tĩnh mịch trong xoáy trướng lộ ra càng chói tai. Mấy ngày nữa, Hạ Vương đem đích thân đến Bắc Giang thành. Ngươi nói, trách nhiệm này, ngươi gánh nổi sao? Phù phù. Diêm Tử Phong cũng nhịn không được nữa, hai đầu gối mềm nhũn, trung điệp quỳ rạp xuống đất, cái chán gắt gao chống đỡ lấy băng lãnh gạch. Đại nhân, thuộc hạ thất trách. Cầu xin đại nhân lại cho thuộc hạ một chút thời gian. Thanh âm của hắn bởi vì sợ hãi mà khàn giọng biến hình, 3 ngày, chỉ cần 3 ngày. Thuộc hạ nhất định đem kia hai cái tặc tử thủ cấp nâng lên trước mặt ngài. Ân Thông hấp một ngụm trà, mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Một ngày, hai chữ, nhẹ nhàng, lại như là đá lớn vạn cân đè xuống. Ngày mai chạm vào tối. Ân Thông đem ánh mắt rơi vào nằm dạp trên mặt đất Diêm Tử Phong trên thân, ánh mắt kia lạnh đến giống ngoài trướng hàn phong. Ta nhìn không thấy hai người thủ cấp, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Diêm Tử Phong toàn thân kịch chấn, thấy lạnh cả người theo đôi xương cuộn bay thẳng đỉnh đầu. Hắn tin tưởng, thống quân không phải đang nói đùa. Hạ Vương đích thân tới, trong quân nhất định phải nghiêm nghị, bất kỳ chỗ bẩn đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Hắn Diêm Tử Phong chính là cái kia bắt mắt nhất chỗ bẩn, nhất định phải bị biến mất. Đa tạ thống quân đại nhân. Truyền ta tướng lệnh. Diêm Tử Phong bước nhanh đi ra ngoài trướng, đối với thân binh gào thét, phong tỏa toàn thành. Tất cả đội ngũ, lúng bắt phạm vi khuyết trương lớn gấp ba. Từng nhà tìm kiếm cho ta. Liền xem như đào sâu ba thước, cũng phải đem kia hai cái tạm toái cho ta móc ra. Còn có trong thành những cái kia xa lạ đại minh nhân viên, bất kỳ khả nghi nhân viên, thà giết lầm, không dung tha. Cặp mắt của hắn bần bệnh tươi máu, giống như điên dại. Trong lúc nhất thời, vốn là phong vân tế biến Bắc Giang thành, bầu không khí lại lần nữa kéo căng, liền bản tới tham gia thông thiên đại hội con em thế gia cũng không dám thò đầu ra, chỉ có thể đợi thêm cơ hội thu hoạch quân công. Chương 15, lập lại chiêu cũ chương 15, lập lại chiêu cũ nửa ngày thời gian đã qua, tia sáng mở tối rách nát trong phòng. Một tiếng vang nhỏ, cuối cùng một cái cao cấp linh thạch cũng đã mất đi chỗ co sáng bóng, hóa thành một khối bụi bẩn bình thường tảng đá. Xếp bằng ngồi dưới đất hai người đồng thời mở mắt. Bạch Vũ phun ra một ngụm trọc khí, khí tiễn như sương, trong không khí vạch ra một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Hắn cảm thụ được thể nội một lần nữa biến tràn đầy chân nguyên, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Mặc dù còn xa mới tới trạng thái đỉnh phong, nhưng ít ra có sức đánh một trận. Đối diện Nguyễn Linh Nguyệt trạng thái cũng tốt lên rất nhiều, sắc mặt khôi phục hồng nhuận, nguyên bản vẻ bại khí tức cũng một lần nữa biến lăng lệ. Hô, cuối cùng sống lại. Nàng thu hồi trên đất đã ảm đạm vô quang linh thạch, có chút thì đau, nhưng càng nhiều hơn chính là may mắn, ngươi trận pháp này thật đúng là có chút môn đạo, chính là quá đốt tiền. Nàng đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí xốc lên một tia khe hở nhìn ra ngoài đi. Lập tức lông mày nhíu chặt. Bên ngoài cùng như bị điên, khắp nơi đều là tuần tra quân sĩ, xem bộ dáng là quyết tâm muốn đem chúng ta lật ra đến. Nàng quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ ngồi xếp bằng Bạch Vũ, làm sao bây giờ? Toàn thành lớn lùng bắt, chúng ta liền kia cái trung niên tướng lĩnh ở đâu cũng không biết, thế nào ám sát? Bạch Vũ thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với phía ngoài thiên la địa vòng không thèm để ý chút nào. Hắn đứng người lên, phủi bụi trên người một cái. Kế hoạch không phức tạp. Hắn nhàn nhạt mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng giống là đang thảo luận cơm tối ăn cái gì. Còn nhớ rõ trước đó tại trong hẻm nhỏ, ta dùng cái kia kế sách sao? Nguyễn Linh Nguyệt sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Trước đó cứu Nguyễn Linh Nguyệt lần kia, Bạch Vũ làm bộ quân địch quân sĩ, đi tới gần, bỗng nhiên ra tay chém giết hai tên quân địch. Ý của ngươi là nàng có chút không xác định mà nhìn xem Bạch Vũ? Không sai. Bạch Vũ khẽ miệng kéo ra một cái băng lãnh độ cong, lặp lại chiêu cũ. Bất quá lần này, muốn đổi cách chơi. Hắn dừng một chút, con người đen nhánh nhìn chằm chằm Nguyễn Linh Nguyệt, chậm rãi nói rằng, "Ta đóng vai thành Vũ Hạ quân sĩ, mà ngươi đến đóng vai cái kia bị ta bắt được bản thân bị trọng thương, vô cùng suy yếu đốt cháy kho thuốc đại lâu phàm nhân." Nguyễn Linh Nguyệt trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, cơ hồ cho là mình nghe lầm. "Ngươi để ta làm mồi nhử?" Nàng âm điệu đều cao 8 độ. "Bắt được đốt cháy thuốc lâu trọng phạm, là thiên đại công lao." Bạch Vũ không nhìn nàng kháng nghị, phối hợp thôi diễn, một tên linh quèn, dám độc chiếm phần này công lao sao? Hắn không dám. Hắn tất nhiên sẽ đưa ngươi tầng tầng báo cáo, cuối cùng đưa đến có thể đánh nhịp định đoạt việc này, đồng thời cần có nhất phần này công lao mặt người trước. Mà người kia Bạch Vũ ánh mắt biến sắc bén, có chín thành khả năng, chính là cái kia bị chúng ta trọng thương, nóng lòng lấy công chuộc tội trung niên tướng lĩnh. Đến lúc đó, ta cái này có công chi thần sẽ áp lấy ngươi, cùng nhau đi gặp hắn. Tại một cái hắn tự cho là an toàn nhất, buông lỏng nhất cảnh giác thời điểm, chúng ta bỗng nhiên nổi lên. Bạch Vũ duỗi ra hai ngón tay, trên không trung nhẹ nhàng một sai, phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Giết hắn trở tay không kịp. Toàn bộ kế hoạch nghe đơn giản thô bạo, tràn đầy điên cuồng đánh bạc ý vị. Nguyễn Linh Nguyệt nghe xong, nửa ngày không nói nên lời. Ta nói, ngươi cái tên này đầu óc đến cùng là thế nào lớn lên? Nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kế hoạch này, nghe trăm ngàn chỗ hở, quả thực chính là đi chịu chết. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, giống như lại có một chút như vậy thành công khả năng. Nhưng nàng lập tức liền nghĩ đến nhất sơ hở chí mạng. Vạn nhất đâu? Vạn nhất chúng ta vận khí không tốt, đưa đi gặp không phải cái kia nửa tàn trung niên tướng lĩnh, mà là một cái khác thời kỳ toàn thịnh lĩnh vực cường giả, tỉ như cấp trên của hắn. Nguyễn Linh Nguyệt hai tay ôm ngực, nếu mày nói, vậy chúng ta hai không phải liền là rửa sạch sẽ cổ chờ lấy chịu làm thịt thái kê. Đây mới là lớn nhất phong hiểm. Một khi phán đoán sai lầm, bọn hắn đem trực tiếp đối mặt một cái trạng thái hoàn hảo lĩnh vực cường giả, vậy sẽ là thập tử vô sinh tuyệt cảnh. Ta thừa nhận, có loại khả năng này. Bạch Vũ thản nhiên đến làm cho Nguyễn Linh Nguyệt đều có chút ngoài ý muốn. Thiêu hủy kho thuốc trực tiếp người có trách nhiệm là cái kia trung niên tướng lĩnh, đây là Vũ Hạ đại quân bên trong mọi người đều biết sự thật. Hiện tại toàn thành lùng bắt, nếu như bị những người khác bắt được chúng ta, hoặc là trực tiếp giết chúng ta, vậy cái này phần công lao tất nhiên có, cái kia trung niên tướng lĩnh chịu tội lại không có cách nào giảm bớt, hắn vẫn là hành sự bất lực phế bẩn. Cho nên, theo lợi ích tối đại hóa góc độ nhìn, bất kỳ một cái nào bắt được chúng ta tướng lĩnh, thông minh nhất cách làm, đều là đem chúng ta hai cái này chuyển giao tới cái kia trung niên tướng lĩnh trên tay. Dạng này đã có thể bán hắn một cái nhân tình, thậm chí bọn hắn có thể tại chuyển giao quá trình bên trong, theo cái kia trung niên tướng lĩnh nơi đó dọa dẫm một khoản chỗ tốt. Đương nhiên Bạch Vũ lời nói xoay chuyển, ánh mắt biến thâm thúy, tất cả kế hoạch đều có ngoài ý muốn. Đây chỉ là căn cứ vào ta đối với tình người tham lam cùng tự tư phán đoán sau, cho ra tối cao xác suất đi hướng. Có lẽ thượng cấp của hắn cảm thấy hắn tội ác tày trời, đã sớm đem hắn xử tử. Có lẽ cái nào đó nhìn thấy ngươi cái này tung hỏa phạm binh sĩ lập công xuất ruột, căn bản không báo cáo, trực tiếp một đao liền đem ngươi làm thịt, xách theo đầu đi lĩnh thưởng. Có lẽ bắt được chúng ta tướng lĩnh cùng cái kia trung niên tướng lĩnh có thủ, ước gì hắn chết, cố ý đem chúng ta giấu đi, chờ lấy nhìn hắn bị hạ vương hỏi tội. Bạch Vũ nuôi nói ra một loại khả năng, Nguyễn Linh Nguyệt sắc mặt liền khó coi một phần. Những khả năng này tính, mỗi một loại đều đủ để bọn hắn vạn kiếp bất phục. Phong hiểm, ta đã nói cho ngươi biết. Bạch Vũ nhìn xem nàng, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Hiện tại, chúng ta là tạm thời đồng minh. Ngươi đồng ý, chúng ta liền làm. Ngươi không đồng ý, cũng không sao cả. Hắn chỉ dưới chân, ta có thể bố trí lại một cái đơn giản ẩn nấp trận pháp, tăng thêm tốc độ của ta, thừa dịp loạn chạy ra Bắc Giang thành, cơ hội cũng rất lớn. Quyền lựa chọn bị hắn dứt khoát vứt cho Nguyễn Linh Nguyệt. Một cái là cao phong hiểm, cao hồi báo ám sát. Một cái khác là đối lập ổn thỏa đảo vong. Nguyễn Linh Nguyệt rơi vào trầm mặc. Nàng cặp con ngươi linh động kia cực nhanh chuyển động, hiển nhiên đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Trốn. Nàng cũng chưa hề nghĩ tới, chuyến đi mặt của nàng còn cần hay không. Huống chi, cái kia trung niên tướng lĩnh nhường nàng bị thương nặng như vậy, thù này không báo, nàng suy nghĩ đều không thông suốt. Mà Bạch Vũ kế hoạch này, mặc dù điên cuồng, mặc dù cựu tử nhất sinh, nhưng không thể không thừa nhận, xác thực có rất lớn xác suất thành công. Nửa ngày, nàng ngẩng đầu, trong mắt lóe ra một vẻ cùng nàng tiểu mỹ bề ngoài hoàn toàn không hợp điên cuồng cùng quyết tuyệt. Làm. Nàng chém đinh chặt sắt nói, nhếch miệng lên một vẻ bệnh trạng ý cười, ta còn không có chơi qua như thế kích thích đâu. Bất quá nói xong, nếu là chơi thoát, lão nương làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tốt. Bạch Vũ nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với lựa chọn của nàng không ngạc nhiên chút nào. Hắn không tiếp tục nói nhảm nhiều, mà là từ trong ngực lấy ra mấy khối phẩm chất không cao vụn vật linh thạch. Những linh thạch này năng lượng hỗn tạp, dùng tới tu luyện hiệu quả cực kém, nhưng xem như trận pháp năng lượng nguyên, lại dư xài. Chỉ thấy ngón tay hắn tung bay, cấp tốc trên mặt đất khắc họa lên đến. Lần này trận đồ so trước đó tụ linh trận muốn đơn giản hơn nhiều, nhưng đường vân giống nhau huyền ảo. Hắn đem kia mấy khối linh thạch khảm vào mấy cái mấu chốt tiết điểm, theo cuối cùng một khoản rơi xuống, toàn bộ trận pháp khu vực kia sáng cùng không khí đều đã xảy ra một tia nhỏ không thể thấy bằng mèo. Một cái cố định ẩn nặc trận pháp hoàn thành. Nơi này chính là chúng ta điểm hội hợp. Bạch Vũ chỉ vào trung ương trận pháp, kế hoạch một khi có biến, hoặc là chúng ta sau khi thành công, không cần ham chiến, diễn phần mình thi triển bản lĩnh thoát thân, nghĩ biện pháp về tới đây tụ hợp. Nếu như sau khi tách ra trong vòng nửa canh giờ đối phương không tới, liền tự nghĩ biện pháp rời đi Bắc Giang thành, không cần đợi thêm. Lời nói này, tỉnh táo mà quả quyết, đem tất cả xấu nhất tình huống đều suy tính đi vào. Nguyễn Linh Nguyệt nhìn xem cái kia nho nhỏ ẩn nặc trận pháp, lại nhìn một chút Bạch Vũ tấm kia không hề bận tâm mặt, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng tan thành mây khói. Gia hỏa này, không chỉ có là thằng điên, vẫn là tâm tư kín đáo tên điên. hắn có can đảm chế định điên cuồng nhất kế hoạch, cũng giống nhau làm xong dự tính xấu nhất. Loại người này, làm là địch nhân, là ác mộng. Nhưng xem như tạm thời đồng minh, lại làm cho người cảm thấy một loại không hiểu an tâm. Đi, đừng lề mề chậm chạp. Nguyễn Linh Nguyệt vung tay lên, khôi phục mấy phần bản sắc. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Chấm thêm điểm, trời tối rồi, đến lúc đó muốn diễn trò đều không ai nhìn. Chương 16, huyết chiến yêu nữ chương 16, huyết chiến yêu nữ anh. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, dường như bình mã sấm sét, đột nhiên tại một chỗ vắng vẻ hẹp ngõ hẻm chỗ sâu nổ tung. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt lại giống nhau cuồng bạo chân nguyên kịch liệt va chạm, nhấc lên khí lãng đem ngõ hẻm trên vách rêu xanh cùng bụi đất toàn bộ phá rơi, đá vụn văng khắp nơi. Hào quang chói mắt lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó chính là nồng đậm mùi máu tươi cùng chân nguyên tiêu tán sau đặc lưu cháy bỏng khí tức. Có biến. Ở bên kia. Nhanh. Vậy đi qua. Cái khác mấy cái trên đường phố tuần tra lùng bắt Vũ Hạ quân sĩ phản ứng cực nhanh. Cơ hồ tại bạo tạc tiếng vang lên trong nháy mắt, hai chi võ trang đầy đủ tiểu đội liền từ hai cái phương hướng khác nhau mãnh nào tới, trong nháy mắt phong kín ngõ nhỏ tất cả xuất khẩu. Cầm đầu hai tên đội trưởng một ngựa đi đầu, cầm trong tay chế thức trường đao, chân nguyên quán chú thân đao, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, cảnh giác bước vào ngõ hẻm trong. Ngõ hẻm trong cảnh tượng thảm thiết vô cùng. Một người mặc Vũ Hạ quân sĩ chế thức áo giáp nam nhân quỳ một chân trên đất, đang kịch liệt thở hào hẹn. Khôi giáp của hắn bên trên hiện đầy dữ tợn vết cào cùng vết dạng, vai trái giáp thậm chí bị toàn bộ xé rách, lộ ra phía dưới máu thịt bè bét vết thương. Trên mặt hắn, trên thân tràn đầy vết máu, đã có khô cạn đỏ sậm, cũng có mới chảy ra đỏ tươi, mái tóc màu đen bị mồ hôi cùng huyết thủy thấm đẫm, lộn xộn dán tại trên trán. Trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm, nghiêng nghiêng cắm vào mặt đất, chống đỡ lấy hắn thân thể lão đảo muốn ngã. Mà tại chân hắn bên cạnh, nằm một cái nữ tử áo đỏ. Nữ tử tình trạng so với hắn thê thảm gấp trăm lần, kia một thân nguyên bản diễm lệ váy đỏ giờ phút này đã thành vải rách, bị máu tươi nhuộm dần đến ám trầm biến thành màu đen, toàn thân trên dưới trải rộng sâu đủ thấy xương vết đao, một đạo nhất là đáng sợ vết thương theo nàng xương quai xanh một mực kéo dài đến bụng dưới, cơ hồ muốn đem nàng mở ngực bộ bụng. Cái này dục huyết phấn chiến đội trưởng tự nhiên là Bạch Vũ, mà kia thoi thóp nữ tử áo đỏ thì là Nguyễn Linh Nguyệt, là người một nhà. Một gã đội trưởng thấy rõ Bạch Vũ quần áo, lập tức buông lỏng một chút cảnh giác, bước nhanh về phía trước, huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Người cái nào đội? Nơi này xảy ra chuyện gì? Bạch Vũ ngẩng đầu, lộ ra một trương bị vết máu cùng mỏi mệt vặn vẹo mặt, thanh âm khàn khàn mà gấp rút. Đừng, đừng qua ta, nhanh, bắt lấy nàng. Hắn duỗi ra tay run rẩy, chỉ hướng trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Nguyễn Linh Nguyệt. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghĩ mà sợ cùng ngập trời hận ý. Ba chúng ta đội tuần tra đến tận đây, phát hiện cô gái này quỷ quỷ tuy tuy giấu kín nơi này. Bạch Vũ miệng lớn thở phì phò, đứt quãng giảng thuật vừa mới xảy ra chiến đấu khốc liệt, huynh đệ chúng ta ba người tiến lên để ra nghi vấn, ai ngờ cô gái này, nàng lại bỗng nhiên nổi lên. Hắn mạnh mẽ một quyền đập xuống đất, hốc mắt xích hồng, nàng hóa thành một đầu to lớn bạch quyển. Một ngụm, liền một ngụm. Ta hai cái huynh đệ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị nàng nuốt lấy. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả quân sĩ đều xôn xao. Bạch Vũ biểu diễn vẫn còn tiếp tục, hắn chỉ vào Nguyễn Linh Nguyệt, trong thanh âm mang theo cừu hận thấu xương, ta cùng với nàng đại chiến mấy chục hiệp, cuối cùng hao hết nàng chân nguyên, đem nàng trọng thương cầm xuống. Trung quanh bọn hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Nguyễn Linh Nguyệt ánh mắt cũng biến thành thấu xương băng hàn cùng chán ghét. Một cái vóc người khôi ngô, mang trên mặt một đạo mặt sẹo đội trưởng đi ra, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua hơi thở mong manh Nguyễn Linh Nguyệt, trong mắt hung quang lóe lên. Thử, khá lắm ác độc yêu nữ. Hắn chửi thêm một tiếng, hại chết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, còn dám trong thành lưu lại, thật là muốn chết. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên giơ lên trong tay trường đao, chân nguyên phun trào, lưỡi đao bên trên hàn quang tăng gọn, liền phải hướng phía Nguyễn Linh Nguyệt cái cổ mạnh mẽ đánh xuống. Dừng tay. Ngay tại lưỡi đao sắp rơi xuống trong nháy mắt, Bạch Vũ đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng kiệt lực gào thét. Vết xẻo đao kia đội trưởng động tác trì trệ, không vui nhìn về phía Bạch Vũ, ngươi làm gì? Vì các huynh đệ báo thủ, chẳng lẽ không đúng sao? Báo thủ? Đương nhiên muốn báo. Bạch Vũ dây rủi lấy đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Linh Nguyệt, nhưng không thể cứ như vậy nhường nàng chết. Lợi cho nàng quá rồi. Hắn thở hào hẹn, điều chỉnh một chút hỗn loạn khí tức, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, gằn từng chữ, các ngươi không cảm thấy? Trên người nàng tán phát cố khí tức này, cùng hôm qua tại dược liệu kho tầng cao nhất cùng tướng quân đại chiến cái kiêm màu trắng hình chó luyện thú, rất tương tự sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều là sương sờ. Một tên khác dáng người hơi có vẻ gầy tiểu đội trưởng lập tức tiến lên, túi người cảm ứng một chút Nguyễn Linh Nguyệt trên thân còn sót lại chân nguyên chấn động, lập tức sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Không sai, mặc dù yếu ớt, nhưng thuộc tính cùng khí tức sát thực rất giống. Bạch Vũ trong mắt lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác tinh quang, tiếp tục rèn sắc khi còn nóng, cái này yêu nữ, 89/10 chính là tướng quân hạ tử mệnh lệnh muốn tìm đốt cháy thuốc lâu người. Chúng ta nếu là hiện tại một đao đem nàng làm thịt, cố nhiên là hạ giận, có thể vạn nhất đem quân muốn người sống thẩm vấn đâu? Vạn nhất đem quân muốn tự mình chính tay đâm cựu nhân đâu? Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mỗi một chữ cũng giống như trọng truy, mạnh mẽ đập vào lòng của mọi người bên trên. Chúng ta thiện tự làm chủ, không những vô công, ngược lại từng có. Đến lúc đó tướng quân trách tội xuống, ai gánh được trách nhiệm? Mặt sẹo đội trưởng sắc mặt trong nháy mắt biến lúc xanh lúc trắng, trên trán rịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn hoàn toàn không có cân nhắc tới tầng này, Bạch Vũ lời nói như một chậu nước lạnh, đem hắn hoàn toàn tới tỉnh. Đúng vậy a, đây chính là tướng quân điểm danh muốn người. Bọn hắn những này làm tiểu, cái nào có tư cách xử trí? Gây tiểu đội trưởng trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, hắn phụ hòa nói, vị huynh đệ kia nói đến phi thường có đạo lý. Việc này thể lớn, nhất định phải giao cho tướng quân định đoạt. Chúng ta vẫn là mau đem người dẫn đi, nhất định không thể tự tác chủ trương.
Đúng đúng đúng.
Nghe tướng quân. Trung quanh bọn nhao nhao gật đầu, lại không ai dám sách giết chết Nguyễn Linh Nguyệt sự tình. Bạch Vũ thấy hỏa hầu đã đến, không do dự nữa. Hắn giang chống đỡ lấy đứng người lên, một tay lấy hôn mê Nguyễn Linh Nguyệt giống như là khiêng bao tải như thế vung ra chính mình trên vai, động tác thô bạo, không chút gì thương hương tiếc ngọc. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi thấy tướng quân. Hắn nhìn khắp bốn phía, chậm rãi nói một chút, còn mời các vị huynh đệ phía trước dẫn đường.
Yên tâm, đợi lát nữa gặp tướng quân, ta nhất định chi tiết bẩm báo, nhờ có mấy vị mới phá hỏng cái này yêu nữ đường lui, đuổi bắt cái này yêu nữ công lao, ở đây mỗi người đều có phần. Câu nói này hoàn toàn bỏ đi đám người cuối cùng một tia lo nghĩ cùng khúc mắc, hơn nữa nhìn hướng Bạch Vũ ánh mắt cũng trở nên thân cận cùng cảm kích.
Ha ha, huynh đệ rộng thoáng. Marcel đội trưởng thu hồi trường đao, vô vô Bạch Vũ, đi,
chúng ta cái này dẫn ngươi đi tướng quân.
Huynh đệ cao thượng.
Hảo huynh đệ.
Đám người vây quanh Bạch Vũ trùng trùng điệp điệp hướng lấy trong thành đi đến,
không có người lại đi hoài nghi Bạch Vũ thân phận, một cái bản thân bị trọng thương, đồng bạn chết thảm nhưng như cũ tâm hệ quân lệnh, còn hiểu được chia sẻ công lao người một nhà có cái gì tốt hoài nghi.
Một đoàn người bước nhanh đi xuyên qua để phòng xâm nghiêm trên đường phố.
Trên đường, cái kia gầy tiểu đội trưởng cùng Bạch Vũ sóng vai mà đi, giống như tùy ý bắt chuyện lên.
Còn chưa thỉnh giáo huynh đệ cao tính đại danh.
Nhìn lệnh bài của ngươi là tuần thành 3 tiểu đội, là cái nào doanh?
Trực thuộc ở vị kia tướng tá đại nhân dưới trướng.
A.
Bạch Vũ tâm đột nhiên trầm xuống, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Vấn đề này, hắn không nghĩ tới a, lệnh bài của hắn là hôm qua chém giết 3 người kia tiểu đội có được, phía trên chỉ khắc lấy tuần thành 3 mấy chữ.
Danh tự hắn có thể tùy tiện biên, dù sao Vũ Hạ mấy chục vạn đại quân, đội trưởng cấp nhân vật không có 1 vạn có 8000, bọn hắn không biết cũng vô cùng bình thường.
Nhưng lệ thuộc trực tiếp tướng tá.
Hắn liền Bắc Giang thành bên trong có mấy cái tướng quân, họ gì tên gì đều hoàn toàn không biết.
Vấn đề này, chỉ cần đáp sai một chữ, thậm chí chỉ là có chút chần chờ, ngay lập tức sẽ phí công nhọc sức, vạn kiếp bất phục.
Đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, vô số suy nghĩ hiện lên.
Nói bừa một cái,
không được, phong hiểm quá lớn.
Giả bộ như thương thế quá nặng, thần trí không rõ.
Quá tận lực, lại càng dễ gây nên hoài nghi.
Làm sao bây giờ?
Chương 17, trước cửa khiêu khích chương 17, trước cửa khiêu khích ngay tại Bạch Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng lúc hắn khiêng trên vai Nguyễn Linh Nguyệt lại từ từ mở mắt, suy yếu lại hùng hắn nói:
người cậu tặc kia,
chờ lao nương,
lao nương,
có thể đốt đi Diêm Tử Phong trông coi kho thuốc.
Đợi chút nữa,
đợi chút nữa liền đi vận hạ Diêm Tử Phong đầu chó.
Ôi ôi Diêm Tử Phong,
thì ra kia cái trung niên tướng lĩnh gọi Diêm Tử Phong.
Bạch Vũ thậm chí không kịp bội phục Nguyễn Linh Nguyệt cái này vừa đúng thần trợ công, thân thể của hắn đã trước tại đại não chọn ra kịch liệt nhất, chính xác nhất phản ứng.
Người tiện nhân kia,
sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng.
Bạch Vũ giận tím mặt, trong mắt sát ý sôi trào, trở tay từ bên hông rút ra một thanh sắc bén dao găm, không chút do dự, mạnh mẽ đâm vào Nguyễn Linh Nguyệt cánh tay.
Xoẹt.
Lưỡi dao vào thịt thanh âm, rõ ràng có thể nghe.
A.
Nguyễn Linh Nguyệt phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm tê thảm, tiếng hét thảm này bên trong 7 phần là diễn, 3 phần lại là thật đau.
Nàng cũng không nghĩ tới Bạch Vũ ra hỏa này ra tay ác như vậy, nói đâm liền đâm, không có chút nào mang hàm hồ.
Dám đối ta thượng quan bất kính.
Bạch Vũ một thanh rút ra dao găm, mang ra một chuỗi huyết châu. Hắn còn cần dao găm mặt đao từng cái vuốt nàng trắng bệnh gương mặt, thanh âm băng lãnh như chín đú hàn băng.
Ngươi cho lão tử nghe cho kỹ.
Chờ hạ được tướng quân mệnh lệnh, lão tử muốn tự tay chém xuống của ngươi đầu chó.
Cho ta hai vị huynh đệ báo thủ.
Nét mặt của hắn dữ tợn, ánh mắt điên cuồng.
Trung quanh bọn tất cả đều bị một màn bất thình lình sợ ngây người.
Nhưng lập tức tất cả mọi người bừng tỉnh hiểu ra.
Khó trách vị huynh đệ kia đối đuổi bắt đốt cháy thuốc lâu người cố chấp như thế.
Khó trách hắn vừa rồi vừa nghe đến cái này yêu nữ nhục mạ Diêm tướng quân sẽ phản ứng kịch liệt như thế.
Thì ra hắn là Diêm Tử Phong tướng quân bộ hạ trực thuộc.
Đốt đi người lãnh đạo trực tiếp dược liệu kho, Diêm tướng quân nếu như bị phạt hoặc là bị giết, vậy bọn hắn nhất hệ người khẳng định tiền đồ hủy hết.
Khó trách hắn ra sức như vậy truy tra hung phạm, thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm cùng yêu nữ tử chiến, phần này trung tâm quả thực nhật nguyệt chừng dám.
Trước đó cái kia gầy tiểu đội trưởng trên mặt cuối cùng một tia tìm kiếm cũng đã biến mất, thay vào đó là thật sâu kính nể.
Huynh đệ, bớt giận, bớt giận.
Hắn tiến lên giữ chặt Bạch Vũ, cùng một kẻ hấp hối sắp chết đưa cái gì khí,
đừng bẩn người tay.
Chính sự quan trọng vẫn là tranh thủ thời gian mang nàng tới Diêm tướng quân trước mặt, lúc này mới đại sự hàng đầu.
Marcel đội trưởng cũng liền bận bịu phụ họa,
đúng vậy a, đúng vậy a.
Cái này yêu nữ quỷ kế đa đoan, vạn nhất nhường nàng thông thả lại sức chạy, chúng ta coi như hối tiếc không kịp.
Đến lúc đó Diêm tướng quân nổi giận lên, chúng ta đều chịu không nổi.
Bọn hắn mở miệng một tiếng Diêm tướng quân trong ngôn ngữ đã đem Bạch Vũ thuộc là Diêm Tử Phong dòng chính.
Bạch Vũ lúc này mới cơn giận còn sót lại chưa tiêu lạnh hừ một tiếng, bước nhanh chân.
Bạch Vũ một đoàn người bước chân nhanh chóng, cái kia gầy tiểu đội trưởng cùng mặt theo bọn người theo sát phía sau, đem hắn cùng trên vai Nguyễn Linh Nguyệt hộ ở trung ương. Không đến nửa canh giờ, một tòa đề phòng xâm nghiêm phủ đệ liền xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Cửa phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, mười mấy tên giáp trụ tươi sáng Vũ Hạ quân sĩ đem đại môn vây chật như nêm tối.
Trong bọn hắn ở giữa, quỳ, đứng đấy, hoặc bị thô bạo đè xuống đất, là hơn 10 người quần áo khác nhau người trẻ tuổi.
Bọn hắn vẻ mặt sợ hãi, trên mặt viết đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, chính là những cái kia tới tham gia Thông Thiên Đại hội thí luyện giả, bị xem như đốt cháy kho thuốc đại lâu nghi phạm trộm tới nhường Diêm Tử Phong phân biệt. Mấy đội lính tuần tra đang cùng cổng thủ vệ giao tiếp, tiếng mắng chửi, trách móc âm thanh cùng tù binh tiếng cầu khẩn hỗn tạp cùng một chỗ, loạn thành một bầy.
Tướng quân còn tại thẩm vấn,
đều cho lão tử ở bên ngoài chờ lấy.
Một gã thủ vệ giáo úy nghiêm nghị quát, lộ ra nhưng đã không kiên nhẫn tới cực điểm.
Bạch Vũ khiêng Nguyễn Linh Nguyệt lẫn trong đám người, ánh mắt lại như chim ưng sắc bén, phi tốc đảo qua mỗi một cái góc, đem tất cả tin tức thu hết vào mắt. Hắn thấy được những này cái gọi là thiên chi tiêu tử nhóm giờ phút này bộ dáng chật vật, có người quần áo bị xé đứt, có người mặt mũi bầm dập, càng nhiều người thì là mặt xám như cho, ánh mắt trống rỗng, hiển nhiên là bị biến cố bất tình lình hoàn toàn đánh sụp tâm phòng. Vương Thành Tử đệ, thiên tài. Đột nhiên, Bạch Vũ ánh mắt dừng lại tại một trương quen thuộc trên mặt. Giang Tiêu Vân, là xuất trinh ngày đó ở trước mặt hắn diêu võ dương oai cái kia Vương Thành Giang gia tử đệ, còn phát ngôn bừa bãi, nói cái gì để cho mình chiêm ngưỡng một chút hắn tiến vào Ngự Thiên Cung phong thái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn quỳ ở nơi đó, giống một đầu bị nổ răng chó, đã từng không ai bị nổi tiêu ngạo bị nghiền nát tại trong đất bùn, chỉ còn lại khúm núm run rẩy. Thật sự là quá buồn cười. Một cố khó nói lên lời khoái ý theo Bạch Vũ đáy lòng chỗ sâu nhất bay lên, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Hắn thậm chí không có cùng bên người gầy tiểu đội trưởng đánh bất kỳ chào hỏi. Phanh, cứ như vậy tiện tay hất lên, đem trên vai hôn mê bất tỉnh Nguyễn Linh Nguyệt ném xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Nguyễn Linh Nguyệt kém chút nhịn không được mở mắt ra chửi mẹ. Gia hỏa này, liền một chút thương hương tiếc ngọc tâm đều không có, thật lấy chính mình làm bắt làm tù binh, cái này cậu nam nhân. Nàng cố nén nhảy dựng lên cho Bạch Vũ một quyền xúc động, tiếp tục đóng vai lấy hư nhược tù binh, chỉ là hàm răng cắn càng chặt hơn. Chung quanh quân sĩ đều bị Bạch Vũ cái này thô bạo động tác làm cho sững sờ. Huynh đệ, ngươi đây là mặt thẹo không hiểu hỏi. Nhưng Bạch Vũ căn bản không để ý tới hắn. Hắn trực tiếp bước nhanh chân, tách ra đám người, tại một đám trong ánh mắt kinh ngạc, đi tới Giang Tiêu Vân trước mặt. Giang Tiêu Vân tựa hồ nghe tới động tĩnh, gian nan ngẩng đầu, nhưng là hiện tại Bạch Vũ ngó me đầy mặt, hắn căn bản không nhận ra được, chỉ là trên mặt hiện hiện một tia nghi hoặc, chính mình cũng không nhận ra trước mắt cái này đấm máu vũ hạ quân sĩ. Nhưng mà, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng đây hết thảy, một tay nắm đã tại trước mắt hắn cấp tốc phóng đại. Ba. Một tiếng thanh thúy vang dội cái tát, mạnh mẽ quất vào Giang Tiêu Vân trên mặt. Lực đạo chi lớn, nhường cả người hắn đều hướng phía cạnh ngã xuống, khóe miệng trong nháy mắt tràn ra tia máu. Tất cả mọi người sợ ngây người, bao quát áp giải Giang Tiêu Vân kia hai tên quân sĩ. Liền ngươi tên phế vật này. Bạch Vũ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Phế vật. Giang Tiêu Vân đầu góc ông một tiếng, khuất nhục cùng phẫn nộ huyết sắc trong nháy mắt vỡ tung sợ hãi, hắn dây rủa lấy gào thét, ngươi dám đánh ta? Ngươi là cái thá gì? Ba. Lại là một cái ác hơn cái tát, trực tiếp đem hắn nửa câu nói sau rút đi về. Một tát này, Bạch Vũ dùng mấy phần khí lực, Giang Tiêu Vân gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên thật cao, mấy cái răng hòa với bọt máu bay ra ngoài. Phế vật. Bạch Vũ thanh âm cũng lớn, lại giống băng truy như thế đâm vào Giang Tiêu Vân trong lỗ tai. Hắn túi người, tiến đến Giang Tiêu Vân bên tai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm khẽ nói, ngươi không phải muốn bắt quân công thứ nhất sao? Không phải muốn đi Ngự Thiên Cung sao? Quý ở chỗ này, cảm giác như thế nào? Giang Tiêu Vân một chút nhớ tới người trước mắt là ai, đây không phải cái kia Hiến Đan Phương tiểu tử sao? Hắn tại sao mặc vũ hạ quân sĩ quần áo, hơn nữa cái này nơi khác tiểu tử dám vũ nhục ta? Đang lúc Giang Tiêu Vân muốn hô ra Bạch Vũ danh tự, Bạch Vũ lại là mấy cái tát xuống dưới, hơn nữa Bạch Vũ còn dùng tới chân nguyên, cái này mấy lần thế đại lực trầm, trực tiếp đập bay Giang Tiêu Vân còn lại mấy quả răng, hơn nữa cũng đánh nát hắn dây thành, nhường hắn chỉ có thể phát ra như dã thú nghẹn ngào. Bạch Vũ ngồi dậy, trong lòng kia cố tích tụ chi khí cũng tiêu tán. Hắn lúc này mới quay đầu, nhìn về phía kia hai cái bị hắn cả kinh không biết làm sao quân sĩ, mặt trong nháy mắt lại hoán đổi về bộ kia hung hãn ngoan lệ biểu lộ. Nhìn cái gì vậy? Tiểu tử này là lão tử đuổi nửa đêm mới ngăn chặn, nửa đường nhường hắn trốn thoát, không nghĩ tới bị các ngươi cho nhặt được tiện nghi. Ngữ khí của hắn lẽ thẳng khí hùng, dường như Giang Tiêu Vân thật sự là hắn vật trong bàn tay. Kia hai tên quân sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Đội trưởng, hắn rõ ràng là theo phía tây ngõ nhỏ bắt được một người trong đó, vô ý thức giải thích. Đánh rắm. Bạch Vũ trừng mắt, sát khí mười phần, lão tử nói là người của ta, liền là người của ta. Thế nào, ngươi có ý kiến? Hắn bộ này không thèm nói đạo lý ác bá bộ dáng, phối hợp vừa mới kia tàn nhẫn hai bàn tay, lại thêm sau lưng mấy vị kia đội trưởng cấp nhân vật mơ hồ chỗ dựa dáng vẻ, nhường cái kia quân sĩ trong nháy mắt đem lời còn lại nuốt trở vào. Trong quân ngũ, năm đâm lớn, hậu trường cứng rắn, chính là đạo lý, bọn hắn chỉ là bình thường sĩ tốt, nào dám cùng đội trưởng khiêu chiến. Bạch Vũ lạnh hừ một tiếng, đưa tay vô vô cái kia quân sĩ bà bay, lực đạo không nhỏ, coi như các ngươi vận khí tốt. Đợi chút nữa tướng quân nếu là hạ lệnh muốn xử tử hắn, nhớ kỹ, nhường lao tử đến tự mình động thủ. Tiểu tử này đã thương huynh đệ của ta, lão tử muốn hắn viên này đầu tế ta hai huynh đệ trên trời có linh thiêng. Chương 18, cáo mượn oai hùng chương 18, cáo mượn oai hùng lời nói này vừa ra, chung quanh tất cả quân sĩ nhìn ánh mắt của hắn cũng thay đổi. A, thì ra là thế. Khó trách hắn tức giận như vậy, hơn nữa hắn còn điểm danh muốn tự tay báo thủ, phần này đối huynh đệ tình nghĩa, đối tướng quân trung tâm, thật là khiến người động dung. Kia hai tên quân sĩ nào dám lại có dị nghị, liên tục gật đầu, là đều nghe đội trưởng. Gây tiểu đội trưởng cùng mặt theo liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không sai. Bọn hắn vị này người một nhà quả nhiên là giàu cảm xúc, có thủ tất báo, là đáng giá kết giao hắn tử. Ngay tại cái này không khí vi diệu bên trong, phủ đệ bên trong, một tiếng không đè nén được gào thét đột nhiên nổ tung, dường như một đầu thụ thương hùng sư đang thét gào. Phế vật, một đám rác rưởi. Lan, tất cả đều cút ra ngoài cho lão tử. Lục soát, tiếp tục đi cho lão tử lục soát. Đem toàn thành mỗi một tấc đều cho ta lật qua. Tìm không thấy đốt cháy thuốc lâu hai người, các ngươi liền đưa đầu tới gặp. Thanh âm này tràn đầy bạo ngược cùng phẫn nộ, chấn động đến ngoài cửa bọn nguyên một đám câm như hến, vùi đầu đến thấp hơn. Ngay sau đó, đại môn kẹt kẹt một tiếng bị từ bên trong kéo ra, mấy tên đội trưởng lộn nhào bị chạy ra, sau lưng còn bước ra 7-8 cái giống nhau bị bắt tới thí luyện giả thi thể, từng cái mặt không còn chút máu. Tướng quân có lệnh, những này đều không phải là để chúng ta tiếp tục tuần tra. Một gã bị đuổi ra ngoài đội trưởng đầy bụi đất cửa đối diện bên ngoài đám người hô. Trong lúc nhất thời, trước cửa tụ tập mấy chục tên quân sĩ tất cả đều lộ ra đắng chắc cùng bực bội thần sắc. Lại đòi công bận rộn. Cái này hơn nửa đêm, dày vò đến dày vò đi, liền quỷ ảnh tử đều chưa bắt được, trở về còn phải chịu phạt. Nhưng mà, mọi người ở đây chuẩn bị lần nữa tăng ra, kiên trì đi chấp hành kia xa về lục soát nhiệm vụ lúc, Bạch Vũ thanh âm lại như bình mà sấm sét giống như vang lên. Tất cả đứng lại. Thanh âm của hắn so kia giáo úy càng thêm to, càng có lực xuyên thấu. Tất cả người vô ý thức dừng bước lại, đồng loạt nhìn về phía hắn. Bạch Vũ tiến lên một bước, đứng tại tất cả mọi người trước mặt, ngẩng đầu đỡ ngực, mang trên mặt một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, đối với còn không tiến vào hiến tù binh bắt bọn quát. Các ngươi như này, không nghe thấy Diêm tướng quân quân lệnh sao? Hắn thanh sắc câu lệ quá to, toàn thành lùng bắt, một cái góc đều không thể bỏ qua. Các ngươi còn xử ở chỗ này làm gì? Là muốn đợi tướng quân tự mình đi ra xin các ngươi sao? Thanh âm của hắn quanh quẩn tại trước cửa phủ đệ, lại thật chấn trụ cảnh tượng. Những quân sĩ kia bị hắn vừa quát, đều là một cái giật mình. Thật lạ à, tướng quân mệnh lệnh là nhường đã hiến tù binh người đi điều tra. Tù binh của chúng ta còn không có hiến cho tướng quân phân biệt đâu, chúng ta cũng đi. Bạch Vũ ánh mắt lợi hại đảo qua toàn trường, sau đó chỉ một ngón tay trên mặt đất quỷ kia hơn 10 người tù binh, bao quát Giang Tiêu Vân ở bên trong. Những người trước mắt này hắn dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu tuyên bố, giao cho chúng ta huynh đệ mấy cái. Chúng ta sẽ đích thân áp đi bảo, nhường Diêm tướng quân lần lượt phân biệt. Tuyệt không sai lầm một cái. Hắn dừng một chút, nhấn mạnh, trong thanh âm lộ ra một cỗ vội vàng. Nhiệm vụ của các ngươi là đi bắt cái kia hai cái đốt cháy thuốc lâu hỗn đản. Không nên ở chỗ này chậm trễ thời gian, duyên ngộ tướng quân đại sự. Các ngươi ai gánh được trách nhiệm? Những lời này như là một tể cường tâm châm, trong nháy mắt bỏ đi tất cả mọi người lo nghĩ. Đúng a, bọn hắn đứng ở chỗ này cũng đã làm chờ, tướng quân ngay tại nổi nóng, ai cũng không muốn đi rủi ro. Hiện tại vị này tướng quân thân tín chủ động đứng ra, tiếp nhận cái này khoai lang bằng tay, giúp bọn hắn xử lý những tù binh này, để bọn hắn có thể lập tức đi thi hành mệnh lệnh, đây quả thực là thiên đại hảo sự. Vị huynh đệ kia nói đúng, tướng quân mệnh lệnh quan trọng, đi mau đi mau, chớ trì hoãn. Trong đám người lập tức có người hưởng, những cái kia áp giải tù binh quân sĩ càng lại như được đại xá. Bọn hắn nhìn thoáng qua Bạch Vũ, lại liếc mắt nhìn phía sau hắn mấy vị kia không có lên tiếng, lộ ra nhưng đã ngầm thừa nhận việc này đội trưởng, lập tức liền làm ra quyết định. Huynh đệ, kia mấy người này liền nhờ ngươi làm phiền. Mấy tên quân sĩ ba chân bốn cẳng đem chính mình trộm tới tù binh đẩy về phía trước, sau đó xoay người chạy, dường như sau lưng có mánh hổ đang đuổi. Có một cái dẫn đầu, còn lại liền nhao nhao bắt trước. Bọn hắn ước gì mau chóng rời đi nơi thị phi này. Về phần tù binh công lao, bắt mấy chục người đi vào nhường tướng quân phân biệt đều không phải là, cái này mênh mông Bắc Giang thành, tìm hai người cái nào tốt như vậy tìm à? Đợi chút nữa chính mình bắt không phải, tướng quân tâm phiền ý loạn, đem chính mình cùng tù binh cùng một chỗ làm thịt cũng rất có thể. Cùng cái mạng nhỏ của mình so sánh, cùng miễn ở tướng quân lửa giận so sánh, công lao tính là cái gì chứ? Trong nháy mắt, nguyên bản chen chúc hỗn loạn trước cửa phủ đệ, hơn phân nửa quân sĩ đều tan tác như chim ong, mang theo nhân mã của mình, một lần nữa tụ hợp vào Bắc Giang thành trong bóng đêm, tiếp tục kia con rồi không đầu giống như điều tra. Cuối cùng, trước cửa chỉ còn lại Bạch Vũ, thon gầy đội trưởng, mặt theo chờ giải rác 7-8 người, cùng bị bọn hắn tiếp thu tới 10 cái tù binh. Toàn bộ quá trình hành vân nước chảy, nhanh đến mức để cho người ta phản ứng không kịp. Mấy vị kia bị theo trong phủ đuổi ra ngoài đội trưởng, nhìn trước mắt một màn này, cũng là vẻ mặt ngộp. Bọn hắn còn chưa hiểu tình trạng, liền phát hiện cổng áp lực chợt giảm, chỉ còn lại một cái nhìn rất hiểu chuyện tiểu đội, chủ động tiếp quản tất cả phiền toái. Nam dưới đất Nguyễn Linh Nguyệt, đem đây hết thảy đều nghe bên tai bên trong, trong lòng sớm đã lật lên kinh đảo hải lãng. Gia hỏa này, đầu óc đến cùng là thế nào lớn lên? Giăm ba câu ở giữa, liền đem kia mấy chục tên vướng bận quân sĩ cho chi đi. Hiện tại, trước cửa thanh tịnh, bọn hắn có thể danh chính ngôn thuận mang theo một đoàn nghi phạm đi vào Diêm Tử Phong phủ đệ. Càng quan trọng hơn là Nguyễn Linh Nguyệt lặng lẽ vận chuyển bí pháp của mình, cẩn thận phân biệt lấy trong không khí lưu lại kia rít lên một tiếng dư vị. Quả nhiên không sai, Diêm Tử Phong tiếng giống nghe khí thế hùng hổ, nhưng ở nàng loại này ngũ giác cực kỳ bén nhạy thiên tinh thú nghe tới lại bại lộ nhược điểm chí mạng. Phát thanh tại khí, khí nguyên ở đan điền. Thanh âm của hắn mặc dù to nhưng căn cơ bất ổn, vận chuyển chân khí ở giữa có rõ ràng bướng víu cảm giác. Điều này nói rõ hôm qua kho thuốc trận kia đại hỏa, cái kia từ nàng cùng Bạch Vũ liên thủ bày ra tiểu lễ vật thật đánh tan lĩnh vực của hắn, lĩnh vực chỗ quan thức hải tượng, thần trí của hắn nhất định cũng tổn hao nhiều. Hắn hiện tại chính là một cái miệng cọp gan thỏ hổ giấy. Nguyễn Linh Nguyệt trái tim bắt đầu ra tăng tốc độ nhảy lên, không phải là bởi vì khẩn trương, mà là bởi vì hưng phấn. Thiên thời, địa lợi, người cùng. Hôm nay Diêm Tử Phong chết chắc. Mắt thấy đạt được mục đích, Bạch Vũ trong lòng cây kia kéo căng dây cùng chẳng những không có buông lỏng, ngược lại kéo đến càng đầy. Xác suất thành công lại cao một thành. Hắn liếc qua trên mặt đất bao quát Giang Tiêu Vân ở bên trong hơn 10 người thí luyện giả. Đối bên cạnh kia đưa tin giáo úy nói rằng nói, nhanh đi bẩm báo Diêm tướng quân. Liền nói phóng hỏa đốt cháy thuốc lâu tặc nhân bị ta bắt lấy, cái này yêu nữ ở trên đường đã chính miệng thừa nhận là hắn đốt cháy thuốc lâu. Kia đưa tin giáo úy trong lòng đại hỉ, vội vàng bằng lòng một tiếng, quay người xông vào nội đường, khởi bẩm tướng quân. Có một tiểu đội quân sĩ bắt được đốt cháy thuốc lâu yêu nữ. Người liền ở bên ngoài. Một lát sau, nội đường truyền đến Diêm Tử Phong khàn giọng thanh âm, mang vào. Bạch Vũ nhếch miệng lên một cái cơ hồ không thể nhận ra cảm giác độ cong. Hắn đối với gầy tiểu đội trưởng cùng mặt thẹo bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. sau đó một tay lấy trên mặt đất hôn mê Nguyễn Linh Nguyệt khiêng trên vai, sải bước đi vào Diêm Vương điện giống như phủ tướng quân. Kia hai đội quân sĩ cũng ngẩng đầu đỡ ngực, vây quanh hắn, vẻ mặt tranh công hưng phấn biểu lộ, nhanh chân đi tiến vào phủ tướng quân nghị sự đại đường. Trong hành lang, mùi máu tanh còn chưa hoàn toàn tan đi. Diêm Tử Phong ngồi nghiêm chỉnh tại chủ vị phía trên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng trong cặp mắt lại thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. "Tướng quân!" Bạch Vũ vừa vào cửa, liền đem trên vai Nguyễn Linh Nguyệt trùng điệp ném xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Hắn quỳ một chân trên đất, ôm quyền bẩm báo nói, "Thuộc hạ Bạch Vũ, xuất đội tại Nam Thành tuần tra lúc, phát hiện này yêu nữ hành tung quỷ bí, bộ dạng khả nghi. Một phen kịch chiến, may mắn được cái này hai đội huynh đệ hết sức giúp đỡ, mới đem may mắn bắt được." Còn lại hai đội quân sĩ cũng quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ. Bạch Vũ dừng một chút, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một cỗ tranh công phấn khởi, tại áp giải trên đường, này yêu nữ tự biết nghiệp chướng nặng nề, đã chính miệng thừa nhận, hôm qua thuốc lâu đại hỏa, chính là có nàng tham dự. "Tốt, tốt, tốt." Diêm Tử Phong nói liên tục ba cái tốt chữ, trong lồng ngực các khí dường như đều phun ra hơn phân nửa. Hắn cưỡng ép đè xuống thần thức kịch liệt đau nhức cùng thân thể suy yếu, từng bước một đi lên trước, ngồi xổm người xuống, cẩn thận cảm thụ được trước mắt cái này hôn mê nữ tử khí tức. Không sai, chính là cái này khí tức, chính là hôm qua cùng mình đại chiến kia màu trắng cự quyền. Chương 19, liên hoàn cạm bẫy. Chương 19, liên hoàn cạm bẫy. Diêm Tử Phong ngập trời hận ý cùng một tia báo thủ khoái cảm xông lên đầu. Có nữ tử này, ít ra thống quân đại nhân nơi đó có thể miễn cưỡng bàn giao. Hắn túi người, vươn tay ra, mong muốn dò xét trang một chút yêu nữ này khí tức, xác nhận nàng phải chăng đã tắt thở. Ngay tại đầu ngón tay của hắn, sắp chạm đến Nguyễn Linh Nguyệt chót mũi. Tất cả mọi người nín thở, kia hai đội quân sĩ càng là mặt mũi tràn đầy chờ mong, dường như đã thấy tướng quân ban thưởng. Vào thời khắc này, trong chớp mắt, một mực hôn mê Nguyễn Linh Nguyệt, cặp kia đóng chặt đôi mắt, đột nhiên mở ra. Kia không phải nhân loại ánh mắt, kia là một đôi tràn ngập dã tính, khát máu cùng điên cuồng tú đồng. Giống. Một tiếng điếc tai nhức óc gào thét vang vọng đại đường. Nguyễn Linh Nguyệt thậm chí không có cho người ta bất kỳ thời gian phản ứng, thân thể trong nháy mắt tăng vọt, tại một mảnh chói lọi trong bạch quang, hóa thành một đầu thân hình cao đến hơn một trượng, uy phong lẫm lẫm màu trắng cự quyền. Nàng mở ra huyết buồn đại khẩu, sắc bén tiết như đao răng nanh tại đèn đuốc hạ lóe ra sừng sững hàn quang, đối với gần trong gang tấc Diêm Tử Phong, mạnh mẽ cắn xuống. Phốc phốc, máu bắn tứ tung. Diêm Tử Phong phát ra một tiếng thê lương tới không giống tiếng người kêu thảm. Hắn toàn bộ cánh tay phải, theo nơi bả vai, bị Nguyễn Linh Nguyệt sống sờ sờ xé kéo xuống. Xương cốt tiếng vỡ vụn cùng cơ bắp xé rách âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, làm cho người tê cả da đầu. Xuất sinh. Kịch liệt đau nhức nhường Diêm Tử Phong trong nháy mắt thanh tỉnh, hắn tay trái đột nhiên vỗ mặt đất, thân thể như đạn pháo hướng về sau ngược bắn đi ra, kéo dài khoảng cách. Máu tươi từ hắn trống rông vai phải phun ra ngoài, nhuộm đỏ nửa người, giống như lệ quỷ. Bất thình lình, huyết tinh vô cùng một màn, nhường kia hai đội quân sĩ hoàn toàn động. Cũng liền trong cùng một lúc, Bạch Vũ thanh âm vang vọng đại đường, tràn đầy sát ý cùng quyết tuyệt. "Đại ca, nhị ca, động thủ." Cái này âm thanh động thủ như là bình mà sấm sét, nổ mộng tất cả mọi người, nhất là gây tiểu đội trưởng cùng mặt theo hai người. "Đại ca, nhị ca, ai? Ta, ai là đại ca nhị ca người a? Chúng ta không phải đến lĩnh công sao? Tiểu tử này không phải tướng quân Tâm Phúc sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Diêm Tử Phong vốn là bởi vì tay của thống khổ cùng bị đánh lén phẫn nộ mà gần như điên cuồng, nghe được Bạch Vũ cái này âm thanh hò hét, nhìn thấy những cái kia quân sĩ trên mặt một nháy mắt kinh ngạc cùng ngốc trệ, trong mắt hắn, cái này hoàn toàn chính là đồng bọn ở giữa chột dạ cùng chuẩn bị động thủ tín hiệu. "Thì ra, các ngươi đều là cùng một bọn." Diêm Tử Phong hai mắt xích hồng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, sát ý sôi trào như biển gầm, "Bản tướng hôm nay muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh." "Không, tướng quân, chúng ta không phải." "Tướng quân." Mấy tên quân sĩ rốt cuộc kịp phản ứng, kinh hãi gần chết mở miệng giải thích. "Đáng tiếc, đã chậm." Bạch Vũ làm sao có thể cho bọn họ cơ hội giải thích, chín đạo tinh thần phù văn theo trong thân thể bay ra. Tinh thần trọng lực trận. Chỉ thấy Bạch Vũ hai tay đột nhiên hướng phía dưới để ép, trận pháp trong nháy mắt khởi động. "Ông." Một cỗ kinh khủng trọng lực trận trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại đường, ngoại trừ hắn cùng Nguyễn Linh Nguyệt, tất cả mọi người cảm giác trên thân dường như đè ép một tòa vô hình đại sơn. Kia gầy tiểu đội trưởng cùng mặt theo hai người tu vi cũng liền vạn tượng sơ kỳ, dưới trướng quân sĩ tu vi càng là chỉ có phẩm giai, tại cái này mấy lần trọng lực phía dưới, trong nháy mắt bị ép tới hai đầu gối mềm nhũn, phù phù quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn miệng mở rộng, mong muốn giải thích, lại ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời, trong cổ họng chỉ có thể phát ra ôi ôi tê mình. Lần này, tại lửa giận công tâm Diêm Tử Phong xem ra, càng là bằng chứng như núi. Đây là bị chính mình nhìn tấu sau, doa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một đám phản đồ. Chết. Diêm Tử Phong hoàn toàn điên cuồng, mặc dù lĩnh vực bởi vì thần thức trọng thương không cách nào thi triển, nhưng hắn cố nén linh hồn xé rách kịch liệt đau nhức, nổi giận gầm lên một tiếng. Trăm binh lôi mát. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, kim quang bùng lên. Trống rỗng hiện ra mấy chục thanh lạnh lóng lánh binh khí, đao, thương, kiếm, kích, búa, việt, câu, xiên. Mỗi một chiếc đều tản ra sắc bén sắc khí, lơ lửng tại phía sau hắn, ông ông tác hưởng. Mặc dù cánh tay phải bị đoạn, chiến lược đại tổn, nhưng đối phó với những này bị bình thường quân sĩ, vẫn như cũng là đồ sát. Đi. Hắn tay trái cầm súng, thần niệm khẽ động, kia mấy chục thanh binh khí hóa thành từng đạo lưu quang, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, bắn về phía những cái kia quỳ xuống đất không dậy nổi quân sĩ. Không tuyệt vọng hò hét bị binh khí vào thịt thanh âm bao phủ. Những này quân sĩ, chuyện đột nhiên xảy ra, hoàn toàn không có kịp phản ứng, hơn nữa bị tinh thần trọng lực trận áp chế đều thở không nổi, càng trở ngại thượng hạ cấp thiết luật, căn bản không dám đối tướng quân rút đao khiêu chiến, tiến hành liều chết chống cự. Bọn hắn liền hữu hiệu đón đỡ đều làm không được.
Phốc, phốc, phốc.
Thoáng qua ở giữa, huyết đục văng tung tóe. Bao quát gầy tiểu đội trưởng cùng mặt thẹo ở bên trong hơn 10 người quân sĩ, ngay tại cái này vô biên đoan khuất cùng trong tuyệt vọng, bị bọn hắn thể sống chết hiệu trung tướng quân, tự tay đâm đâm thủng thân thể, đinh chết tại băng lanh trên mặt đất. Cho đến chết một khắc cuối cùng, trong mắt bọn họ đều tràn đầy khó có thể tin cùng vô tận mờ mịt. Trong hành lang, máu chảy thành sông. Diêm Tử Phong tay trái chống trường thương, kịch liệt thở hào hẹn, tay cụt kịch liệt đau nhức cùng cưỡng ép thôi động tượng di chứng nhường hắn lảo đảo muốn ngã, nhưng trong mắt lại lóe ra báo thù khoái ý. Đúng lúc này, một đạo ung dung mang theo nồng đậm trào phúng ý vị âm thanh âm vang lên. Diêm tướng quân, uy vũ a! Bạch Vũ phủi tay, ung dung theo trọng lực trận biên giới đi ra, trên mặt mang treo tức đủ cười. Cảm giác thế nào? Tự tay giết chết chính mình trung thành tuyệt đối bộ hạ, có phải hay không đặc biệt có cảm giác thành công? Hắn đá một cái bay ra ngoài một bộ chết không nhắm mắt thi thể, chậm ung dung nói, thuận tiện nói cho ngươi một cái bí mật. Kỳ thật, từ đầu tới đuôi, đều chỉ có ta cùng nàng hai người. Những này kẻ đáng thương, đều là vô tội. Ngươi Diêm Tử Phong đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận Bạch Vũ tấm kia mang cười mặt. Chính là hắn. Hôm qua tại thuốc lâu bên ngoài, chính là cái này tiểu tử đang thao túng trận pháp, áp chế lĩnh vực của mình. Thì ra là thế. Thì ra mọi thứ đều là một cái bẫy. A a a a. Chân tướng mang tới xung kích, so tay cụ thống khổ mạnh mẽ gấp trăm lần. So giết chết bộ hạ hối hận mãnh liệt nghìn lần. Diêm Tử Phong cảm giác đầu óc của mình đều muốn nổ tung. Hắn bị chơi xỏ. Hắn giống cái tên ngốc như thế, bị một cái vạn tượng giai tiểu tử đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn tự tay đổ giết mình hơn 10 người trung thành binh sĩ. Tiểu tạp chủng, ta muốn ngươi chết. Vô biên phẫn nộ hoàn toàn thôn vệ Diêm Tử Phong lý trí, hắn phát ra một tiếng như dã thu gào thét, thần niệm lần nữa thôi động, kia lơ lửng giữa không trung mấy chục thanh binh khí thay đổi phương hướng, hóa thành một mảnh kín không kẽ hở tử vong thiết mạc, hướng phía Bạch Vũ của tới. Nhưng mà, đối mặt cái này lôi đình vạn quân tuyệt sát một kích, Bạch Vũ lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút. Hắn chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Thô Nhật." Bên cạnh hắn cự khuyển Nguyễn Linh Nguyệt ngầm hiểu. Nàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cao vút chó sủa, trên trán cái kia một mực đóng chặt mắt dọc màu đỏ ngòm, đột nhiên mở ra. Một cái thâm thúy, u ám, dường như có thể thôn vệ vạn vật huyết sắc vòng xoáy, tại mắt dọc bên trong bay tốc thành hình. Một cỗ không thể kháng cự kinh khủng hấp lực, theo kia con mắt bên trong bạo phát đi ra. Ông, kia mấy chục thanh tử diêm tử phong tượng biến thành binh khí, dường như bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, tốc độ đột nhiên chỉ trệ, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, tất cả binh khí liền mất khống chế thay đổi phương hướng, như là trăm sông đổ về một biển, bị cái kia nho nhỏ huyết sắc vòng xoáy toàn bộ nuốt vào. Vòng xoáy biến mất, mắt dọc khép kín. Phốc, tựa bị phá, nhường bản mệnh tương liên Diêm Tử Phong như gặp phải trọng truy, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể lung lay, suýt nữa mới ngã xuống đất. Trong mắt của hắn điên cuồng rút đi, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch cùng hãi nhiên. Hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, thế mà bị cái này Bạch Quyền trực tiếp thôn vệ, cái này yêu nữ không phải đơn giản tiên tinh thú, thiên phú thần thông thế mà đáng sợ như vậy. Bạch Vũ nhìn thấy hắn lảo đảo muốn ngã dáng vẻ, ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ lộ ra. Hiện tại, đến phiên ta. Thiên cơ ngự xảo, thập cơ diễn. Bạch Vũ hai tay mười ngón tung bay, mười đạo tinh tế lại cứng cỏi vô cùng chân nguyên sợi tơ trong nháy mắt bắn ra, tinh chuẩn cuốn chặt lấy trên mặt đất kia mười trôi dính đầy máu tươi quân sĩ binh khí. Ông, mười trôi binh khí đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ, theo bọn nó thi thể của chủ nhân bên trên thoát ly, bay ngược mà lên, lơ lửng tại Bạch Vũ sau lưng, cùng nhau nhắm ngay Diêm Tử Phong. Đi. Bạch Vũ ánh mắt băng lãnh, mười ngón bung lên. Siêu siêu siêu. Mười trôi binh khí hóa thành mười đạo tia chớp màu đen, theo bốn phương tám hướng, lấy các loại xảo trá quỷ dị góc độ, đâm về Diêm Tử Phong. Đinh đinh đang đang. Diêm Tử Phong dù sao cũng là lĩnh vực cường giả, cho dù thể xác tinh thần đều bị thương nặng, bản năng chiến đấu vẫn như cũ khắc vào thực chất bên trong. Hắn một tay cầm súng, múa đến kín không kẽ hở, đinh đinh đang đang một hồi bạo hưởng, lại mạnh mẽ đem 10 trôi binh khí vòng thứ nhất gấp công toàn bộ ấu cả lại. Nhưng mà, Bạch Vũ mục đích căn bản không phải dựa vào cái này giết chết hắn. Đây chỉ là áp chế. Chương 20, cường địch đột kích chương 20, cường địch đột kích theo Bạch Vũ trong thân thể lần nữa bay ra 9 cái tinh thần phụ văn, tinh thần trọng lực trận bên trong trọng lực lần nữa tăng gấp bội. Thật là lần này Bạch Vũ có chút tính sai, Bạch Vũ có thể dùng tinh thần phù văn khống chế trận pháp phạm vi bao trùm, cũng có thể tùy ý khống chế nhường trong trận người nào nhận càng lớn trọng lực. Nhưng là Bạch Vũ không để ý đến một chút, hắn thiên cơ ngự xảo thao túng binh khí, cũng giống nhau sẽ bị trọng lực ảnh hưởng, lúc đầu hơn 10 cân binh khí, tại ảnh hưởng của trọng lực hạn, mỗi thanh đều là nặng mấy chục cân, khống chế của hắn tự nhiên không cách nào làm được linh xảo bay múa. Mà Diêm Tử Phong mặc dù cũng bị trọng lực áp chế, thật là hắn dù sao nhục thân cầm súng, đánh bay những này tốc độ không nhanh vũ khí cũng không khó. Trong lúc nhất thời, Bạch Vũ cũng bắt không được Diêm Tử Phong. Diêm Tử Phong bị trọng lực áp chế, thời gian ngắn không gần được Bạch Vũ thân, hai người cứ như vậy rằng co xuống tới. Chó trắng, còn có cái gì áp đáy hòm thủ đoạn, tranh thủ thời gian dùng. Ta cảm giác được có mấy cái không thua gì khí tức của hắn đang nhanh chóng chạy đến. Lại mang xuống, hai ta đều phải bàn giao ở chỗ này. Bạch Vũ thanh âm vội vàng, tại Nguyễn Linh Nguyệt vang lên bên hai. Bởi vì Bạch Vũ thần thức đã bắt được mấy đạo theo trong thành các nơi dâng lên khí tức cường đại, đang bằng tốc độ kinh người hướng nơi này chạy tới. Cậu nam nhân, hỗn đản, mỗi lần đều khiến cho như thế mạo hiểm. Nguyễn Linh Nguyệt gầm lên giận dữ, ngoài miệng lại tại thống mạ Bạch Vũ, bất quá nàng cũng biết, việc đã đến nước này, chỉ có liều mạng. Ta thứ hai thần thông, có thể khiến cho hắn hoảng hốt một cái chớp mắt. Chính ngươi nắm chắc. Lời còn chưa dứt, cự quyền hình thái dưới Nguyễn Linh Nguyệt, trên trán cái kia một mực đóng chặt mắt dọc, đột nhiên mở ra. Lần này, không còn là thôn phệ vạn vật huyết hồng. Kia con mắt bên trong, không có con ngươi, không có tròng trắng mắt, chỉ có một mảnh thuần túy, làm người sợ hãi màu trắng bạc. Hưu, một đạo lộng lẫy chói mắt bạch quang, theo Nguyễn Linh Nguyệt cái chán mắt dọc, trực tiếp bắn vào Diêm Tử Phong mi tâm linh đài. Ách, Diêm Tử Phong thân thể đột nhiên cứng đờ, trong ánh mắt nổi giận cùng sát ý trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một mảnh trống rỗng cùng mờ mịt. Bạch Vũ chờ chính là giờ phút này. Thập cơ diễn bị điều khiển tới cực hạn, mười chuôi binh khí theo chính diện mấy cái xảo trá phương hướng, thẳng đến Diêm Tử Phong quanh thân yếu hại. Diêm Tử Phong mặc dù lâm vào hoảng hốt, nhưng bản năng chiến đấu còn tại, hắn cơ hồ là vô ý thức vung lên trường thương trong tay, thương ảnh trung điểm, như là khổng tức khai bình, lần nữa đem trước mắt mười chuôi binh khí toàn bộ đón đỡ ra. Nguyễn Linh Nguyệt cũng ở trong lòng tán thưởng, thật mạnh bản năng chiến đấu, chính mình ngân nguyệt quang mang là nhắm vào thần thức thần thông, vốn đang coi là có thể mê muội hắn thời gian một hơi thở, không nghĩ tới, hắn thế mà bằng vào ý thức chiến đấu liền có thể đẩy ra công kích chính diện, nguy rồi. Đang lúc Diêm Tử Phong khôi phục ý thức, nhìn trước mắt bị chính mình cản bay số đem vũ khí, chính mình cũng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, thật là lợi hại thần thông. Bất quá lúc này, hắn cũng không lo được tán thưởng, thần thức hướng mặt trước quét tới, khí tức đang muốn lần nữa khóa chặt Bạch Vũ. Thật là tập trung nhìn vào, trước mắt chỉ có vài thanh binh khí, Bạch Vũ đã không thấy bóng dáng. Thu Nguyệt kiếm quyết, tối trung thức, quy hương tàng nguyệt. Ở phía sau, lúc nào thời điểm, Diêm Tử Phong cảm nhận được phía sau lưng sắc bén. Thì ra Bạch Vũ ngay phía trước mấy cái binh khí, đều là hấp dẫn Diêm Tử Phong đánh nghi binh, tại hai người căng thẳng thời điểm, Bạch Vũ thần thức đã sớm khóa chặt sau lưng của hắn tọa độ không gian. Tinh thần bộ. Tại Diêm Tử Phong hoảng hốt trong nháy mắt, Bạch Vũ đã như quỷ mị giống như thuấn di đến Diêm Tử Phong sau lưng. Bạch Vũ trong tay Thu Nguyệt trường kiếm chẳng biết lúc nào đã giơ lên, trên thân kiếm, ánh sáng màu trắng bạc lưu chuyển, ngưng tụ thành một vòng thanh lãnh mà thê mị trang quyết. Toàn bộ đại đường nhiệt độ dường như đều giảm xuống mấy phần. Một đạo nhanh đến cực hạn, đẹp đến mức tận cùng ngân bạch sắc kiếm quang, như là một sợi ánh trăng, nhẹ nhàng, dịu dàng, xẹt qua Diêm Tử Phong bên hông. Xuy, một tiếng vang nhỏ. Diêm Tử Phong động tác dừng lại. Trong mắt của hắn mở mịt chậm rãi rút đi, một lần nữa bị kinh hãi cùng khó có thể tin thay thế. Hắn cúi đầu xuống, thấy được chính mình ngay tại tách rời bên trên nửa người dưới. Không hắn chỉ tới kịp phun ra một chữ, tơ máu nổ tung. Diêm Tử Phong thân thể bị trong nháy mắt chém ngang lưng. Còn không đợi nửa người trên của hắn rơi xuống đất, Nguyễn Linh Nguyệt trên trán con mắt dọc kia đã lần nữa biến trở về yêu dị huyết hồng sắc. Thôn phệ. Lại một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện, lần này trực tiếp đem Diêm Tử Phong kia ngay tại tách rời bên trên nửa người dưới tính cả dâng trào máu tươi cùng nhau hút vào. Thoáng qua ở giữa, công đường ngoại trừ mười mấy bộ không đầu thi thể cùng đầy đất vết máu, cũng tìm không được nữa một tơ một hào thuộc về Diêm Tử Phong vết tích. Trần Ai Lạc Địa, hai người đều phun ra một ngụm trọc khí. Bạch Vũ căng cứng thần kinh vừa mới thư giãn nửa phần, Nguyễn Linh Nguyệt hóa thành cự quyển cũng thu nhỏ về nhân hình, sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cậu nam nhân, hỗn đản Bạch Vũ cô không khôi phục được, kéo một cái Nguyễn Linh Nguyệt tay, liền phải thi triển thần tốc, chạy khỏi nơi này. Đột nhiên, Bạch Vũ cảm giác linh đài run sợ một hồi, vừa mới thư giãn thần kinh lại như cùng bị nước đá tới đấu, trong nháy mắt căng cứng. Hỏng, có người đến. Vào thời khắc này, một cỗ sánh vai Diêm Tử Phong lĩnh vực cường giả khí tức bao phủ mà đến, Bạch Vũ con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. Không tốt, đã bị khí tức khóa chặt, không còn kịp rồi, chạy. Thách ra chạy. Chỗ cũ tụ hợp. Hắn nhỏ giọng đối với Nguyễn Linh Nguyệt nói rằng, không chút do dự. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn chân nguyên lóe lên, cả người như mũi tên, hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, trong nháy mắt xông phá đại đường vách tường, biến mất ở trong màn đêm. Nguyễn Linh Nguyệt còn không có tỉnh táo lại, liền chỉ tới kịp nhìn thấy một cái quyết tuyệt bóng lưng. Ta đi. Người hắn meo chạy so chó còn nhanh. Nàng giận chửi một câu, cũng không lo được khôi phục, cưỡng ép nghiền ép ra cuối cùng một tia chân nguyên, đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất, hướng phía cùng Bạch Vũ hoàn toàn phương hướng ngược nhau bỏ mạng chạy vội. Nàng biết Bạch Vũ lựa chọn là chính xác, hai người cùng một chỗ chạy, chính hợp đối phương ý, hơn nữa mục tiêu quá lớn, ai cũng chạy không được. Tách ra chạy, cái kia kinh khủng cường giả có lẽ sẽ do dự một cái chớp mắt, truy ai. Cái này một cái chớp mắt do dự, chính là bọn hắn sinh cơ duy nhất. Cơ hồ ngay tại hai người tách ra một giây sau, bọn hắn trước kia chỗ phòng bị trong nháy mắt đè sập, một cái thân mặc hắc giáp thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại giữa không trung. Khuôn mặt mơ hồ, chỉ thấy hắn nhắm mắt hơi hơi cảm thụ hạ hai người thoát đi phương hướng. Thử, muốn chạy. Lần này Bạch Vũ tính sai, hắn đánh giá thấp cường giả quyết tâm. Hắn vừa xông ra không đến trăm trượng, kia cố khóa chặt hắn thần thức không có chút nào lung lay, ngược lại như là giỏi trong xương, càng thêm ngưng thực. Mà một bên khác, Nguyễn Linh Nguyệt cảm giác khóa chặt chính mình kia một sợi khí tức biến mất. Truy binh, căn bản không có nửa phần chần chờ, vọt thẳng lấy Bạch Vũ tới. Dựa vào, vì cái gì truy ta? Bạch Vũ trong lòng chửi ầm lên. Chẳng lẽ là nhìn lão tử tương đối tốt ức hiếp? Rõ ràng là kia nữ nhân điên ăn Diêm Tử Phong, ngược lại không có bị đuổi giết. Cái này mẹ hắn gọi đạo lý gì? Trong lòng mặc dù giận, nhưng hắn tốc độ dưới chân cũng không dám có nửa phần giảm bớt. Thần tốc vận chuyển tới cực hạn, cả người cơ hồ hóa thành một đạo lưu quang, tại trên nóc nhà ghé qua, thẳng đến ngoài thành. Hắn không dám đi đường đi, vậy quá mức chống trải, chỉ sẽ trở thành bia sống. Thật là vô dụng. Sau lưng cảm giác gáp bách càng ngày càng mạnh, càng ngày càng gần. Đối phương lĩnh vực bao phủ, truy kích tốc độ, vậy mà so với hắn vẫn nhanh hơn một chút. Tiếp tục như vậy, không ra 30 hô hấp, mình tuyệt đối sẽ bị đuổi kịp. Đến lúc đó, đó là một con đường chết. Bạch Vũ đại náo tại điền cuồng vật chuyển, mồ hôi theo thái dương trượt xuống, trong nháy mắt bị cao tốc lưu động khí lưu bốc hơi. Liều mạng là muốn chết, chạy trốn là chờ chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Bạch Vũ đầu góc điên cuồng vật chuyển. Có. Ngay tại hắn sắp xông ra mảnh này thành khu phía trước, một tòa đèn đuốc sáng trưng trong lầu cát, chiếm cứ khắc một cỗ cường đại khí tức. mặc dù hơi không kịp truy binh sau lưng, nhưng cũng tuyệt đối là một vị tướng quân cấp bậc tồn tại. Chính là hắn. Bạch Vũ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Dưới chân hắn đột nhiên phát lực, tốc độ lần nữa tiêu thăng một đoạn, thân thể kinh mạch chuyển đến trận trận như tê liệt kịch liệt đau nhức, nhưng hắn đã không để ý tới. Hắn không che giấu nữa hành tung của mình, mà là thẳng tắp hướng lấy tòa kia lầu cắt phóng đi. Đồng thời, hắn vận đủ khí lực, trong thanh âm tràn đầy vừa đúng hoảng sợ cùng hốt hoảng, đối với lầu cắt phương hướng khàn giọng hô to: "Tướng quân cứu mạng! Tướng quân cứu mạng a!" Chương 21, chê bữa chương 21, chê bữa trong lầu cắt, thân mang áo giáp màu bạc Lãnh Phi Hằng ngay tại lao trường thương của mình. Hắn nhíu mày, bị bất thình lình tiếng kêu cứu cắt ngang suy nghĩ. Ai dám tại phủ đệ của hắn trước như thế ồn ào? Hắn thần thức quét qua, liền phát hiện một người mặc đội trưởng chế phục thân ảnh, đang chật vật không chịu nổi hướng phía bên mình mà tới. Mà tại thân ảnh kia về sau, một cỗ linh vực cường giả khí tức cực dương nhanh tới gần. Quan Nguyên, hắn truy sát một gã nhỏ tiểu đội trưởng làm gì? Lãnh Phi Hằng trong lòng dâng lên một tia điểm khả nghi, nhưng hắn không có mơ tưởng, thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại lầu các bên ngoài giữa không trung, ngăn cản Bạch Vũ đường đi. Chuyện gì kinh hoàng? Thanh âm hắn băng lãnh, mang theo ở lâu thượng bị uy nghiêm. Bạch Vũ thắng gấp một cái, suýt nữa đâm vào Lãnh Phi Hằng trên thân, hắn chưa tỉnh hồn thở hổn hển, trên mặt huyết sắc mất hết, dường như hao hết chỗ có sức lực. Hắn cực nhanh nhìn lướt qua Lãnh Phi Hằng, ngân giáp, khí tức trầm ổn, là không dễ gạt gẫm nhân vật. Nhưng hắn không có thời gian do dự. Tướng quân, Bạch Vũ thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Tại hạ, là tuần thành ba đội đội trưởng, lệ thuộc Diêm Tử Phong tướng quân dưới trướng. Hắn ngẩng đầu, dùng một loại bi phẫn đan xen ánh mắt nhìn xem Lãnh Phi Hằng. Đêm qua kho thuốc cao ốc bị đốt, thống quân đại nhân tức giận, hạ tử mệnh lệnh. Chạm vạng tối trước, như Diêm tướng quân tìm không thấy phóng hỏa người, liền muốn quân trước chính pháp. Diêm tướng quân, hắn Bạch Vũ thanh âm nghẹn ngào, hắn không có thể tìm tới hung thủ, vừa mới có vị tướng quân phụng thống quân đại nhân chi mệnh đến đây chấp pháp, đã đem Diêm tướng quân ngay tại chỗ chém giết. Lãnh Phi Hằng ánh mắt hơi động một chút, chuyện này hắn biết. Kỳ hạn chót tính toán thời gian chính là hôm nay chạm vào tối. Bạch Vũ thấy Lãnh Phi Hằng thần sắc do dự, đội vàng tiếp tục nói: tại hạ chỉ là thay Diêm tướng quân giải thích vài câu, nói tướng quân hắn trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Có thể tướng quân kia lại nói ta xem thường quân lệnh, đồng tình tội đem, muốn đem ta cùng nhau chém giết. Tướng quân, tại hạ oan uổng a, ta chỉ là không đành lòng nhìn Diêm tướng quân được oan chịu chết. Câu tướng quân là ta làm chủ. Bạch Vũ than thở khóc lóc, diễn tình chân ý thiết. Hắn lời nói này, 9 phần thật 1 phần giả. Kho thuốc bị đốt là thật, tướng quân tức giận là thật, quân lệnh cũng là thật. Duy nhất giả, chính là kẻ giết người cùng bị đuổi giết người thân phận. Nhưng ở cái này khẩn cấp quan đầu, không ai sẽ đi truy đến cùng. Nhất là đối với Lãnh Phi Hằng loại này thân cư cao vị, am hiểu sâu trong quân quy tắc người mà nói, dẫn chó đánh mèo một cái là cấp trên nói hai câu nói tiểu binh, quả thực là lại chuyện không quá bình thường. Lãnh Phi Hằng trong lòng cuối cùng một vẻ hoài nghi cũng đã biến mất. Hắn mặc dù cùng Diêm Tử Phong làm không giao tình, thậm chí có chút xem thường đối phương là người, nhưng cùng là Vũ Hạ quân bên trong đại tướng, vật thương kỳ loại cảm xúc vẫn phải có. Hơn nữa quân có quân pháp, thống quân mệnh lệnh là chạm Diêm Tử Phong một người, gì từng nói qua muốn liên lụy thuộc hạ. Quan Nguyên đây là lấy việc công làm việc tư, lạm dụng chức quyền. Không chờ Bạch Vũ đem đoan tình khóc lóc kể lể xong, một đạo cuồng bạo thân ảnh đã ôm theo thế xét đánh lôi đỉnh, giáng lâm ở trong sân. Người tới một thân hắc giáp, sát khí trung thiên, chính là Quan Nguyên. Hắn vừa rơi xuống đất, nhìn cũng chưa từng nhìn Lãnh Phi Hằng, hung lệ ánh mắt trực tiếp khóa kín tại Bạch Vũ trên thân. Tiểu tạp chủng, ta nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Làm cản. Lãnh Phi Hằng tiến lên một bước, đem Bạch Vũ hộ tại sau lưng, mũi thương chỉ xéo mặt đất, một cỗ khí thế bén nhọn phóng lên tận trời, cùng Quan Nguyên lĩnh vực sát khí ầm vang đụng nhau. Quan Nguyên. Lãnh Phi Hằng thanh âm so vừa rồi càng lạnh hơn. Diêm Tử Phong làm trái quân lệnh, bị quân pháp xử trí, hắn chết chưa hết tội. Nhưng là, hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, thống quân đại nhân quân lệnh, chỉ nói chạm Diêm Tử Phong một người. Ngươi dựa vào cái gì giận lây sang hắn dưới trướng? Quân pháp như núi, lúc nào thời điểm đến phiên ngươi đến tùy ý tăng giảm? Quan Nguyên bị cái này thông trách móc khiến cho sững sờ. Cái quái gì? Chạm Diêm Tử Phong? Ta lúc nào thời điểm chẳng hắn? Hắn rất là không hiểu nhìn vẻ mặt chính khí Lãnh Phi Hằng, cau mày nói, Lãnh Phi Hằng, ngươi nổi điên làm gì? Ta khi nào chém giết qua Diêm Tử Phong? Hắn đưa tay chỉ trốn ở Lãnh Phi Hằng sau lưng Bạch Vũ, giận dữ hét, ta là đang đuổi giết cái này giết Diêm Tử Phong hung thủ. Người tránh ra cho ta. Người này gan to bằng trời, không chỉ có giết Diêm Tử Phong, còn hủy hắn thi thể, rất có thể chính là hôm qua đốt cháy kho thuốc người. Cái gì? Lần này, đến tiên Lãnh Phi Hằng ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem Quan Nguyên trên mặt kia chút nào không giả bộ nổi giận cùng hoang mang, lại liên tưởng hắn lời nói mới rồi, một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu nổ tung. Giết Diêm Tử Phong hung thủ? Không phải ngươi. Kia. Lãnh Phi Hằng đột nhiên quay đầu, muốn hướng sau lưng người bị hại chứng thực. Ngươi có thể hắn chỉ phun ra một chữ, liền cứng đờ. Sau lưng, Dấu Tuyết, cái kia mới vừa rồi còn khóc thiên đập đất, vì vẫn gần chết tiểu đội trưởng, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như hắn chưa hề xuất hiện qua. Một hồi gió đêm thổi qua, cuốn lên vài miếng lá rụng, mang theo một chút hơi lạnh. Lãnh Phi Hằng sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám. Quan Nguyên cũng thần thức đột nhiên quét hướng bốn phía. Người đâu? Thật là, nơi nào còn có Bạch Vũ nửa phần khí tức? Thì ra, ngay tại Lãnh Phi Hằng đứng ra, ngăn lại Quan Nguyên một sát na kia. Tại hai vị tướng quân khí thế đụng nhau, lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên người đối phương thời điểm, Bạch Vũ liền biết cơ hội duy nhất của hắn tới. Hắn không có nửa phần dừng lại, thậm chí liền xem trò vui tâm tình đều không có. Tinh thần bộ, thân thể của hắn tại nguyên chỗ lưu lại một cái tàn ảnh, chân thân đã thuấn di đến sau lưng ngoài trăm thước một đầu âm u đường tắt. Tại hai tên tướng quân đối thoại kia ngắn ngủi mấy hơi thở, hai tay của hắn phi tốc bấm niệm pháp quyết. Sáu cái tinh thần phù văn từ trên người hắn lặng yên bay ra, một cái yếu ớt tới cơ hồ không thể nhận ra cùng năng lượng ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Ẩn nặc trận pháp thành. Bạch Vũ thần thức, khí tức, thân ảnh đều bị cái này nho nhỏ trận pháp hoàn toàn ngăn cách. Hắn tựa ở băng lãnh trên vách tường, từng ngụm thở hổn hển, trái tim còn tại trong lồng ngực điên cuồng luận động. Vừa rồi mỗi một bước đều đi tại mũi đao phía trên. Chỉ cần Lãnh Phi Hàng hoài nghi lại nhiều một phần, chỉ cần Quan Nguyên đến lại sớm một giây, chỉ cần hắn nói sai một chữ, hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được trận pháp bên ngoài kia hai cỗ nổi trận lôi đỉnh, lại không chỗ phát tiết khí tức khủng bố, khóe miệng rốt cục kéo lên một vệt băng lãnh độ cong. Hắc hắc, cái này Vũ Hạ tướng quân, đầu óc có phải hay không đều có chút ít bệnh a? Trên đường phố, chỉ còn lại hai vị mắt lớn trừng mắt nhỏ tướng quân. Quan Nguyên mặt đen như lấy nổi, Lãnh Phi Hàng sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào. Bọn hắn đều là thân kinh bách chiến, tâm trí hơn người hàng người, tới giờ phút này, chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Bọn hắn bị một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật làm khỉ đuổi địch. Mẹ nhà hắn, Quan Nguyên một quyền đập xuống đất, cứng rắn bàn đá xanh đường trong nháy mắt rạn nứt, giống mạng nhện vết rách lan tràn ra mấy trượng. Vô năng cùng nộ, Lãnh Phi Hàng không nói gì, chỉ là cầm trường thương tay, nổi gân xanh. Hắn một thế anh danh, hôm nay vậy mà làm một cái lừa đảo ra mặt, còn cùng đồng Liêu Dương cùng bạc kiếm. Việc này nếu là chuyến đi, hắn Lãnh Phi Hàng về sau còn thế nào trong quân đội đặt chân? Hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau biệt khuất cùng sát ý. Bạch Vũ hiện tại không còn dám có một lát lưu lại. Hai vị tướng quân lửa giận đã hóa thành tính thực chất thần thức phong bạo, từng lần một quét ngang cả tòa Bắc Giang thành. Nhưng mà hắn bày ra ẩn nặc trận pháp tuy nhỏ, lại là tinh thần phù văn bố trí, huyền ảo vô cùng. Chỉ cần hắn không chủ động tiết lộ năng lượng, coi như lĩnh vực cường giả thần thức đảo qua, cũng chỉ sẽ cảm thấy nơi đó là một mảnh bình thường bất tường. Hơn nữa Bạch Vũ không dám sử dụng chân nguyên, chỉ là bằng vào lực lượng của thân thể, dán chân tường bóng ma, vô thanh vô tức chạy nhanh. Cả tòa thành đều có vô số tiểu đội tại chạy tuần tra, coi như bị thần thức quét đến, cũng chỉ sẽ cho rằng cùng tuần tra tiểu đội như thế. Thật là Bạch Vũ vẫn là đè ép khí tức, theo mấy đội cầm trong tay trường qua, sát khí bừng bừng tuần thành quân sĩ theo hắn ẩn thân cửa ngõ chạy qua, tiếng bước chân rồn dập cùng giáp trụ tiếng ma sát nhường hắn nhịp tim đều loạn nửa nhịp. Quá hiểm, cái này toàn thành giới nghiêm chiến trận, so hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn. Vòng qua ba đầu đường phố, né tránh 7-8 lớp tuần tra đội, gian kia ước định cẩn thận cũ nát phòng nhỏ rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Hắn không có trực tiếp đẩy cửa, mà là vây quanh sau phòng, xuyên thấu qua ánh trăng, nhìn về phía trong phòng. Chuyện gì xảy ra, kia nữ nhân điên đâu? Chương 22, phong phú chiến lợi phẩm chương 22, phong phú chiến lợi phẩm. Bạch Vũ nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Hắn đem thần thức ngưng tụ thành một chùm dây nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong phòng. Thì ra tại à, chỉ thấy Nguyễn Linh Nguyệt đang toàn thân căng cứng giấu trong phòng trong bóng tối, khắp khuôn mặt là vội vàng cùng bất an. Xác nhận chỉ có một mình nàng, Bạch Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lách mình đi vào trước cửa, nhẹ nhàng đẩy ra. Kẹt kẹt, cửa gỗ phát ra tiếng vang chói tai. Ngay tại hắn cất bước vào nhà, tâm thần mới vừa từ cực hạn căng cứng bên trong trầm tĩnh lại một sát na kia. Một đạo tấn mãnh vô cùng bóng đen mang theo một cô gió tanh, theo trong bóng tối nào đi ra. Niệm đó, Bạch Vũ con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn vừa định thi triển thần tốc trốn tránh, lại phát hiện phản ứng của mình chậm nửa nhịp. Thời gian dài khẩn trương cao độ, cùng vừa mới bừng lòng, nhiều tinh thần của hắn cùng thân thể đều xuất hiện một nháy mắt cứng ngắc. Phốc phốc, bén nhọn kịch liệt đau nhức theo cánh tay truyền đến. Đạo hắc ảnh kia lại một ngụm gắt gao cắn mu bàn tay của hắn, sắc bén răng đều cắn thủng da thịt của hắn, sâu đủ thấy xương. Bạch Vũ túi đầu xem xét, cắn chính mình, chính là Nguyễn Linh Nguyệt. Nàng hai mắt xích hồng, trong cổ họng phát ra ồ ồ gầm nhẹ. Bà điên, nhà ra. Bạch Vũ đau đến nghe răng trợn mắt, một cái tay khác đội vàng đi đẩy ra Nguyễn Linh Nguyệt. Nguyễn Linh Nguyệt rốt cục thấy rõ người trước mắt là Bạch Vũ, lại nhìn một chút chính mình gắt gao cắn cánh tay, đột nhiên buông lòng ra miệng. A, ngươi trở về. Nàng có chút bối rối, vô ý thức lui lại hai bước, khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Bạch Vũ trên cánh tay, một cái thâm thúy dấu răng thình lình đang nhìn, máu tươi đang cốt cốt chảy ra. Ngươi có bị bệnh không? Chúc cậu. Bạch Vũ đau đến thẳng vung tay, nổi giận mắng, không phân tốt xấu liền xuống miệng. Bất quá lập tức trong lòng lại nghĩ tới, nàng không phải là cậu, nàng chính là chó, mang tương đương không có mắng. Nguyễn Linh Nguyệt nhìn xem hắn máu thịt bê bết cánh tay, ánh mắt lóe lên một cái, lập tức cổ cứng lên, cũng ngượng ngùng nói, ai bảo ngươi cùng tặc như thế lén lút tiến đến? Ta còn tưởng rằng là truy binh đâu. Lại nói, ai bảo ngươi yếu như vậy, ngay cả ta một ngụm đều trốn không thoát. Ta Bạch Vũ tức giận đến kém chút một mạch không có đi lên. Hắn lười nhắc lại cùng cái nữ nhân điên này dây dưa, từ trong ngực lấy ra điểm ngoại thương thuốc, qua loa vẩy vào trên vết thương. Cảm giác nhói nhói nhường hắn mừng rỡ, cũng làm cho hắn theo vừa rồi hoảng hồn đảo vòng bên trong hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn tâm niệm vừa động, lấy ra chính mình quân công lệnh bài xem xét. Chỉ thấy một hàng con số Bạch Vũ trong lòng nổi lên. 5211 nhìn thấy cái số này, Bạch Vũ trên cánh tay đau đớn tựa hồ cũng giảm bớt không ít. 5211. Chém giết một cái lĩnh vực kỳ tướng quân, quân công thế mà cao như vậy quân công. Đây tuyệt đối là đệ nhất. Lần này thông thiên đại hội thứ nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thu hoạch khổng lồ hòa tan bị đuổi giết sợ hãi, vẻ đắc ý xông lên đầu. Nguyễn Linh Nguyệt thấy Bạch Vũ không để ý tới chính mình, ngược lại nhìn xem quân công lệnh bài cười ngây ngô, trong lòng càng khó chịu. Nàng nhẹ hừ một tiếng, chu cái miệng nhỏ. Phúc. Một cái cổ phát chiếc nhẫn bị nàng theo miệng bên trong phun ra, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. "Ê, cái kia họ Diêm phá giới chỉ nàng đá đá chiếc nhẫn kia, cái cằm có chút giơ lên, một bộ ngạo kiểu bộ dáng, vừa rồi cắn ngươi một ngụm, cái này bồi thường cho ngươi a." Bạch Vũ sững sờ, nhìn về phía trên đất không gian giới chỉ. Hắn lập tức lắc đầu, "Không được, Diêm Tử Phong là chúng ta cùng một chỗ giết, quân công ta đã tới tay, đồ vật bên trong chúng ta hẳn là chia đều." "Chia đều?" Cắt. Nguyễn Linh Nguyệt khinh thường nhíu môi, hai tay ôm ở trước ngực, dùng một loại nhìn nông thôn đồ nhà quê ánh mắt nhìn xem hắn. Bạn tiểu thư là bạn thọ quật dạ ngoại đại tôn nữ nhi, sẽ để ý điểm này đồng nát sát vụn. Cha ta cho ta bà bối, tùy tiện một cái đều so với hắn toàn bộ gia sản đáng tiền. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, hơn nữa, vừa rồi ngươi dẫn đi truy bình, lão nương nhờ ơn của ngươi, thật là lão nương không thích nhất nợ nhân tình. Chiếc nhẫn kia, về ngươi. Bạch Vũ nghe nói như thế, không chối từ nữa, mình quả thật cần một cái không gian giới chỉ. Hơn nữa, cái này nữ nhân điên môn phải lớn, hẳn là thật không có thèm những vật nhỏ này a, vậy ta liền không khách khí. Hắn nhặt lên chiếc nhẫn, đầu ngón tay bứt ra một giọt máu tươi. Huyết dịch nhỏ xuống tại trên mặt nhẫn, trong nháy mắt bị hấp thu, một đạo hào quang nhỏ yếu hiện lên, hắn liền cảm giác mình cùng chiếc nhẫn này thành lập nên một tia như có như không liên hệ. Diêm Tử Phong đã chết, trên mặt nhẫn thần thức lạc ấn sớm đã tiêu tán, quá trình nhận chủ thuận lợi đến kỳ lạ. Bạch Vũ không kịp chờ đợi đem một sợi thần thức dò vào trong đó. Một giây sau, hô hấp của hắn đột nhiên trì trệ. Phát, con mẹ nó, là thật phát. Trong giới chỉ không gian, trường trăm trượng vuông biên, so hắn tưởng tượng bên trong lớn, hơn nữa bên trong chất đầy các loại đồ vật. Núi nhỏ như thế hạ phẩm linh thạch, lóe ra mê người quan trạch, thô sơ giản lược khẽ đến, có ít nhất hơn ngàn mai, còn có trên trăm mai trung phẩm linh thạch, chỉ là đáng tiếc không có thượng phẩm linh thạch. Các loại linh khí cấp bậc vũ khí, đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xiên trên trăm kiện. Cái này, chính là một cái lĩnh vực cường giả toàn bộ thân ra sao? Bạch Vũ trái tim không tự chủ cuồng loạn lên, cái loại này bộ liếng, đây chính là lĩnh vực cường giả toàn bộ giá trị bản thân đi. Nhưng mà, làm thần trí của hắn đảo qua một cái góc lúc, hắn hoàn toàn ngây dại. Cái góc này chỉnh tề trưng bày nguyên một đám hộp ngọc, lít nhá lít nhít, chừng hơn ngàn. Thần trí của hắn xuyên thấu hộp ngọc, thấy rõ đồ vật bên trong. Ngàn năm phần huyết sâm, 3000 năm phần long văn thảo, băng phách tuyết liên, càng nhiều còn có một đống lớn Bạch Vũ không gọi nổi danh tự dược liệu. Mỗi một dạng đều là luyện chế trung cấp trở lên đan dược chân quý dược liệu. Bạch Vũ đầu góc ông một tiếng. Đúng a, Diêm Tử Phong, hắn là thủ vệ đại quân kho thuốc đại lâu tướng quân. Chính mình trước đó phóng hỏa đốt, chỉ là chút ngưng lộ thảo, đuôi lửa hoa những này luyện chế cấp thấp đan dược dược liệu, mặc dù lượng tương đối lớn, nhưng chân quý trình độ không cao. Mà đại quân xuất chinh, không có khả năng chỉ dùng cấp thấp đan dược a, vạn tượng giai lĩnh vực giai những cường giả này thụ thương, không có khả năng chỉ ăn cấp thấp đan dược ga kia luyện chế trung cấp thậm chí cao cấp đan dược dược liệu ở chỗ nào? Còn có chỗ nào so một cái lĩnh vực cường giả mang theo người không gian giới chỉ an toàn hơn? Ha ha ha! Bạch Vũ cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời cười to. Hắn muốn cho là mình chỉ là giết lĩnh vực cường giả, kiếm lợi một khoản lớn quân công, không nghĩ tới lớn nhất ngạc nhiên mừng rỡ ở chỗ này. Cái này một phiếu làm được quá đáng giá. Vũ Hạ quân đội thật sự là phúc tinh của mình a! Không có gì sánh kịp vui sướng cùng phấn khởi, giống như nước thủy triều đem Bạch Vũ bao phủ. Nhưng mà, cỗ này vui sướng bèn bèn kéo dài không đến ba cái hô hấp. Một cái càng đáng sợ suy nghĩ, giống một chậu nước đá, theo đỉnh đầu hắn rội xuống, nhường hắn lạnh từ đầu đến chân. Hỏng. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết. Những vật này, không phải Diêm Tử Phong tài sản riêng. Đây là Vũ Hạ đại quân chiến lược dự trữ, là trèo chống mấy chục vạn đại quân tu luyện, chữa thương căn cơ. Mình giết Diêm Tử Phong, Vũ Hạ thống quân có lẽ sẽ nổi giận, sẽ toàn thành lùng bắt, nhưng này chỉ là vì quân uy cùng mặt mũi. Nhưng bây giờ, những này chân quý dược liệu tính cả không gian giới chỉ cùng một chỗ mất tích. Vấn đề tính chất thay đổi hoàn toàn. Cái này thì tương đương với cung cấp toàn bộ trên đại quân tầng chiến lược đan dược cũng bị mất. Cái này sẽ khiến bao lớn địa chấn, toàn thành lùng bắt. Không, kia tuyệt đối sẽ không lại là hiện tại loại này tuần tra tiểu đội tiểu đả tiểu náo. Vũ Hạ thống quân tuyệt đối sẽ vận dụng tất cả lực lượng, tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thậm chí là chuyên môn phụ trách truy tung ám sát nhân viên, càng có thể khiến dùng tinh thông dễ tính toán đại sư tính ra chỗ ẩn thân của mình, hoặc là thoát đi lộ tuyến, dùng hết tất cả thủ đoạn đem tòa thành này đào sâu ba thước, cũng phải đem chính mình tìm ra. Bạch Vũ cái chán, trong nháy mắt diện ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn dường như đã có thể cảm nhận được một chương vô hình thiên la địa võng ngay tại thành thị trên không chậm rãi mở ra, sắp đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Không được, nhất định phải lập tức ra khỏi thành, một khắc cũng không thể lại trì hoãn. Chậm một chút nữa liền thật đi không nổi. Trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng nổi trống, cơ hồ muốn đụng nát xương sườn, không thể lại có bất kỳ may mắn tâm lý. Hắn đem viên kia nóng hổi khoai lang Diêm Tử Phong không gian giới chỉ gắt gao nắm ở lòng bàn tay, lực lượng thần thức như thủy ngân chảy, trong nháy mắt bao trùm tự thân. Tương đạo vô hình trận văn tại quanh người hắn lưu chuyển, ẩn nấp, đem khí tức của hắn, thân ảnh, thậm chí tồn tại cảm đều hạ xuống thấp nhất. Thậm chí không có thời gian cho Nguyễn Linh Nguyệt giải thích cái gì, trực tiếp lôi kéo tay của nàng. Đi mau. Chương 23, một nam một nữ chương 23, một nam một nữ phảng phất tại sắc minh bạch vũ kia dự cảm bất tường, tĩnh mịch trong bầu trời đêm, một đạo băng lãnh, không chứa bất cứ tia cảm tình nào mệnh lệnh nổ vang, truyền khắp Bắc Giang thành mỗi một cái góc. Phụng thống quân đại nhất kiến, mở ra cựu khúc cấm phong đại trận, phong tỏa toàn thành. Vừa dứt lời, cả tòa thành thị run lên bần bật. Ông, một đạo mắt trần có thể thấy, từ vô số huyền ảo phù văn tạo thành nhạt màn ánh sáng màu vàng, theo biên giới thành thị phóng lên tận trời, như cùng một cái móc ngược lớn chén, trong nháy mắt đem toàn bộ Bắc Giang thành bao phủ ở bên trong. Màn sáng phía trên, phù văn lưu chuyển, tản ra một cấu ngăn cách thiên địa, cấm tiệt vạn pháp khí tức khủng bố. Bạch Vũ trái tim bỗng nhiên đình chỉ nhảy vẫn chậm một nhịp. Tới. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Một cỗ càng khủng bố hơn, càng thêm làm cho người hít thở không thông uy áp, như là vô hình thủy triều, theo trong thành thị ẩm vang quyết tán, trong nháy mắt quét sạch toàn thành. Lĩnh vực. Đây là thuộc về Vũ Hạ thống quân lĩnh vực. Tại cỗ uy áp này phía dưới, không khí đều dường như ngưng kết thành, mỗi một tấc không gian đều tràn đầy sền sệt lực cản. Bạch Vũ cảm giác chính mình bốn phương tám hướng đều là vô cùng vô tận áp lực, liền hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn. Quanh người hắn vừa mới lưu chuyển, chuẩn bị mang theo Nguyễn Linh Nguyệt bỏ chạy ẩn nặc trận văn, tại cỗ uy áp này giáng lâm sát na, tựa như nến tàn trong gió giống như kịch liệt chập chờn, cơ hồ muốn làm trận sụp đổ. Không thể động. Bạch Vũ trong đầu cảnh báo của mình, hắn đột nhiên chặt đứt tự thân lực lượng thần thức, cưỡng ép kết thúc ẩn nặc trận pháp vận chuyển. Hắn biết rõ, tại một vị lĩnh vực cường giả hoàn toàn trưởng khống hạ, bất kỳ một tia năng lượng ba động, dù chỉ là nhẹ nhàng nhất trận pháp gợn sóng, đều sẽ giống trong đêm tối đống lửa như thế, trong nháy mắt bại lộ vị trí của mình. Hắn lôi kéo Nguyễn Linh Nguyệt, gắt gao dán tại âm u góc tường, liền hô hấp đều điều chỉnh tới yếu ớt nhất trạng thái, bắp thịt toàn thân căng cứng, tựa như một tôn thạch điêu. Tất cả nhân viên, hết thảy không cho phép di động. Nguyên điệu chờ lệnh. Kia băng lanh thanh âm vang lên lần nữa, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thân vệ đội nghe lệnh. Lấy Diêm Tử Phong chiến tử điểm làm trung tâm, điểm chín đường, trục đường phố trục ngõ hẻm thanh tra. Bất kỳ gan dám phản kháng, chạy trốn người, bất luận thân phận, giết chết bất luận tội. Mệnh lệnh rõ ràng truyền lọt vào trong tai, mỗi một chữ đều giống một thanh trọng truy, mạnh mẽ đện ở Bạch Vũ trong lòng. Vũ Hạ thống quân thân vệ đội, hỏng, khẳng định là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tuyệt đối không phải trước đó những cái kia vạn tượng giai sơ kỳ thậm chí phàm giai quân sĩ có thể so. Thật là hắn lo lắng nhất loại tình huống kia. Tòa thành thị này đã biến thành một cái cự đại, chỉ được phép vào không cho phép ra lồng giam, mà bọn hắn chính là trong lồng bắt mắt nhất cái kia con mồi. Tĩnh mịch chỉ kéo dài một lát. A, Bạch Vũ nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bạch phá bầu trời đêm, theo phía đông một lối đi truyền đến. Ngay sau đó, chính là chân nguyên bộ phát oanh minh cùng kim thiết giao kích giòn vang. Chiến đấu bắt đầu được nhanh, kết thúc càng nhanh. Trước sau bất quá 3 năm cái hô hấp, tất cả liền quay về tại tịch. Chết yên tĩnh giống nhau. Rất nhanh, phía nam phương hướng lại là một hồi rối loạn. Vũ Hạ tạp phái, liều mạng với các ngươi, muốn chết. Vâng. Lại là một hồi ngắn ngủi mà kịch liệt chém giết, sau đó lại lần trở nên yên nắng. Trong đêm tối, thanh âm như vậy liên tục không ngừng, Bạch Vũ minh bạch, vậy khẳng định là giống như bọn họ bị vây ở trong thành Đại Minh những người thí luyện bị thống quân thân vệ đội tìm tới. Nhưng là bây giờ mặc kệ là ý đồ phản kháng, vẫn cố gắng chạy trốn, kết quả đều như thế. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả dây rủa đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Nguyễn Linh Nguyệt nắm lấy Bạch Vũ ống tay áo tay, bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh, thân thể tại run nhẹ nhẹ. Nàng không phải sợ hãi chém giết, mà là sợ hãi loại này không chỗ có thể trốn, chỉ có thể ngồi chờ chết tuyệt vọng. Băng lãnh mồ hôi theo Bạch Vũ thái dương trượt xuống, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo, đại não tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển. Hắn hạ giọng, bờ môi cơ hồ bất động, dùng khí âm đối Nguyễn Linh Nguyệt nói rằng, không ra được, đại trận đã mở. Toàn thành đều tại lĩnh vực của hắn bao phủ phía dưới. Trong giọng nói của hắn lộ ra một cỗ trước nay chưa từng có ngưng trọng. Ẩn nặc trận pháp cũng không thể dùng, bất kỳ chân nguyên chấn động đều sẽ bị lập tức phát giác. Chúng ta bây giờ di động chính là bia sống. Nguyễn Linh Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, nàng đương nhiên minh bạch đạo lý này. Có thể, không phải động cũng không được a. Nàng cũng lo lắng nói rằng, bọn hắn là sát bên lục soát, sớm muộn sẽ tìm được chúng ta nơi này. Di động là chết, bất động là chờ chết. Cái này là một cái hoàn mỹ tử cục. Nếu không Nguyễn Linh Nguyệt trong mắt lóe lên một tia dãy rủa, ôm một tia hy vọng cuối cùng đề nghị, chúng ta lại đóng vai thành Vũ Hạ quân sĩ. Vô dụng. Bạch Vũ cơ hồ là lập tức liền bác bỏ ý nghĩ của nàng, thanh âm chém đinh chặt sắt. Hiện tại toàn thành giới nghiêm, bình thường quân sĩ dám loạn động, đồng dạng sẽ bị đề ra nghi vấn. Hai người chúng ta đối Vũ Hạ đại quân tình báo biết nhiều ít. Ba câu nói liền phải lộ tẩy. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao. Kia giả dạng làm thân vệ. Nguyễn Linh Nguyệt thanh âm càng nhỏ hơn. Ngươi điên rồi. Bạch Vũ quả thực muốn gõ mở đầu của nàng nhìn xem bên trong đựng cái gì, thân vệ đội cho ăn bể bụng gần 110 người, hàng ngày ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, ai không biết ai. Hai chúng ta đụng lên đi, không phải tự chui đầu vào lưới sao? Nguyễn Linh Nguyệt hoàn toàn không có lời nói, khuôn mặt nhỏ sụ xuống, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Kết thúc, thật không có đường đi. Trung quanh tiếng chém giết dường như càng ngày càng gần, mỗi một lần oanh minh cũng giống như tiếng bước chân của tử thần, gõ đánh lấy trái tim của hai người. Bạch Vũ nắm đấm nắm phải chết gấp, viên địa chứa vô số thiên tài địa bảo không gian giới chỉ, hiện tại đã là phiền phức ngập trời. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong đầu hắn suy nghĩ điên cuồng va chạm, nguyên một đám phương án bị đưa ra, lại bị trong nháy mắt bắt bỏ. Xông vào, kia là muốn chết. Đào địa đạo. Tại vị này lĩnh vực cường giả cảm giác hạ, cùng trên mặt đất chạy không có khác nhau. Đầu hàng giao ra chiếc nhẫn. Đối phương chỉ biết giết người đoạt bảo, sau đó đem đầu của bọn hắn treo ở trên tường thành thị chúng. Thật không có cách nào sao? Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nơi xa quát to một tiếng lần nữa truyền đến. Tìm tới hai cái, một nam một nữ, nam dùng kiếm, nữ tay không. Cùng miêu tả có điểm giống. Cầm xuống. Không đúng. Nam này không phải trận pháp sư, tốc độ cũng bình thường. Nữ chỉ là nhân loại bình thường, không phải loài chó thiên tinh thú. Trước hết giết lại nói. Đừng lãng phí thời gian. Ầm ầm. Chiến đấu lần nữa bộc phát. Cái này vài câu đối thoại, như là một đạo thiểm điện, trong nháy mắt bổ ra Bạch Vũ trong đầu mê vụ. Chờ một chút. Miêu tả. Bọn hắn. Thân vệ đều chưa thấy qua chúng ta. có một cái điên cuồng đến cực điểm suy nghĩ trong nháy mắt trong đầu thành hình. Chúng ta xác thực muốn giả trang. Bạch Vũ ánh mắt trong bóng đêm sáng đến đáng sợ, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nguyễn Linh Nguyệt. Nguyễn Linh Nguyệt bị hắn cái này đột nhiên mở miệng nói làm cho sững sờ, nhưng không phải đóng vai thành Vũ hạ người. Bạch Vũ trong thanh âm mang theo một cỗ không đè nén được hưng phấn. Hắn từng chưa nói ra, rõ ràng nói rằng chúng ta đóng vai thành Đại Minh Vương thành thí luyện giả. Lần này Nguyễn Linh Nguyệt hoàn toàn động, nàng trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi, cơ hồ coi là Bạch Vũ là bị ép điên, bắt đầu nói mê sảng. A, chúng ta không phải liền là sao? Còn đóng vai cái gì? Nàng vô ý thức hỏi lại. Thực ngốc. Bạch Vũ mắng một tiếng. Hắn tiến đến Nguyễn Linh Nguyệt bên hai, dùng nhanh nhất ngữ tốc giải thích, thanh âm lại ép tới cực thấp. Ngươi còn chưa hiểu sao? Vũ Hạ Thông Quân, hắn muốn tìm không phải tùy tiện cái nào Đại Minh thí luyện giả, hắn muốn tìm chính là cầm Diêm Tử Phong chiếc nhẫn người, là móc rông hắn khó thoát người. Mà chiếc nhẫn kia, bây giờ tại trên người chúng ta. Cho nên, hắn thật đang muốn là Bạch Vũ cùng Nguyễn Linh Nguyệt. Chỉ cần chúng ta không phải Bạch Vũ cùng Nguyễn Linh Nguyệt, kia áp lực của chúng ta chẳng phải nhỏ vô số lần sao? Nguyễn Linh Nguyệt ngơ ngác nghe, đầu óc có chút không tỉnh ngộ, nhưng dường như bắt được một điểm gì đó. Bạch Vũ nhìn nàng vẫn là bộ kia ngốc dạng, tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta lưu cho bọn hắn ấn tượng là cái gì? Quan Nguyên cùng Lãnh Phi Hàng hai cái tướng quân gặp qua ta, bọn hắn biết ta dáng người nhỏ gầy, am hiểu trận pháp, tốc độ nhanh đến không hợp tói thường. Mà ngươi, ngươi lúc đó buộc phát thiên tinh thú khí tức, toàn thành cường giả đều cảm ứng được, ngươi đặc thù là một người mặc áo đỏ, bản thể là loài chó cường đại yêu nữ. Cái này chính là chúng ta đặc thù. Bọn hắn hiện tại chính là tại toàn thành tìm kiếm phù hợp hai cái này đặc thù một nam một nữ. Nguyễn Linh Nguyệt vẫn là không có hiểu. Cho nên, chương 24, lại là một nam một nữ chương 24, lại là một nam một nữ Bạch Vũ đều có chút biến im lặng. Ngươi nghe được vừa mới bọn hắn nói lời sao? Khí tức không đúng không phải trận pháp sư. Điều này nói rõ bọn hắn có mục tiêu rõ rệt. Chỉ cần chúng ta tránh đi những này đặc điểm, coi như thân vệ đội tìm tới chúng ta, cũng chỉ sẽ coi chúng ta là hai cái xui xẻo tạp ngư. Bạch Vũ ngữ tốc càng lúc càng nhanh, mạch suy nghĩ cũng càng ngày càng rõ ràng. Đến lúc đó sẽ như thế nào? Bọn hắn đương nhiên sẽ động thủ giết chúng ta, nhưng tuyệt sẽ không ham chiến. Bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu là tìm tới chiếc nhẫn. Chỉ cần chúng ta biểu hiện được chẳng phải giống hơn nữa đầy đủ khó giải quyết, để bọn hắn thời gian ngắn bắt không được đến, bọn hắn sẽ thế nào tuyển? Là cùng hai chúng ta không quan trọng thí luyện giả cùng chết, vẫn là nhanh đi tìm kiếm kế tiếp khả năng mục tiêu. Thống quân lĩnh vực bao trùm toàn thành, ngươi cho rằng một chút tiêu hao đều không có sao? Hắn khẳng định không chống được quá lâu. Thân vệ đội chỉ có gần 110 người, bọn hắn không có thời gian tại mỗi một đầu tạm ngư trên thân lãng phí. Cho nên, nguyên tắc của chúng ta liền một cái. Bạch Vũ nhìn chằm chằm Nguyễn Linh Nguyệt ánh mắt, chém đinh chặt sắt phun ra mấy chữ. Từ giờ trở đi, ta không phải cái kia biết trận pháp, thân pháp tốc độ cực nhanh nam nhân. Ngươi cũng không phải cái kia mặc đồ đỏ thiên tinh thú nữ nhân. Chúng ta chỉ là hai cái bị chắn trong thành, bình thường, vận khí không tốt đại minh thí luyện giả. Một phen nói xong, toàn bộ ngõ nhỏ đều yên lặng. Chỉ còn lại hai người thô trọng tiếng hít thở, cùng nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng chém giết. Nguyễn Linh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Bạch Vũ, cặp kia luôn luôn mang theo vài phần giảo hoạt cùng linh động trong con ngươi, giờ phút này biết đầy rung động. Nàng đại não cấp tốc vận chuyển, đem Bạch Vũ lời nói ở trong lòng qua một lần lại một lần. Nghịch hướng suy nghĩ, thân phận của ta không thay đổi, mà thân phận của chúng ta lại thay đổi. Cái này trung cực dưới đĩa đèn thì tối. Tất cả mọi người nghĩ đến thế nào tránh, thế nào giấu, thế nào đem chính mình biến thành một con chuột, tiến vào sâu nhất trong động. Chỉ có hắn, thế mà nghĩ đến chủ động đi đến dưới ánh đèn, chỉ là đổi khuôn mặt. Vũ Hạ đại quân huy động nhân lực, bố trí xuống thiên la địa võng, muốn tìm là một đôi kinh thiên đạo tặc. Mà chúng ta chỉ cần đem chính mình ngụy trang thành một đôi khắp nơi có thể thấy được bình thường bỏ mạng nguyên lương. Phi phi phi, cái gì nguyên lương? Bất quá ý nghĩ này thật sự là thật là khéo. Không, cái này căn bản là tên điên mới có thể nghĩ ra đến kế hoạch. Ngươi, ngươi cái tên này đầu óc đến cùng là thế nào lớn lên? Nguyễn Linh Nguyệt tự lẩm bẩm, nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Đó là một loại hỗn tạp kinh hãi, bội phục, thậm chí có mấy phần sùng bái phức tạp ánh mắt. Gia hỏa này dũng cảm cùng trí kế, quả thực yêu nghiệt. Đừng nói nhảm. Nhanh. Bạch Vũ thúc giục nói, hắn đã bắt đầu động thủ thoát áo ngoài của mình. Hắn nguyên bản áo khoác lúc trước chiến đấu bên trong đã có chút tổn hại, đang dễ dàng vứt bỏ. Hắn theo trong túi chứa vật lật ra một cái nhất so với bình thường còn bình thường hơn màu xám áo ngắn thay đổi. Ngươi, nhanh, đem ngươi kia thân quần áo đỏ đổi. Sợ người khác không nhận ra ngươi sao? Hắn trừng mắt Nguyễn Linh Nguyệt kia một thân mang tính tiêu chí váy đỏ. A a. Nguyễn Linh Nguyệt như ở trong mộng mới tỉnh, cũng không đoái hoài tới thẹn thùng, vội vàng quay lưng đi, theo chính mình không gian giới chỉ bên trong luống cuống tay chân tìm kiếm. Rất nhanh, nàng cũng đổi lại một bộ không đáng chú ý màu xanh võ giả phục, dao găm ngắn lóe lên, kia mái tóc dài đỏ lửa ngang thai kéo đoạn, sau đó trùm lên vải xanh khăn trùm đầu. Còn có, Bạch Vũ hạ giọng, ngữ khí nghiêm túc, thu liễm ngươi tất cả thiên tình thú chân nguyên, không có chút nào muốn lộ ra ngoài. Từ giờ trở đi, ngươi chính là một người bình thường tộc võ giả, nhớ kỹ sao? Ân. Nguyễn Linh Nguyệt trọng trọng gật đầu, lập tức vận chuyển công pháp, đem chính mình kia thuộc về thôn Nhật Bạch huyền khí tức cường đại áp chế gắt gao tại thể nội, chỉ tiết lộ ra một tia bình thường vạn tượng giai võ giả chân nguyên chấn động. Bạch Vũ cũng giống nhau điều chỉnh khí tức của mình, hắn không tiếp tục tận lực ẩn nấp, ngược lại mô phỏng ra một loại thân thể có tổn thương, khí tức hỗn loạn trạng thái, giống như là một cái vừa mới trải qua đại chiến, chân nguyên tiêu hao rất lớn phổ thông tu sĩ. Vũ khí cũng đổi đi. Bạch Vũ cũng sẽ giao găm cùng Thu Nguyệt Trường kiếm thu vào, theo Diêm Tử Phong không gian giới chỉ bên trong xuất ra đem dài 2 mét thương, tùy ý mua thương hoa, liền phản cong nắm ở trong tay. Chờ một lúc nếu như gặp gỡ thân vệ đội Bạch Vũ làm lấy sau cùng bằng dao, ánh mắt băng lãnh, nhớ kỹ, đừng dùng ngươi am hiểu nhất thần thông. Dùng binh thường nhất, lớn nhất chúng chiêu thức cùng bọn hắn đánh. Biểu hiện được ương ngạnh một chút, nhưng không nên quá mạnh. Tựa như những cái kia ngoan cố chống cự ra hỏa như thế. Mục tiêu của chúng ta không phải đánh thắng, là kéo dài. Là để bọn hắn cảm giác cho chúng ta không thích hợp, không phải người bọn họ muốn tìm. Sau đó, vừa đánh vừa rút lui, tìm cơ hội trượt. Đi. Nghe ngươi. Nguyễn Linh Nguyệt hít sâu một hơi, sợ hãi trong lòng cùng tuyệt vọng đã bị một loại đập nồi dìm thuyền kiên quyết cùng mơ hồ hưng phấn thay thế. Nàng nắm chặt trong tay một thanh giống nhau bình thường chế thức trường kiếm, cảm giác lòng bàn tay của mình tất cả đều là mồ hôi. Kích thích, thật sự là quá kích thích. Ngay tại hai người vừa mới chuẩn bị thỏa đáng, một tiếng sấm nổ giống như gầm thét liền tại bọn hắn chỗ con đường này đầu phố vang lên. Bên này có động tĩnh, đi qua nhìn một chút. Tới. Bạch Vũ cùng Nguyễn Linh Nguyệt liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được nồng đậm thần trương. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, nặng nghề mà gấp rút, nương theo lấy giáp trụ mà sát tiếng kim loại. Một đội ba người vũ hạ thống quân thân vệ, tất cả đều là vạn tượng giai tu vi, cầm đầu đội trưởng đã vạn tượng giai hậu kỳ. Bạch Vũ cảm giác cái đội trưởng này tu vi cùng Tư Thành một mục tương xứng, hơn nữa mấy người đều người mặc huyền hắc trọng giáp, cầm trong tay chế thức trường qua, toàn thân tản ra máu và lửa sát khí, như là sáu tôn di động cỗ máy rất chóc, trong nháy mắt ngăn chặn cửa ngõ. Cầm đầu thân vệ đội dài, ánh mắt như chim ưng sắc bén, thần thức không khách khí chút nào đảo qua Bạch Vũ cùng Nguyễn Linh Nguyệt thân thể. Lại là một nam một nữ, hai cái đại minh người. Hắn lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng chán ghét. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy hai người. Nam, dáng người trung đẳng, khí tức hô tạp, cầm trong tay trường thương, một bộ khổ chiến qua đi bộ dáng chật vật. Nữ, áo xanh quần áo trắng, khí tức cũng chỉ là bình thường vạn tượng giai sơ kỳ tiêu chuẩn, nhìn không ra nửa điểm thiên tinh thú khí tức. Cùng thống quân đại nhân miêu tả đặc thủ, hoàn toàn không hợp. Không phải cái kia tốc độ quỷ dị trận pháp sư, cũng không phải cái kia khí tức trùng thiên quyền yêu. Đội trưởng, không phải mục tiêu. Bên cạnh một gã thân vệ thấp giọng nói. Ta biết. Đội trưởng không kiên nhẫn phất phất tay, trong ánh mắt sát ý lại không có chút nào hạ thấp, không phải mục tiêu cũng phải chết. Thống quân có lệnh, giết chết bất luận tội. Tốc chiến tốc thắng, đừng lãng phí thời gian. Lời còn chưa dứt, hắn đã động. Không có nửa câu nói nhảm, trường qua mang theo một đạo thê lương tiếng xé gió, đâm thẳng Bạch Vũ cổ họng. Cái khác năm tên thân vệ cũng đồng thời ra tay, chia ra tấn công vào hai người quanh thân yếu hại, phối hợp ăn ý, sát cơ nghiêm nghị. Bạch Vũ con ngươi co rụt lại, trong lòng thầm mắng một tiếng đủ hung ác, nhưng hắn mặt ngoài lại lưu lộ ra một bộ vừa kinh vừa sợ biểu lộ. Khinh người quá đáng, liều mạng với bọn hắn. Trường thương như rồng, cuốn lên trận trận cương phong, Bạch Vũ đại khai đại hợp, chỉ là nương tựa theo tái tạo qua nhục thân lực lượng cùng vạn tượng chân nguyên, một thanh đại thương khiến cho kín không kẽ hở. Làm, trường qua cùng cán thương ngang nhiên chạm vào nhau, tia lửa tung tóe. Bạch Vũ bị chấn động đến hổ khẩu run lên, thân hình liên tiếp lui về phía sau ba bước, trên mặt hiện ra một vệt đỏ lên, khí huyết cuộn cuộn, đã bị nội thương. Liền chút bản lĩnh này, cầm đầu thân vệ đội mở to mắt thần càng thêm kinh miệt, thế công lại càng thêm sắc bén. Trong tay hắn trường qua dường như sống lại, hóa thành một con rắn độc, chiêu chiêu không rời Bạch Vũ cổ họng, tim chờ yếu hại. Một bên khác, Nguyễn Linh Nguyệt tình huống nhìn càng thêm hung hiểm. Kiếm pháp của nàng linh động có thừa, uy lực không đủ. Đối mặt hai gã khác thân vệ vây kín, trong tay nàng trôi này chế thức trường kiếm khi thì như xuyên hoa hồ điệp, xảo diệu theo lưỡi mâu khe hở bên trong điểm hướng địch nhân cổ tay. Khi thì lại đột nhiên biến chiêu, dùng tới nặng nghề phách trạng, ý đồ lấy lực phá cục, lại mỗi lần bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải. Nàng tựa như một cái bị buộc tới tuyệt cảnh mèo, mặc dù nhanh đuốt sắc bén, lại hoàn toàn không cách nào đối hai con mãnh hổ tạo thành tính thực chất tổn thương, chỉ có thể chật vật né tránh. Trên quần áo rất nhanh liền bị qua gió rạch ra số lô lớn, lộ ra da thịt tuyết trắng, nhìn thê thảm vô cùng. Bạch Vũ trong lòng phi tốc phán đoán, đội trưởng này tu vi, chân khí, còn có cố này trên chiến trường ma luyện ra kỹ xảo giết người, đều viễn siêu bình thường vạn tượng giai hậu kỳ, đều đã cùng Tư Thành một loại này vạn tượng giai đỉnh phong đều trên lệnh không xa. Cứng đối cứng, chính mình không sử dụng át chủ bài, chống đỡ không được bao lâu. Bất quá, mục đích của ta cũng không phải cứng đối cứng. Hán Dư quang đảo qua Nguyễn Linh Nguyệt bên kia, cái này nữ nhân liên diễn không tệ à? Bộ kia lã chả chứ khóc, liều chết chống cự bộ dáng. Quả thực ta thấy mà yêu. Thời gian không sai biệt lắm a, chương 25, duy trì liên tục diễn xuất chương 25, duy trì liên tục diễn xuất Bạch Vũ đón đỡ mở một cái quét ngang, thân thể mượn lực hướng về sau một cái lảo đảo, tay trái tại bên hông một vệt. Hiu, hiu. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên một cái rồi biến mất, hai thanh ám khí phi đao lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ bắn về phía đang vây công Nguyễn Linh Nguyệt một gã thân vệ đầu gối cùng cử tay. Cái kia thân vệ vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ tới kịp đỡ mèo thân thể, phi đao lao hắn giáp trụ bay qua, mang theo một chuỗi tiếng cọ sát chói tai. Mặc dù không có thể gây tổn thương cho tới hắn, nhưng bất thình lình tập kích bất ngờ lại làm cho hắn trận cước vừa loạn, cho Nguyễn Linh Nguyệt một tia cơ hội thở dốc. Tiểu nhân hèn hạ, liền sẽ dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Kia thân vệ nổi giận mắng: "A, các ngươi cũng không khá hơn chút nào." Bạch Vũ thở hổn hển, ngoài miệng lại không chút gì yếu thế, một bộ ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ. Ám khí. Đội trưởng nhướng mày. Nam nhân này thương pháp không có kết cấu gì, toàn bộ nhờ một cỗ man lực liều chết, nhưng tay này phi đao lại tinh chuẩn tàn nhẫn, lộ ra một cỗ lao luyện. Bất quá, cũng đến đây chấm dứt. Hắn lại quan sát một lát, trong lòng sau cùng lo nghĩ cũng bỏ đi. Trên người hai người này không có nửa điểm thống quân đại nhân miêu tả đặc thù, nam không có loại kia xuất quỷ nhập thần thân pháp cùng quỷ dị trận pháp chấn động, nữ càng không có loại kia trùng thiên tiên tinh thú khí tức. Sự chống cự của bọn hắn mặc dù ương ngạnh, nhưng hạn mức cao nhất có thể thấy rõ ràng, tất cả dãy rủa đều chỉ là phí công. không thể lãng phí thời gian nữa. Nhan Đồng. Đội trưởng đột nhiên một qua bước lui Bạch Vũ, cũng không quay đầu lại quát.
Tại.
Bên cạnh một gã vạn tượng giai trung kỳ thân vệ lập tức ứng thanh, hắn một kích bổ ra, đem Nguyễn Linh Nguyệt kiếm khiến lệnh đến nắp ấy.
Ngươi lưu lại, xử lý sạch hai cái này tạp ngư.
Đội trưởng ngữ khí không thể nghi ngờ, tràn đầy thượng vị người ngạo mạn, chúng ta tiếp tục lục soát. Nam nhân kia thực lực bình thường, trước hết giết hắn, sẽ giải quyết kia nữ.
Là, đội trưởng.
Nhan Đồng trên mặt lộ ra một vệt cười tàn nhẫn, ý hắn nhìn thoáng qua bị chính mình áp chế đến liên tiếp lui về phía sau Nguyễn Linh Nguyệt, lại liếc qua tại đội trưởng thủ hạ đỡ trái hở phải Vũ, đã tính trước mà bảo chứng nói, đội trưởng yên tâm, trong vòng trăm chiêu, ta tất nhiên gỡ xuống hai người bọn họ thủ cấp, sau đó liền đến truy đuổi các ngươi.
Tốt.
Đội trưởng không cần phải nhiều lời nữa, mang theo mặt khác cái kia thân vệ, quay người hóa thành hai đạo bóng đen, trong nháy mắt biến mất tại phố dài bên kia. Trong ngõ nhỏ, trong nháy mắt chỉ còn lại Vũ, Nguyễn Linh Nguyệt cùng cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, vẻ mặt nhẹ rằng cười Nhan Đồng.
Thành.
Bạch Vũ trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Kế sách của hắn thành công một nửa, đem ba cái khó chơi địch nhân biến thành một cái. Mặc dù những cái này Nhan Đồng cũng là vạn tượng giai trung kỳ, khó đối phó, nhưng dù sao cũng so đồng thời đối mặt ba cái tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Hắn cực nhanh hướng Nguyễn Linh Nguyệt chuyển tới một ánh mắt. Nguyễn Linh Nguyệt dây hiểu, tiếp tục diễn.
Đừng giết hắn.
Giết hắn, người đội trưởng kia sẽ lập tức cảm ứng được, sau đó vòng trở lại. Chúng ta muốn đem hắn dẫn hướng tường thành. Nàng cưỡng ép đè xuống trong lòng cố này một móng đuốt chụp chết trước mắt cái này ngốc đại cá xúc động, phối hợp phát ra một tiếng kinh hô. Dường như bởi vì nhìn tới thân hai người rời đi mà thấy được hy vọng, kiếm trong tay chiêu vậy mà sắc bén ba phần.
Hắc, còn muốn phản kháng.
Nhan Đồng cảm nhận được loại biến hóa này, trên mặt kinh thường càng đậm. Hắn thấy, đây bất quá là hồi quang phản chiếu, ngoan cố chống cự.
Giống.
Rít lên một tiếng, Nhan Đồng phía sau quang ảnh vặn mèo, một tòa cao đến mấy trượng, thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa sơn phong nổi lên. Chính là Nhan Đồng tượng, đốt lửa liệt thạch. Theo phía sau tượng chiếu rọi mà ra, Nhan Đồng khí thế tăng vọt, trong tay hắn Phương Thiên Họa Kích bên trên đều bám vào lên một tầng nóng rực ánh sáng màu đỏ, mỗi một lần vung lên đều mang phần kim dung thiết đáng sợ nhiệt độ cao, không khí đều bị thiêu đốt đến từ từ rung động.
Cho lão tử chết đi!
Nhan Đồng hét lớn một tiếng, hoa kích chém bổ xuống đầu, mục tiêu trực chỉ Bạch Vũ. Bạch Vũ cùng Nguyễn Linh Nguyệt liếc nhau, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Bạch Vũ một cái dùng trường thương gắt gao chống chọi hoa kích, cán thương bị ép tới cong thành một cái kinh người đường cong, phát ra không chịu nổi gánh nặng diên gì. Nguyễn Linh Nguyệt thì theo phân nhanh kiếm, mũi kiếm điểm đang vẽ kích khía cạnh, ý đồ tan mất một tia lực đạo, nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ.
Vâng.
Phiến đá mặt đất nổ tung. Hai người bị cái này cố cự lực chấn động đến song song phun ra một ngụm máu tươi bay rất ra ngoài, chật vật quẳng xuống đất.
Ha ha ha.
Phế vật. Liền chút năng lực ấy. Nhan Đồng ngửa mặt lên trời cười to, cảm giác trò chơi mèo vờn chuột đã chuẩn bị kết thúc. Đúng lúc này, lại có hai đội thân vệ từ nơi không xa đầu phố tuần tra mà qua. Bọn hắn thấy được cuộc chiến bên này, cầm đầu tiểu đội trưởng thần thức quét qua.
Ân.
Nhan Đồng ở chỗ này.
A, hẳn là nhường hắn lưu lại xử lý hai cái tạm ngư.
Nhìn tình huống này, Nhan Đồng đã chiếm hết thượng phòng, kia hai cái đại minh người một cái che ngực thổ huyết, một cái chống kiếm lảo đảo muốn ngã, cùng người chết cũng không có gì khác biệt. Bên này đội trưởng không còn quan tâm ba người tình hình chiến đấu, đối lấy thủ hạ phất phất tay, một đoàn người bước chân không ngừng, tiếp tục hướng khu vực khác lục soát mà đi. Bạch Vũ cùng Nguyễn Linh Nguyệt một bên giả bộ như nọ mạnh hết đà, khó khăn chống cự lại Nhan Đồng trêu đùa thức công kích, một bên lơ đãng vừa đánh vừa lui, di động phương hướng, thình lình chính là Vũ Hạ Vương thành tây tường. Nhan Đồng chơi đến hưng khởi, căn bản không có phát giác được điểm này. Trong mắt hắn, hai cái này con mồi đã là vật trong bàn tay. Hắn chỉ là đang hưởng thụ hoàn toàn nghiền ép đối thủ khoái cảm. Lại lui 30 trượng,
20 trượng,
10 trượng. Bạch Vũ ánh mắt cùng thần thức đều một mực tập trung vào mình cùng tường thành khoảng cách. Khoảng cách này, tinh thần bộ đủ để thuấn di đi lên. Trong mắt của hắn, bộ kia hoảng sợ cùng tuyệt vọng thần sắc trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một mảnh thâm thúy như tinh không băng lãnh cùng hờ hững.
Động thủ,
quát khẽ một tiếng, như là bình mà sấm sét. Một mực bị hắn áp chế gắt gao tại thể nội bàng bạc chân nguyên, như núi lửa giống như ầm vang một phát.
Ông
sáu cái lóe ra sáng chói tinh quang phủ văn đống nhiên theo trong cơ thể hắn bay ra, lấy một loại quy tích huyền ảo trong nháy mắt dừng lại tại Nhan Đồng bốn phương tám hướng. Tinh thần trọng lực trận chấn áp. Trong chốc lát, sáu cái phủ văn hào quang tỏa sáng, một đạo vô hình lại nặng nề như núi lớn lực trường ầm vang giáng lâm.
Cái gì?
Đang hưởng thụ ngược sát khoái cảm Nhan Đồng, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Một cỗ không cách nào kháng cự kinh khủng trọng áp, chống rông xuất hiện ở trên người hắn. Phản phất có ba bốn tòa núi lớn đồng thời đặt ở tứ chi bách hải của hắn. Thân thể của hắn đột nhiên trầm xuống, đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất. Thể nội chân nguyên vận chuyển đều biến vướng víu vô cùng, ngay cả phía sau đốt lửa liệt thạch quang mang đều trong nháy mắt giảm đạm đi.
Trọng lực thần thông?
Không đúng, là trận pháp.
Nam nhân này,
hắn không phải đơn giản võ giả,
hắn là trận pháp sư.
Đáng chết,
bị lừa rồi.
Hắn muốn giống, muốn cảnh báo, muốn dẫn nổ chân nguyên tránh thoát trọng lực trói buộc,
nhưng đã chậm.
Ngay tại hắn bị trọng lực trận chấn trụ sát na, cái kia một mực bị hắn coi là nhu nhược nữ tử áo xanh động. Nghe được Bạch Vũ tín hiệu trong nháy mắt, Nguyễn Linh Nguyệt ném xuống trong tay trôi này vướng bận trường kiếm. Nàng cặp kia yếu đuối không xương ngọc thủ, năm ngón tay đột nhiên mở ra, mảnh khảnh trên ngón tay trong nháy mắt bắn ra dài gần tấc sâm bạch cốt trảo, lóe ra làm người sợ hãi hàn mang. Trong mắt nàng hoảng sợ cùng yếu đuối rút đi, thay vào đó là một loại gia tính, khát máu hưng phấn. Nàng dưới chân một chút, thân ảnh hóa thành một đạo mơ hồ bóng xanh, không nhìn Nhan Đồng trên thân bộ phát ra hộ thể chân nguyên, trực tiếp lấn đến gần tới Nhan Đồng trước người. nhan đồng con ngươi, bởi vì cực hạn sợ hãi mà co lại thành to bằng mũi kim. Hắn chỉ thấy một trương tuyệt mỹ mà điên cuồng khuôn mặt ở trước mắt phóng đại, sau đó, chỗ cổ truyền đến một hồi tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Phốc phốc, máu tươi cuồn cuộn. Nguyễn Linh Nguyệt lợi trảo, như bẻ cành khô giống như xé mở hắn hộ giáp, bắt nát hắn hộ thể cương khí, cuối cùng, thật sâu lâm vào cổ họng của hắn. Khí quản, mạch máu, cổ. Ở đằng kia một trảo phía dưới, toàn bộ đứt gãy. Ôi, ôi, nhan đồng miệng bên trong phát ra loạn gió giống như thanh âm, trong mắt tràn đầy vô tận hối hận cùng không cam lòng. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, hai cái này nhìn lập tức liền muốn bị hắn đánh chết tạp ngư, vì sao lại bỗng nhiên bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế? Nam nhân kia là trận pháp sư, kia nữ nhân này chính là ngày đó tinh. Đây là hắn cái cuối cùng suy nghĩ. Một giây sau, thế giới của hắn lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Đi. Bạch Vũ nhìn cũng không nhìn nhan đồng ngã xuống thi thể, một phát bắt được Nguyễn Linh Nguyệt cổ tay. Tinh thần bộ phát động. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến hư ảo, hóa thành một đạo tinh quang, biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc đã sừng sững tại cao trăm trượng nguy nga trên tường thành. Bạch Vũ thấp giọng nói rằng, lại đến lượt ngươi biểu hiện. Chương 26, truy cùng trốn. Chương 26, truy cùng trốn trên tường thành, phù văn dày đặc, cấm chế lấp lóe, một tầng mắt trần có thể thấy màn sáng bao phủ cả tòa vương thành, chính là kia cựu khúc cấm phong đại trận. Giống. Ngay tại hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, Nguyễn Linh Nguyệt trong nháy mắt phóng thích lực lượng trong cơ thể. Nàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn động thương khung gào thét. Kia không còn là nhân loại nữ tử thanh âm, mà là một loại đến từ viễn cổ hồng hoang hung thú gầm thét. Thân thể của nàng tại chói mắt trong bạch quang kịch liệt bành trướng, biến hóa. Áo xanh xé rách, huyết nhục gây dựng lại. Một đầu thân dài vượt qua 30 trượng thôn Nhật Bạch Quyển, xuất hiện ở trên tường thành. Cho lão đương. Phá. Nguyễn Linh Nguyệt phát ra rít lên một tiếng, thần thức chấn động. Nàng không có chút nào dừng lại, thân thể cao lớn hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, mang theo thiên băng địa liệt chi thế, hung hăng vọt tới đỉnh đầu tầng kia không thể phá vỡ cựu khúc cấm phong đại trận. Oeng. Một tiếng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tiếng vang, truyền khắp toàn bộ Bắc Giang thành. Làm tòa thành trì đều phảng phất tại lần này đánh chúng run rẩy kịch liệt một chút. Kia cấm phong toàn thành cựu khúc cấm phong đại trận, lại cái này va chạm phía dưới, vậy mà phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn, giống mạng nhện vết dạng điên cuồng lan tràn, cuối cùng bành một tiếng, bị mạnh mẽ xô ra một cái đường kính vượt qua 10 trượng to lớn lỗ hổng. Tiêu tán cơn bão năng lượng hướng bốn phía quét sạch, đem trên tường thành gạch đá cùng công sự phòng ngự toàn bộ tung bay. Đi mau. Bạch Vũ không dám chậm trễ chút nào, hắn kéo lại một lần nữa hóa thành nhân hình, khí tức có chút hề bại Nguyễn Linh Nguyệt, thể nội chân nguyên không giữ lại chút nào điên cuồng vận chuyển. Ngay tại Bạch Vũ mang theo Nguyễn Linh Nguyệt hóa thành tinh quang bỏ chạy trong nháy mắt, Bắc Giang thành bên trong, Vũ Hạ thống quân trong đại trướng, một cái thân mặc quân thường phục ân thông đột nhiên mở hai mắt ra. Trước mặt hắn lơ lửng một mặt to lớn trận bàn, trên đó quang hoa lưu chuyển, phát họa ra cả tòa Bắc Giang thành ảnh thu nhỏ. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, một cỗ cuồng bạo khí tức ngang nhiên xé rách hắn bảy ra thiên la địa võng, đụng nát cửu khúc cấm phong đại trận một góc. A, ở chỗ này. Ân thông trong mắt sát cơ tăng vọt, quanh thân chân nguyên ầm vang nổ tung, liên doanh trướng đều không chịu nổi cỗ uy áp này, vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn thậm chí không có cho phó tướng hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, cả người đã hóa thành một đạo xé rách trường không màu đen lưu quang, trực tiếp hướng phía kia hai đạo chạy trốn khí tức đuổi theo. Tốc độ nhanh chóng, tiếng nổ đùng đoàng còn tại nguyên chỗ tiếng vọng, người đã tại ngàn trượng bên ngoài. Gió ở bên hai điên cuồng gào thét, cảnh vật tại hai bên hóa thành mơ hồ lưu quang. Bạch Vũ đem thần tốc thôi động tới cực hạn, mỗi một bước đều vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, vắt trên lưng lấy Nguyễn Linh Nguyệt. Hiện tại Nguyễn Linh Nguyệt bởi vì vừa mới cưỡng ép phá trận, khí tức bề ngoài đầu dán Bạch Vũ. Nhưng vào lúc này, một cỗ như núi như biển giống như nặng nề thần thức, giống dòi trong xương, gắt gao khóa chặt tại hai người bọn họ trên thân. Kia trong thần thức gần chứa uy áp cùng sát ý, nhường Bạch Vũ cảm giác linh hồn của mình đều đang run sợ. Quá mạnh. Cố khí tức này, so lúc trước hắn tao ngộ qua bất cứ địch nhân nào đều mạnh rất nhiều, bao quát Diêm Tử Phong, Quan Nguyên, Lãnh Phi Hàng những này lĩnh vực cường giả, tại cố khí tức này trước mặt đều như đứa bé con. Căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại. Bạch Vũ, ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Nhanh xuất ra a. Nguyễn Linh Nguyệt lo lắng vạn phần nói rằng, nàng cũng có thể cảm giác được, phía sau cái kia đạo khí tức đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp tới gần. Chuẩn bị ở sau. Bạch Vũ cắn răng, thanh âm từ trong hàm răng gạt ra, ngươi làm chuẩn bị ở sau là rau cải trắng sao? Phải có hoàn cảnh, có biến hóa, khả năng sáng tạo cơ hội. Người ta hiện tại liền là thuần túy lực lượng, Thái Sơn áp đỉnh chi thế, ngươi ngăn không được chính là ngăn không được. Lấy ở đâu nhiều như vậy loè loẹt. Duy nhất chuẩn bị ở sau, ngay tại lúc này đem ngươi ném ở cái này, hắn có lẽ sẽ ngừng một chút, hơn nữa tốc độ của ta còn có thể lại để thăng năm thành. Nguyễn Linh Nguyệt nghe vậy, doa đến mặt mũi trắng bệch, bạch tuộc như thế kéo chặt lấy Bạch Vũ, luôn miệng nói, đừng đừng đừng. Chúng ta muốn chết cùng chết, muốn sống cùng một chỗ sống. Ngươi không thể ném ta xuống. Mau mau cút. Ai muốn cùng ngươi cái này nữ nhân điên đồng sinh cộng tử. Bạch Vũ ngoài miệng mắng hung, tay lại không có mảy may buông ra ý tứ. Ngay tại hai người đấu võ mồm này nháy mắt, sau lưng kia cô kinh khủng uy áp đột nhiên tăng lên. Quanh mình không gian bắt đầu biến sền sệt, dường như không khí biến thành đầm lầy, mỗi tiến lên một tấc đều muốn hao phí so trước đó hơn mấy lần lực lượng. Lĩnh vực. Kia khí tức khủng bố lĩnh vực đã nhanh muốn bao phủ bọn hắn. Một khi bị triệt để cuốn vào, chính là cá trong chậu, lại không đào thoát khả năng. Mẹ nó. Bạch Vũ trong mắt lóe lên một vệt ngất lệ, lại cũng không nói hoài tới giữ lại. Hắn từ trong ngực lại móc ra một quả bá huyết đan, không cần suy nghĩ, trực tiếp liền ném vào miệng bên trong. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ cuồng bạo vô cùng huyết khí hồng lưu trong nháy mắt tại hắn toàn thân bên trong nổ tung. Bèn, Bạch Vũ lần nữa cảm giác kịch liệt đau nhức giống như thủy triều quét sạch toàn thân, nhưng hắn chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, đem cỗ này như tê liệt đau đớn, toàn bộ chuyển hóa làm dưới chân động lực. Trong cơ thể hắn chân nguyên cùng cuồng bạo huyết khí hỗn hợp, hóa thành càng thêm sáng chói tinh quang. Siêu. Tốc độ của hai người, tại vốn có trên cơ sở, chống rông tăng vọt bảy thành có thừa. Trong nháy mắt đem kia sắp khép lại lĩnh vực bỏ lại đằng sau. Ân. Phía sau, truy kích bên trong ngân thông phát ra một tiếng nhẹ đều. Tốc độ thật nhanh. Loại này cực hạn tốc độ, cho dù là tại hắn biết lĩnh vực cảnh cường giả bên trong, cũng ít có người có thể với tới. Hai cái này tiểu bối, đến tột cùng là lai lịch thế nào? Bất quá, đáng tiếc, bản tướng cũng không phải bình thường lĩnh vực cảnh. Ân Thông khẽ miệng kéo ra một vệt lãnh khốc đường cong. Hắn nguyên bản ngoại phóng, ý đồ bao phủ Bạch Vũ hai người lĩnh vực, trong nháy mắt hướng vào phía trong thú liễm, toàn bộ quán chú về hắn tự thân. Tốc độ của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Nguyên bản bị kéo ra khoảng cách, lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt rút ngắn. Nhanh hơn, nhanh hơn. Phía trước chính là sông. Nguyễn Linh Nguyệt cảm giác được sau lưng kia lại lần nữa tới gần khí tức tử vong, lại nhìn thấy phía trước mơ hồ có thể thấy được thủy quang, không khỏi hét dầm lên, chỉ phải qua đại giang, đối diện chính là chúng ta Đại Minh Trung quân đại doanh. Lượng hắn lợi hại hơn nữa, cũng không dám truy vào chúng ta trong đại doanh. Bạch Vũ giống nhau thấy được hy vọng, càng làm cho trong lòng của hắn một vui chính là, phía sau kia cố như có gai ở sau lưng lĩnh vực khí tức, vậy mà biến mất. Thoát khỏi, là đối phương chân nguyên không tốt, vẫn là biết lại đối tiếp chính là Đại Minh quân doanh, cho nên từ bỏ. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đây đều là tin tức vô cùng tốt. Trong lòng của hắn buông lỏng, dưới chân tốc độ không giảm, mang theo Nguyễn Linh Nguyệt hóa thành tinh quang, như là một viên sao băng, thẳng đến đại giang bên bờ. Nhưng mà, làm hai chân của bọn hắn rốt cục đạp vào bờ sông suốt bùn đất lúc, trên mặt vui sướng nhưng trong nháy mắt ngưng kết. Một bóng người, đứng chắp tay, đang đứng bình tĩnh tại bờ sông, đưa lưng về phía bọn hắn, ngưỡng vọng lòng sông. Chính là kia người mặc hắc phục, khí tức bên đỉnh núi cao sừng sững Vũ Hạ thống quân đại tướng, Ân Thông. Hắn vậy mà trước một bước đến nơi này. Bạch Vũ Tâm, trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Ân Thông chậm rãi xoay người, tấm kia lạnh lùng trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ có trong hai con ngươi thiêu đốt lên không đè nén được lửa giận cùng sát ý giao ra Diêm Tử Phong không gian giới chỉ. Thanh âm của hắn không lớn, lại giống chín du hàn băng, đông tận xương thủy, bản tướng có lẽ có thể giữ lại các ngươi một bộ toàn thây. Lời còn chưa dứt, một cỗ so trước đó đang truy đuổi bên trong cảm nhận được phải cường đại gấp 10, gấp trăm lần lĩnh vực, ầm vang giáng lâm. Lần này, không còn là xiên xệ, mà là ngưng kết. Bạch Vũ cùng Nguyễn Linh Nguyệt cảm giác chính mình giống như là bị trong nháy mắt phong tiến vào hồ phách bên trong côn trùng, không gian chung quanh biến như thủy ngân nặng nề, tỉ mỉ. Đừng nói di động, ngay cả nháy một chút ánh mắt, hô hít một hơi không khí, đều biến đến vô cùng gian nan. Mỗi một tấc làn da, mỗi một cây xương cốt, đều đang chịu đựng đến từ bốn phương tám hướng kinh khủng đè ép. Ngươi dám? Tại khủng bố như thế uy áp hạ, Nguyễn Linh Nguyệt cảm nhận được không trung tràn ngập khí tức tử vong, dùng hết lực khí toàn thân gào thét đi ra. Thật sự cho rằng ngươi là lĩnh vực cường giả liền có thể nghịch tiên, cha ta là vạn thọ quật dạ ngoại đại tôn, ngươi cảm thấy hắn không có cho ta điểm thủ đoạn bảo mệnh. Hỏng. Bạch Vũ nghe nói như thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nói thầm một tiếng đồng đội ngu như heo. Cái này nữ nhân ngốc, loại thời điểm này khiêng ra bối cảnh, không làm muốn chết là cái gì? Quả nhiên, Ân Thông nghe được dạ ngoại đại tôn bốn chữ, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức, tấm kia băng lãnh trên mặt vậy mà lộ ra mỉm cười. Đó là một loại nhìn thấy thu hoạch ngoài ý muốn, có chút hăng hái cười. A, dạ ngoại đại tôn nữ nhi. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Nguyễn Linh Nguyệt, nhẹ gật đầu, rất tốt. Nói như vậy, hai người các ngươi còn có chút giá trị. Hắn thay đổi chủ ý tạm thời, có thể không cần chết. Nhìn xem Ân Thông trong mắt kia không che giấu chút nào, đem bọn hắn coi là hàng hóa ánh mắt, Bạch Vũ trong lòng hàn ý càng lớn. Hắn biết, rơi xuống người này trong tay, sống không bằng chết tuyệt đối không phải một câu nói xuông. Nhất định phải liều một phát. Chương 27, Từ Thanh Hiện Thân chương 27, Từ Thanh Hiện Thân tại lĩnh vực kinh khủng áp lực dưới, Bạch Vũ khó khăn, một tấc nâng lên tay của mình. Lòng bàn tay của hắn nằm một cái lóe ra ánh sáng nhạt không gian giới chỉ, chính là giết Diêm Tử Phong, Nguyễn Linh Nguyệt cho Bạch Vũ kia một cái. "Thả chúng ta đi." Bạch Vũ thanh âm bởi vì áp lực cực lớn mà có chút khàn giọng, nhưng ngữ khí lại tỉnh táo dị thường, "Chiếc nhẫn này, liền trả lại cho ngươi. Nếu không ghét." Hắn nắm nuốt dưới đầu ngón tay chỉ đột nhiên phát lực, "Ta liền bóp nát nó. Vũ Hạ đại quân rất nhiều chân quý dược liệu, ngươi liền tự mình đi vô tận không gian loạn lưu bên trong chậm rãi là ta." Ân Thông con ngươi bỗng nhiên co bảo, trên người hắn kia như thực chất sát ý, cơ hồ muốn đem Bạch Vũ tại chỗ nghiền nát. "Ngươi, dám uy hiếp bản tướng?" Hắn thân làm Vũ Hạ thống quân đại tướng, trong núi thây biển máu giết ra tới cường giả, chưa từng bị hai cái hắn thấy như là sâu kiến tiểu bối uy hiếp như vậy qua. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Bạch Vũ cặp mắt kia lúc, hắn chuẩn bị dùng lĩnh vực đem hai người trực tiếp đè chết suy nghĩ, lại chần chờ. Hắn theo Bạch Vũ trong mắt thấy được một loại đồng quy vu tận điên cuồng cùng quyết tuyệt. Ân Thông không chút nghi ngờ, chỉ cần mình lại có bất kỳ dị động, tay của đối phương lại so với lĩnh vực của mình càng nhanh một bước, bóp nát chiếc nhẫn kia. "Đừng động." Bạch Vũ cảm nhận được đối phương chần chờ, hung hắn nói, "Ta cảnh cáo ngươi, đừng động bất kỳ một cái nào ngón tay. Ta cam đoan tốc độ của ta nhanh hơn ngươi." Không khí dường như đông lại, gió sông ngừng, dòng nước im ắng. Bạch Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Ân Thông, nói từng chữ từng câu, "Mục đích của ngươi đơn giản là cầm lại nhóm này chân quý dữ liệu, đây là đầu của ngươi chờ đại sự. Mục đích của chúng ta chỉ là mạng sống. Hai chuyện này cũng không xung đột. Chúng ta chạy thoát, ngươi cầm lại chiếc nhẫn, tất cả đều vui vẻ, không phải sao?" Dứt lời, lực đạo trên tay cũng giảm mất mấy phần, cũng làm cho Ân Thông nhìn thấy thành ý của mình. Nhưng mà, Ân Thông tại ngắn ngủi trầm mặc sau, lại cười. Đó là một loại băng lãnh tới cực điểm, tràn đầy đùa cợt cười lạnh. "Tiểu bối, ngươi rất thông minh, nhưng ngươi đoán sai. Bản tướng là hai loại đều muốn. Chiếc nhẫn còn có đầu của các ngươi. Nếu như đã định trước không chiếm được chiếc nhẫn, như vậy cầm các ngươi, nhất là Dạ Hoại đại tôn nữ nhi đầu người trở về, cũng miễn cưỡng có thể." Thanh âm của hắn biến càng thêm giết lạnh, mỗi chữ mỗi câu cũng giống như băng truy vào Bạch Vũ cùng Nguyễn Linh Nguyệt trong lòng. Điểm trọng yếu nhất bản tướng, bình sinh không thích nhất bị người uy hiếp. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, kia như thủy ngân nặng nề lĩnh vực đột nhiên co vào. Áp lực kinh khủng hóa thành thực chất tử vong chi thủ, liền phải đem hai người hoàn toàn bóp thành bột máu. Bạch Vũ con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, hắn đã chuẩn bị bóp nát chiếc nhẫn, cùng cái này rất nhiều thiên tài địa bảo đồng quy vu tận. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái ôn hòa, mang theo một chút bất đắc dĩ thanh âm nam tử, không có dấu hiệu nào tại bờ sông vang lên, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. "Ân tướng quân, lớn như thế hỏa khí, làm gì cùng hai cái tiểu bối chấp nhận đâu?" Thanh âm này dường như mang theo một loại ma lực kỳ dị, kia đủ để nghiền nát sơn nhạc kinh khủng lĩnh vực, lại câu nói này hạ, như là bị đâm thủng bạc khí, lặng yên tiêu tán. Bạch Vũ cùng Nguyễn Linh Nguyệt thân sức ép lên chợt giảm, sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Bá huyết đan tác dụng phụ trong nháy mắt phản vệ, Bạch Vũ chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều sai vị, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun tới. Bọn hắn đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bờ sông chẳng biết lúc nào thêm một người. Kia là một người mặc thanh sam văn sĩ trung niên, chính đối mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngây ngốc Ân Thông, mỉm cười, nhẹ nhàng khoát khoát tay bên trong quả lông. Bạch Vũ nhận ra, chính là đại minh thứ nhất nhu sĩ, này viện Bắc Đại quân thống quân, Từ Thanh. "Từ Thanh." Ân Thông thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo một tia cảnh giác, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Từ Thanh không có trực tiếp trả lời, ánh mắt của hắn đầu tiên là đảo qua co quắp ngã xuống đất Bạch Vũ cùng Nguyễn Linh Nguyệt, tại Bạch Vũ cái kia nắm thật chặt dưới đầu ngón tay bên trên dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Sau đó, hắn mới một lần nữa nhìn về phía Ân Thông, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, "Ân tướng quân có thể ở chỗ này, Từ Mỗ vì sao không thể?" Từ Mỗ ở đây giải sầu một chút, thưởng thưởng giang cảnh, dường như cũng không có không ổn. "Hơn nữa, ta viện Bắc Đại quân đã tới, nếu ngươi không đi, chỉ sợ." Từ Thanh lời nói, giống một chậu nước đá, quay đầu tới tắt Ân Thông sôi trào sát ý, nhưng lửa giận trong lòng hắn lại bị đè nén đến càng thêm hừng hực. Có thể Ân Thông nhưng từ nụ cười kia bên trong, đọc lên một tia hơi lạnh thấu xương. "Đại minh thứ nhất nhu sĩ." Cái này sáu cái chữ phân lượng, đại biểu cho quỷ thần khó lường tính toán cùng đủ để phá vỡ chiến cuộc lực lượng kinh khủng, hắn tuyệt không tin Từ Thanh sẽ không có chút nào chuẩn bị, đơn thương độc mã liền lại tới đây. Phía sau, tất nhiên là đã gối giáo chờ sáng đại minh viện Bắc Đại quân. Nhưng như vậy tối lui, chính mình đường đường Vũ Hạ đại tướng, lĩnh vực cường giả, bị hai cái tiểu bối đùa bỡn xoay quanh, cuối cùng bị một cái mưu sĩ dăm ba câu dọa lùi. "Chuyến đi, hắn Ân Thông mặt còn cần hay không?" Tốt một cái Từ Thanh. Ân Thông giận quá thành cười, quanh thân bộc phát ra như thực chất màu đỏ khí diễm, đem dưới chân nước sông đều bốc hơi lên mảng lớn xương trắng. "Bản tướng quân ngược lại muốn xem, ngươi cái này đại minh thứ nhất mưu sĩ một mép, có phải hay không cùng xương cốt của ngươi như thế cứng rắn?" Từ Thanh mỉm cười lắc đầu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. "Ân tướng quân hiểu lầm, Từ Mộ chưa từng đấu với người miệng, cũng chưa từng đấu với người lực. Từ Mộ chỉ có thể dùng đơn giản nhất, nhất phương thức hữu hiệu giải quyết vấn đề." "Cuồng vọng!" Ân Thông quát to một tiếng, không còn nói nhảm. Phía sau hắn chiếu dọi ra một tòa bị vô tận liệt diễm bao khỏa chu mái hiên nhà hồng lâu hư ảnh. "Vâng!" Một cỗ sen lẫn ngập trời liệt diễm cùng bá đạo ý chí lĩnh vực chi lực trong nháy mắt quyết tán ra đến, đem vương viên mấy trăm trượng không gian toàn bộ bao phủ. Không khí bặm mẻo, nước sông sôi trào, toàn bộ thế giới dường như đều bị đẩy vào một cái cự đại sấy khô trong lò. Đây chính là Ân Thông tượng hoặc là nói lĩnh vực liệt diễm chu lâu. Thân ở lĩnh vực bên trong, hắn chính là hỏa diễm quân vương. Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời nóng rực cùng ngạt thở cảm giác đập vào mặt, dường như linh hồn đều muốn bị nhóm lửa. Bên người Nguyễn Linh Nguyệt cũng là sắc mặt trắng nhợt, không thể không vận công ngăn cản. Nhưng mà ở vào trung tâm phong bạo Từ Thanh, lại liền góc áo cũng không từng phiêu động một cái. Hắn chỉ là không chút hoang mang theo trong tay áo lấy ra một cái lớn chừng bàn tay ngọc phù phía trên trận văn dày đặc, mơ hồ có thanh quang lưu chuyển. Núi xanh. Từ Thanh con ngón đúng ra, ngọc phù vỡ vụn. Ông. Một đạo màn ánh sáng màu xanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt quyết tán, hóa thành một cái bao phủ ba người cỡ nhỏ vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ phía trên có dãy núi hư ảnh hiện hiện, nặng nề, trầm ổn, đem ngoại giới kia đủ để dòng kim hóa thiết liệt diễm phong bạo hoàn mỹ ngăn cách ra. Nguyên bản làm cho người hít thở không thông cảm giác nóng rực biến mất không còn tâm tích, lấy mà đời đời chính là một loại như là đặt mình vào sơn lâm giống như tươi mát cùng an bình. "Chờ tại trong trận, đừng đi ra." Từ Thanh cũng không quay đầu lại bàn giao một câu, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào hai người trong hai. Lập tức, hắn bước về phía trước một bước, đi ra thanh sơn trận che chở phạm vi, một thân một mình, đối mặt Ân Thông kia hủy thiên diệt địa giống như liệt diễm lĩnh vực. "Giả thần giả quỷ." Ân Thông ánh mắt mãnh liệt, chập ngón tay như kiếm, hướng phía Từ Thanh xa xa một chạm. "Viêm long phá." "Giống." Lĩnh vực bên trong, vô tận hỏa diễm trong nháy mắt hội tụ, hóa thành một đầu dài đến hơn 10 trượng giữ tợn hỏa long, gầm thét, xé rách không khí, mang theo đốt diệt tất cả khí thế, hướng phía Từ Thanh vào đầu cắn xuống. Đối mặt cái này cuồng bạo một kích, Từ Thanh động tác đơn giản tới cực hạn. Hắn vẹn vẹn theo trong tay áo lại lấy ra một chiếc phù. Một chương mỏng như cánh ve, vẽ lấy một mặt thủy kính màu lam phù chú. Hắn thậm chí không có đọc lên phù chú danh tự, chỉ là tiện tay hướng về phía trước ném đi. Phù chú đón gió tự đốt, trong chốc lát, một mặt to lớn thủy quang mặt kính chống rông xuất hiện, ngăn khuất hỏa long trước mặt. Không có kinh thiên động địa va chạm, kia hung ác hỏa long đụng đầu vào thủy kính phía trên, lại như cùng châu đất xuống biển, thân thể khổng lồ bị mặt kính cấp tốc thôn phệ, tiêu mất, liền một tia gợn sóng cũng không từng kích thích.
Cái gì?
Ân Thông con ngươi co rụt lại. Đây chính là hắn lĩnh vực ra chỉ dưới công kích, lại bị một trường phủ chú dễ dàng như vậy hóa giải. Hắn không tin tà. Liệu Nguyên trong dặm. Ân Thông hai tay đột nhiên hướng hai bên một phần, phía sau hắn liệt diễm chu lâu hào quang tỏa sáng, làm cái lĩnh vực bên trong hỏa diễm đều bắt đầu cuồng bạo, hóa thành một cái biển lửa, theo bốn phương tám hướng hướng phía trung tâm Tử Thanh quét sạch mà đi. Lần này, Tử Thanh lấy ra chính là một trương màu xanh phủ. Cương Phong Quyến. Phù chú bay ra, hóa thành một đạo bản lĩnh hết sức cao cường vòi rồng cuồng phong. Cuồng phong gào thét, đem kia mãnh liệt mà đến biển lửa toàn bộ cuốn vào trong đó, xé rách, thổi tan, hóa thành đầy trời hỏa tinh, cuối cùng quy về hư vô. Chương 28, Vũ Hạ Chi Vương chương 28, Vũ Hạ Chi Vương Thanh Sơn trận bên trong, Bạch Vũ đã nhìn trận mắt hốt hồn. Hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy chiến đấu. Một phe là Hủy Thiên Diệt Địa Hỏa Diễm Quân Vương, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có đốt cạn sông khô biển chi uy. Một phương khác, lại như cái nhàn nhã ông nhà giàu, tiện tay tung ra mấy trương ngọc phiến, trận đồ, liền đem tất cả thế công đều hóa giải thành vô hình. Cái này, hai vị này đến cùng là cảnh giới gì? Bạch Vũ khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Ngươi xem không hiểu mới bình thường. Nguyễn Linh Nguyệt một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm chiến cuộc, thanh âm mang theo một tia rung động cùng ngưng trọng, vạn tượng giai về sau, võ giả chiếu rọi thiên địa, lấy tự thân chi tượng can thiệp hiện thực, đây cũng là lĩnh vực hình thức ban đầu. Chỉ có chân chính đem tượng cô đọng là ổn định không gian, mới tính bước vào lĩnh vực chi cảnh. Nàng dừng một chút, dường như tại tổ chức ngôn ngữ. Mà lĩnh vực, căn cứ đối không gian lực độ trưởng không cùng phạm vi, cùng chia thất trọng. Trước đó bị chúng ta liên thủ làm người chết kia Diêm Tử Phong, hừ, bất quá là vừa mới sờ đến cánh cửa, liền tự thân mấy trượng lĩnh vực đều không thể hoàn toàn trưởng không nhất trọng được mà thôi. Mà trước mắt Ân Thông, nhìn sau lưng của hắn chiếu rọi ra liệt diễm chu lâu. Nguyễn Linh Nguyệt ngữ khí biến càng thêm nghiêm túc, ngưng thực như thật, lĩnh vực bên trong luôn xuất phát thủy, hỏa diễm chi lực bị thôi động tới cực hạn. Uy thế cỡ này, tối thiểu là tứ trọng vực cường giả, đã coi như là chúa tể một phương. Tứ trọng vực. Bạch Vũ trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Một cái Diêm Tử Phong liền bước đến bọn hắn át chủ bài ra hết, kém chút bỏ mình. Mà cái này Ân Thông, đúng là so Diêm Tử Phong mạnh không biết gấp bao nhiêu lần tứ trọng vực cường giả. Thật là Bạch Vũ ánh mắt chuyển hướng cái kia Vân Đạm Phong khinh thân ảnh, Tử Thanh đại nhân đâu? Hắn giống như không có sử dụng lĩnh vực. Tử Thanh đại nhân không có sử dụng lĩnh vực. Nguyễn Linh Nguyệt thanh âm ép tới cực thấp, dường như sợ bị chiến người trong sân nghe thấy, bất quá hắn có thể ở Ân Thông tứ trọng vực bên trong đi bộ nhàn nhã, điều này nói rõ tu vi của hắn khẳng định không tại Ân Thông phía dưới. Nói đến đây, Nguyễn Linh Nguyệt bỗng nhiên giống là nghĩ thông cái gì, ánh mắt biến đến vô cùng cổ quái. Ta hiểu được nàng tự lẩm bẩm, khoe miệng không bị khống chế hướng lên nhếch lên, cái này căn bản không phải tại so đấu tu vi, đây là tại so đấu vô liếng. Ân Thông lấy mạng tại đốt, Tử Thanh đại nhân chỉ là tại vung tiền. Đánh như vậy xuống dưới, Ân Thông nhất định phải thua. Chiến cuộc phát triển, hoàn mỹ ấn chứng Nguyễn Linh Nguyệt phỏng đoán. Bất luận Ân Thông như thế nào thôi động lĩnh vực, thi triển ra như thế nào kinh thiên động địa hỏa diễm thần thông, Tử Thanh luôn có thể theo cái kia dường như vô cùng vô tận trong tay áo, lấy ra một trường vừa đúng phụ chú. Hỏa nha tế nhật. Hắn dùng một trường tiên quang phủ vạn trượng quang mang đâm rách hỏa vân. Địa hỏa dung thành. Hắn dùng một trường hàn băng phủ ngàn dặm băng phong đống kết nham tương. Công thủ ở giữa, Tử Thanh lộ ra thành thạo điêu luyện, thậm chí có chút nhàm chán. Mà Ân Thông sắc mặt, lại theo mỗi một lần công kích bị hóa giải, biến càng ngày càng khó coi. Trán của hắn đã chảy ra mồ hôi mịn. Hô hấp cũng biến thành ồ ồ duy trì cường đại như thế lĩnh vực, mỗi một lần thôi động thần thông, đối với tự thân hắn chân nguyên cùng thần thức đều là to lớn tiêu hao. Trái lại Tử Thanh, hắn từ đầu tới đuôi chỉ là giật giật ngón tay, kích hoạt phủ chú mà thôi. Tiêu hao, cơ hồ có thể không cần tính. A a a, Ân Thông nhanh muốn điên rồi. Hắn cảm giác mình tựa như một cái dùng hết toàn lực vung vậy cự truy chẳng hán, mỗi một lần đều coi là có thể đem đối thủ nện thành thịt nát, kết quả đối thủ chỉ là nhẹ nhàng một bước, liền né tránh kia trọng kích, loại này có lực không chỗ dùng biệt khuất cảm giác, so chính diện đối cứng sau đó lạc bại còn muốn cho hắn khó chịu. Tử Thanh, có bản lĩnh liền cùng bản tướng quân đường đường chính chính đánh một trận. Ân Thông phát ra không cam lòng gào hét, như ngươi mong muốn. Tử Thanh ngoài miệng ứng với, trên tay nhưng lại chậm ung dung lấy ra một trường kim quang lóng lánh phù chú, phía trên vẽ lấy một thanh kiếm sắc. Canh kim kiếm khí phủ, đi. Phù chú hóa thành một đạo sáng chói kim sắc kiếm quang, trong nháy mắt liền vượt qua không gian khoảng cách, đâm thẳng Ân Thông mi tâm. Kiếm quang sắc bén đến cực điểm, cắt chém không khí, phát ra chói tai rít lên. Ân Thông hãi nhiên, hắn có thể cảm giác được một kiếm này bên trong ẩn chứa kinh khủng phong mang, đủ để đối với hắn tạo thành chí mạng nguy hiểm. Hắn không dám thất lễ, đội vàng thu nạp lĩnh vực chi lực, trước người bố trí xuống tầng tầng hỏa diễm hộ thuẫn. Suy suy suy, kim sắc kiếm quang thế như trẻ tre, liên tục xuyên thủng tầng 18 hỏa diễm hộ thuẫn, cuối cùng tại khoảng cách Ân Thông mi tâm 3 tấc chỗ, mới bị hạch tâm nhất lĩnh vực bản nguyên chi lực ngăn trở, năng lượng hao hết, tiêu tán ở không. Ân Thông kinh suất mồ hôi lạnh cả người, nhưng càng nhiều là khuất nhục cùng phẫn nộ. Hắn hiểu được, Tử Thanh không phải là không thể công kích, hắn chỉ là đang đùa bỡn chính mình. Hỏa phân thành quách, Ân Thông hoàn toàn bị chọc giận, hắn được ăn cả ngã về không, đem lĩnh vực thôi động đến cực hạn. Cả tòa liệt diễm chu lâu đều dường như bốc cháy lên, hóa thành một mảnh che khuất bầu trời rắn đỏ, hướng phía Tử Thanh đè xuống đầu. Đây là hắn mạnh nhất phạm vi công kích, đủ để đem một tòa thành nhỏ hóa thành đất khô cằn. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Tử Thanh chỉ là ung dung lần nữa lấy ra một trương nhạc trận đồ màu xanh lam, phía trên vẽ lấy một đóa nở rộ bạch liên. Bạch liên, liên nước. Hắn nhẹ nhàng bắn ra, trận đồ hóa quang bay ra, ở giữa không trung nở rộ. Một đóa to lớn vô cùng bạch ngọc hoa sen trống rỗng nở rộ, từng mảnh cánh sen xoay tròn, tràn ra từng vòng thanh tịnh sóng nước. Kia đủ để thiêu tận vạn vật dáng đỏ, rơi vào gợn sóng phía trên, lại như cùng rơi vào vực sâu không đáy, tất cả hỏa diễm cùng nhiệt lượng đều bị trong nháy mắt hấp thu, tinh hóa, liền một tia khói xanh cũng không từng lưu lại. Phúc. Một kích mạnh nhất bị như thế hời hợt hóa giải, lĩnh vực chi lực cơ hồ bị dành thời gian ân thông rốt cuộc ép không được tương thế, một ngụm nghịch huyết cuồn bắn ra. Phía sau hắn tỏa kiêng ngưng thực liệt diễm chu lâu, tại thời khắc này kịch liệt lóe lên, biến như ẩn như hiện, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Hắn chân nguyên cùng thần thức đã gần như khô kiệt. Kết thúc. Từ Thanh nhìn xem lão đạo muốn ngã ân thông, trong ánh mắt lại không nửa phần ôn hòa, chỉ còn lại thuộc về mưu sĩ băng lãnh cùng quyết đoán. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay, một chương nặng nề như núi thổ hoàng sắc phù chú lặng yên hiện hiện. Phù chú bên trên chỉ có một cái cổ phát chữ triện, chấn. Chấn sơn phù. Nay phù vừa ra, một cỗ không thể địch nổi nặng nề uy áp trong nháy mắt bao phủ ân thông. Hắn chỉ cảm thấy trên thân dường như đặt lên nguyên một tòa thái cổ thần sơn, liên động một ngón tay đều thành hy vọng xa vời. Lĩnh vực chi lực hoàn toàn tán loạn, tòa kia liệt diễm chu lâu hư ảnh cũng rốt cục chống đỡ không nổi, hóa thành châm chút lửa vàng, tiêu tán trong không khí. Bóng ma tử vong, trước nay chưa từng có rõ ràng. Ân Thông trong mắt lần thứ nhất lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn thua, thua thất bại thảm hại. Từ đầu tới đuôi, hắn thậm chí không thể bước ra đối phương thực lực chân chính, liền bị tươi sống mà chết. Từ Thanh không tiếp tục cho hắn bất cứ cơ hội nào, bàn tay liền phải đè xuống, dùng chương này chấn sơn phủ, đem vị này Vũ Hạ đại tướng hoàn toàn chấn sát ở đây. Bạch Vũ cùng Nguyễn Linh Nguyệt hai người đã bị Từ Thanh thủ bút hoàn toàn chấn kinh, tầng tầng lớp lớp trận đồ cùng dường như không cần tiền như thế phụ chú, tựa như sớm chuẩn bị tốt, đặc biệt nhằm vào Ân Thông như thế. Hơn nữa Bạch Vũ cũng cảm nhận được một tia phù sư trong miệng, những cái kia thực chiến phái trận tu sư cường đại, chỉ cần cầm trong tay trận đồ, chân nguyên cùng thần thức một dẫn động, trong nháy mắt thành trận, mặc kệ là bảo hộ vẫn là đối địch đều vô cùng thuận tiện. Ngay tại hai người nhìn xem chấn sơn phù muốn đem Ân Thông hoàn toàn thôn vệ thời điểm, một cái uy nghiêm mà thanh âm hùng hồn, như là quần quần thiên lôi, từ đằng xa nổ vang, rõ ràng chuẩn xác truyền đến mỗi người bên hai. Tư tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Giết ta Vũ Hạ đại tướng, việc này sợ rằng sẽ không thể thiện. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ không chút nào kém hơn chấn sơn phủ lĩnh vực đột ngột từ mặt đất mọc lên, tinh chuẩn đâm vào kia cỗ chấn áp chi lực bên trên. Từ dưới mà lên lĩnh vực chi lực, trong nháy mắt đâm xuyên từ thanh phủ chú, không có phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, giống đánh nát một chiếc gương như thế, nhường kia chấn áp chi lực vỡ thành vô số khối. Từ Thanh động tác dừng lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Bạch Vũ cùng Nguyễn Linh Nguyệt cũng hãi nhiên nhìn lại, chỉ thấy Vũ Hạ đại quân trong trận doanh, một người mặc màu đen bảo, đầu đội bình thiên quan cao lớn thân ảnh, đang từng bước một đạp vào hư không, hướng bờ sông đi tới. Hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều phảng phất có vô hình cầu thang tạo ra, quanh thân hắc khí vần quanh, tử khí bốc lên, uy nghiêm cái thế. Ân Thông thấy rõ người này, cũng không lo được may mắn sống sót sau tai nạn, vội vàng ngã đầu liền bái. Thuộc hạ, tham kiến hạ vương. Chương 29, trao đổi chương 29, trao đổi đối mặt kia quân Lâm Thiên Hạ uy áp, Từ Thanh nhưng không thấy mảy may bối rối, hắn sửa sang lại áo bào, đối với kia đạp không mà đến áo bào đen thân ảnh, không kiêu ngạo không tự ti chắp tay hành lễ. Từ Thanh, gặp qua hạ vương. Hạ vương thân ảnh ở giữa không trung chậm rãi rơi xuống, bước chân đạp tại hư không, lại như là dẫm lên vô hình cầu thang. Hắn cũng không đi xem nằm dưới đất Ân Thông, ánh mắt rơi thẳng vào Từ Thanh trên thân, nhẹ nhàng khoát tay áo, tiếng nói bình thản, lại mang theo một cỗ thấy rõ tất cả lạnh nhạt. "Từ Thanh, ngươi trận pháp phủ chú chi thuật lại tinh tiến không nhỏ a." Hắn nói rằng, "Bất quá nếu là ngươi chịu đem những này bảng môn tà đạo tâm tư toàn bộ thu hồi, chuyên tâm tại tự thân tu vi, giờ phút này ngươi chưa hẳn không thể cùng mấy vị vương giả đặt song song tại thế gian này chi đỉnh." Lời nói này rơi vào Nguyễn Linh Nguyệt trong tai, nhường nàng trong lòng cuộn loạn. "Vương giả? Đây chính là đứng ở trên đỉnh thế giới tồn tại." Từ Thanh đại nhân nhìn xem bất cần đời, thực lực cư nhưng đã có thể khiến cho hạ vương cho ra đánh giá cao như vậy. Bạch Vũ càng là tâm thần bị chấn. Hắn chỉ biết là Từ Thanh đại nhân rất mạnh, so Trương Nguyệt Nhàn, thậm chí so đuổi giết bọn hắn Ân Thông còn mạnh, nhưng là không nghĩ tới thế mà có thể được tới chân chính vương giả đánh giá như vậy. Không làm việc đàng hoàng đều có thể sở đến vương giả cánh cửa. Vậy nếu là vụ chính nghiệp, chẳng phải là muốn chọc thủng trời. Nghe xong hạ vương lời nói, Từ Thanh lại chỉ là cười hắc hắc, gãi đầu một cái, một bộ không để ý bộ dáng, hạ vương quá khen rồi. Không có cách nào, ta liền tốt cái này miệng, ưa thích mân mê những này bình bình lọ lọ, chữa như gà bới như thế đồ vật, chính mình cũng không khống chế được a. Nụ cười của hắn bên trong lộ ra một cỗ thoải mái. Hạ vương dường như đã sớm ngờ tới hắn sẽ là cái phản ứng này, cũng không còn xoắn xuýt việc này, lời nói xoay chuyển, ánh mắt biến thâm thúy lên, mà thôi, người có chí riêng. Bản vương trước đó đi xứ chỗ sách sự tình, không biết Minh vương suy tính được như thế nào. Lời vừa nói ra, Từ Thanh hiện ra nụ cười trên mặt có hơi hơi liễm. Hắn đối mặt hạ vương hỏi thăm, vẻ mặt biến chỉnh trọng lên, không dám có chút hồ ngôn loạn ngữ, hồi bẩm hạ vương, việc này Minh vương chưa hề cùng ta đề cập. Vãn bối chỉ là một giới thân thuộc, hạ vương cùng Minh vương tầng thứ này thương nghị, vãn bối cũng không hiểu biết. A, hạ vương phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ cười khẽ, lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Quả là thế. Cái kia trong đầu ngoại trừ tu vi cùng thực lực ra hỏa, quả nhiên vẫn là một chữ đều không tin. Bản vương kia hao phí 10 năm thọ nguyên thôi diễn ra chu thiên dịch thuật, hắn thấy, chỉ sợ còn không bằng hắn nắm đấm của mình tới đáng tin. Hắn dường như đang lầm bầm lồ bầu, lại phảng phất tại tận lực nói cho từ bên cạnh mấy người nghe. Hạ vương lắc đầu, dường như cũng lời lại tức giận. Ánh mắt của hắn đảo qua Từ Thanh, trầm giọng nói, "Cũng được, ngươi trở về nói cho hắn biết, mấy ngày nữa, bản vương đem tự mình đi Đại Minh vương thành, cùng hắn ở trước mặt phân trần." Lời này vừa nói ra, Từ Thanh khỏe mắt nhỏ không thể thấy khẽ nhăn một cái. Một vị vương giả đích thân tới một cái khác vương thành, cái này cũng không phải cái gì thông cửa làm khách việc nhỏ, ẩn chứa trong đó áp lực cùng hung hiểm, đủ để cho toàn bộ Đại Minh vương thành vì thế mà chấn động. Hạ Vương dứt lời liền chuẩn bị vung tay áo một cái, mang đi trên đất ân thông. Nhưng vào lúc này, cái kia bị Hạ Vương khí thế ép đến cơ hồ ngất đi ân thông, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên ngẩng đầu, dùng hết khí lực toàn thân gào thét, "Vương thượng! Vương thượng! Không thể cứ đi như thế a. Tiểu tử kia, cái kia tiểu tử trẻ tuổi." Ân thông vết máu đầy mặt mặt chuyển hướng Bạch Vũ, trong mắt là ngập trời hận ý, trong tay hắn viên kia không gian giới chỉ, bên trong chứa đại quân ta, toàn bộ luyện đan dược tài, như không cầm về được, ta Vũ Hạ đại quân mấy chục vạn tướng sĩ, chỉ sợ liền một quả chữa thương đan dược đều không được chia. Hạ Vương đang muốn phất tay áo động tác đỉnh trệ giữa không trung. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Ân Thông, trong đó không mang theo một tia nhiệt độ. "Phế vật." Một tiếng trách móc, như là cựu thiên kinh lôi, nổ Ân Thông thần thức câu chiến, tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn, hoàn toàn sủi lơ xuống dưới. Mấy chục vạn đại quân, ngay cả mình hậu cần vật tư đều nhìn không được, bị một cái bạn tượng giai tiểu đối sờ soạn đi, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Hạ Vương thanh âm lạnh đến giống băng, Vũ Hạ mặt đều bị ngươi mất hết. Trách cứ xong Ân Thông, Hạ Vương ánh mắt rốt cục lần thứ nhất, chân chính trên ý nghĩa rơi vào cái kia từ đầu đến cuối đều đứng ở một bên, chờ mặc không nói Bạch Vũ trên thân. Giờ phút này, Bạch Vũ chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng đấy, dường như bị một đầu đến từ viễn cổ hồng hoàng cự thú để mắt tới, theo nhục thân tới thần thức, đều bị đối phương cặp kia đạm mạc con ngươi nhìn thông thấu. "Tiểu bằng hữu." Hạ Vương mở miệng, ngữ khí một cách lạ kỳ bình tĩnh, "Ngươi cũng nghe tới. Trong tay ngươi chiếc nhẫn kia bên trong đồ vật, đối bản vương quân đội cực kỳ trọng yếu." Hắn dừng một chút, dường như tại châm trước dùng từ. "Bản vương không muốn đối ngươi như thế một cái vạn tượng sơ kỳ hậu bối động thủ động cước." Hắn duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay hướng lên, "Ngươi chủ động đem chiếc nhẫn giao ra, bản vương có thể nhận ngươi nhân tình này. Ngày sau như có chỗ khó, có thể bằng này đến Vũ Hạ tìm ta." Một cái vương giả ân tình. Bốn chữ này phân lượng, đủ để cho bất kỳ một cái nào thế gia hảo môn điên cuồng. Bạch Vũ trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng nổi trống. "Giao, vẫn là không giao?" "Giao ra, chính mình trước đó liều chết chém giết liền thành một trận trò cười." "Không giao, đối mặt một vị hàng thật giá thật vương giả, chính mình cùng Từ Thanh đại nhân thật có thể toàn thân trở ra sao?" Hắn đang lâm vào thiên nhân giao chiến, không biết như thế nào cho phải. Hạ Vương lời ấy sai rồi. Một cái ôn hòa lại thanh âm kiên định tại bên cạnh hắn vang lên. Từ Thanh hướng về phía trước bước ra nửa bước, công bằng, vừa vặn ngăn khuất Bạch Vũ trước người, ngăn cách Hạ Vương kia như có ánh mắt thật sự. Trên mặt hắn vẫn như cũ treo bộ kia chiêu bài thức đủ cười, nhưng nói ra, nhưng từng chữ như lao. "Cái này mai không gian giới chỉ, là ta vị này tiểu bối bước lên nguy hiểm tính mạng, bằng bản lãnh của mình theo quý quân trên tay đoạt tới chiến lợi phẩm. Trên chiến trường, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, từ xưa chính là như thế." Từ Thanh ánh mắt nhìn thẳng Hạ Vương, không có chút nào nhượng bộ. "Hạ Vương ngài nếu là cũng bằng thực lực, theo chúng ta trên tay lại đem nó đoạt lại đi, vậy ta đại minh trên dưới, tuyệt không hai lời. Thật là, ngài chính là vạn thánh chi tôn, Vũ Hạ chi chủ, bây giờ còn muốn dựa vào thân phận, an không răng trắng hướng một cái vãn bối đòi hỏi chiến lợi phẩm. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, há không làm trò hề cho thiên hạ?" "Làm càn." Hạ Vương sau lưng hắc khí đột nhiên tăng gọn, giữa thiên địa nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, nước sông đều phảng phất muốn ngưng kết thành băng. Một cỗ bàng bạc sát ý như thực chất giống như khóa chặt Từ Thanh. Sắc mặt của hắn rốt cục hoàn toàn chìm xuống dưới. Nói như vậy, Hạ Vương thanh âm biến trầm thấp mà nguy hiểm, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, "Các ngươi là không nên ép đến bản vương ra tay, đem mấy người các ngươi toàn bộ diệt sát ở này, mới bằng lòng bỏ qua." Từ sắc quang mang trong mắt hắn lấp lóe, kia là hắn thật sự nổi giận dấu hiệu. Thật là đối mặt vương giả kia sợ đến vỡ mật sát ý, Từ Thanh biểu lộ lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn vẫn như cũ cười, chỉ là nụ cười kia bên trong, nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Hắn chậm rãi, theo chính mình trong tay áo lấy ra một vật. Kia là một cái ngọc phù. Ngọc phù toàn thân xích kim, phía trên không có bất kỳ cái gì phức tạp hoa văn. Thật là Bạch Vũ lại cảm giác quả ngọc phù này xuất hiện một mấy mắt, một cô cùng Hạ Vương kia thâm thúy khí tức quỷ dị hoàn toàn khác biệt, chí cương chí dương, bá tuyệt thiên hạ khí tức khủng bố, ầm vang một phát. "Vạn bối biết, đơn dựa vào bản thân, tuyệt không phải Hạ Vương đối thủ của ngài." Từ Thanh đem ngọc phù nâng ở lòng bàn tay, kia cố khí tức bá đạo nhường phía sau hắn Bạch Vũ cùng Nguyễn Linh Nguyệt đều cảm giác hô hấp cứng lại, nhưng nếu như Hạ Vương khăng khăng muốn lấy lớn hiếp nhỏ, vậy vạn bối cũng chỉ có thể không biết tự lượng sức mình, mời Minh Vương đại nhân đi ra, cùng Hạ Vương ngài bàn luận một bàn luận chiến trường này quy củ. Hạ Vương con ngươi bỗng nhiên co vào. Ánh mắt của hắn gắt gao đinh ở miếng kia xích kim ngọc phù bên trên, cảm thụ được kia cố quen thuộc bá đạo võ ý, bắp thịt trên mặt không bị khống chế có quắc một chút. "Minh Vương." Hắn đương nhiên biết Minh Vương là dạng gì tên điên. Hai người cùng là vương giả, nhưng hắn Hạ Vương mạnh nhất, là tính toán tường tận thiên cơ, su cắt tị hùng chu thiên dịch thuật, bàn về chính diện chém giết, hắn tại mấy người này vương giả bên trong cũng không tính đỉnh tiêm. Mà Minh Vương lại là thuần túy bá thiên võ giả, một thân tu vi sâu không lường được, chiến lược ngập trời. Một đạo thần thức phân thân, có lẽ không giết được hắn, nhưng tuyệt đối có thể khiến cho hắn đầy bụi đất. Húng chi bên cạnh còn có một cái Từ Thanh, tiểu tử này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, trời mới biết hắn còn cất giấu cái gì âm hiểm trận pháp phụ chú. Thật độc thủ, chính mình hôm nay không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, thậm chí có khả năng bị ăn phải cái thiệt to lớn. Quanh mình kia cỗ sát ý lạnh như băng chậm rãi thối lui, Hạ Vương bốc lên hắc khí cũng một lần nữa bình ổn lại. "Tốt, tốt một cái Từ Thanh, tốt một cái Đại Minh." Hạ Vương giận quá thành cười, hắn không còn đi xem Từ Thanh, mà là đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Bạch Vũ. "Đã như vậy, bản vương cũng không bắt buộc." Vũ Hạ có thể dùng những vật khác cùng ngươi trao đổi, ngươi nói cái giá đi.
Chương 30, Thông Thiên Đại Hội kết thúc. Chương 30, Thông Thiên Đại Hội kết thúc. Không chờ Bạch Vũ mở miệng, Từ Thanh đã giành lấy câu chuyện, cười híp mắt nói rằng, Hạ Vương ý tốt chúng ta tâm lĩnh.
Bất quá, ta bị này tiểu bối phúc duyên thâm hậu, cái gì cũng không thiếu. Cái này mai không gian giới chỉ, ta nhìn cùng hắn rất là sướng, liền không định trao đổi.
Không nhọc Hạ Vương ngài quan tâm.
Hạ Vương sắc mặt rốt cục hoàn toàn chìm xuống dưới, trong mắt tử mang điên cuồng lấp lóe, quanh thân không gian đều bởi vì hắn cảm xúc kịch liệt chấn động mà bắt đầu vặn mèo, tựa như lúc nào cũng muốn liều lĩnh ngang nhiên ra tay. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Bạch Vũ trên thân, lông mày lại đột nhiên hơi nhíu lại. Một loại cực kỳ nhỏ, nhưng lại vô cùng kỳ dị không hài hòa cảm giác, theo trong minh minh thiên cơ quy tích, truyền vào cảm giác của hắn. Hắn vô ý thức đơn chỉ bấm niệm pháp quyết, mấy ngón tay nhanh như huyễn ảnh, hối hạ chỉ bảo, kia là hắn tu luyện mấy trăm năm chu thiên dịch thuật, sớm đã hóa thành một loại thân thể bản năng, như hô hấp giống như tự nhiên.
Vâng.
Trong chốc lát, Hạ Vương chỉ cảm thấy não hải dường như bị một quả thiên ngoại sao băng đối diện đổ vào. Hắn trong mắt vốn lửa giận mãnh liệt, lại trong đáy mắt bị một loại khó nói lên lời kinh ngạc thay thế. Đáy lòng nhấc lên gợn sóng, xa xo trước đó Từ Thanh lấy ra Minh Vương thần thức ngọc phù lúc, còn muốn mãnh liệt gấp trăm lần. Tiểu tử này mệnh cách, là sao như thế hỗn độn không rõ, mà ngay cả ta cũng khó có thể dòm toàn bộ diện mạo. Hắn giữa ngón tay bấm đốt ngón tay càng lúc càng nhanh, nhanh đến cơ hồ ngưng ra tàn ảnh, như trong gió rung động lá.
Không được,
nhìn không thấu,
như cưỡng cầu nữa, át gặp phản vệ.
Như vậy chỉ tính 10 năm như thế nào?
Tâm niệm vương động, Hạ Vương liền cảm thấy tim đập loạn không ngừng, chu thiên dịch thuật chuyển đến trận trận báo động, như nổi trống giống như đập vào thần thức chỗ sâu.
10 năm cũng không được.
Vậy thì 3 năm.
Báo động lại lần nữa đánh tới, không mảy may giảm.
1 năm.
Phúc, Hạ Vương đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, Bạch Vũ mấy người thấy thế đều hãi nhiên, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nhưng mà không đến một hơi ở giữa, Hạ Vương quanh thân kia cuộn trào mãnh liệt chân nguyên đã từ từ thu về thể nội, tựa như kia thổ huyết không tồn tại, trên mặt lại hiện ra một vẻ như có như không cười nhạt. Mấy người nhìn xem Hạ Vương trên mặt biến hóa, đánh một bên Nguyễn Linh Nguyệt đều cả người nổi da gà lên.
Mà thôi,
Hạ Vương rộng lượng vung tay lên, thái độ tới 180 độ bước ngoặt lớn.
Chỉ là một chút vật ngoài thân, mất liền mất.
Đã bị này tiểu bằng hữu ưa thích, đám kia thiên tài địa bảo, liền tặng cho ngươi.
Xem như bản vương cùng ngươi kết một thiện duyên.
Bất tình lình chuyển biến, không chỉ có nhường Bạch Vũ cùng Nguyễn Linh Nguyệt trợn mắt hốt mồm, ngay cả Chí Kế Bách Xuất vừa mới còn chuẩn bị tốt nên đón Lôi Đình một kích Từ Thanh, đều sững sờ ngay tại chỗ.
Cái này
diễn chính là cái nào một màn?
Vừa mới còn gọi đánh tiêu giết, thế nào đống nhiên liền đổi tặng quà?
Hạ Vương lại không còn cho bọn họ thời gian phản ứng, ngược lại dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem Bạch Vũ, bổ sung một câu: Tiểu gia hỏa, nhớ kỹ bản vương hôm nay ân tình.
Ngày sau, ngươi nếu là tại Đại Minh Vương Thành,
đợi đến,
không vui, coi như bị truy lên trời không đường, xuống đất không cửa, nhớ kỹ tùy thời có thể đến Vũ Hạ tìm ta.
Ta Vũ Hạ Vương Thành đại môn, vĩnh viễn bị ngươi rộng mở.
Lời còn chưa dứt, hắn vung tay háo một cái, bao lấy trên đất tần thông, cả người hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời.
Gió sông vẫn như cũ, ánh trăng vẫn như cũ,
chỉ để lại lơ ngơ Từ Thanh, cùng hoàn toàn lâm vào chấn kinh cùng không hiểu Bạch Vũ, ngây người tại bờ sông.
Sông gió thổi qua, cuốn lên Từ Thanh áo bào, cái kia song con ngươi thâm thúy chăm chú khóa tại Bạch Vũ trên thân, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn thông thấu.
Hạ Vương trước khi đi kia lời nói, chữ câu, như trọng truy giống như nện trong lòng của hắn.
Đợi đến không vui bị truy lên trời không đường, xuống đất không cửa Từ Thanh suy nghĩ phi tốc vận chuyển. Hắn đột nhiên nhớ tới, trước đây không lâu, Bạch Vũ tiểu tử này tại trong quân doanh nói bóng nói gió, hướng mình nghe ngóng liên quan tới Đăng Tiên môn manh mối.
Đăng Tiên môn,
đây chính là Đại Minh Vương thành trọng yếu nhất tuyệt mật, ngay cả hắn cái này thứ nhất tâm phúc đều chỉ tại Minh Vương trong miệng biết một lần nửa sừng.
Chẳng lẽ
tiểu tử này mong muốn nhúng chàm vào kia?
Nếu thật sự là như thế, bị toàn bộ Đại Minh Vương thành truy sát, lên trời không đường, xuống đất không cửa, cũng tịnh không phải không có khả năng.
Có thể nghĩ lại, hắn lại nhíu mày.
Hạ Vương người này xảo trá như hổ, thâm cơ thâm trầm.
Hắn cùng Minh Vương đấu cả một đời, âm mưu quỷ kế gì không xử ra được.
Cái này có phải hay không là hắn cố ý ném ra bom khói?
Mục đích đúng là vì để cho chính mình, vì toàn bộ Đại Minh Vương thành, đối một cái tiền đồ vô lượng thiên tài sinh ra nghi kỵ, tự hủy trưởng thành.
Một cái có thể khiến cho Hạ Vương không tiếp thổ huyết cũng muốn mạnh mẽ suy tính, cuối cùng còn nguyện ý bồi mấy ngàn vật tư kết một thiện duyên tiểu tử, tương lai giá trị quả thực không thể đo lường.
Giết hắn là vĩnh viễn trừ hậu hoạn.
Nhưng nếu là Hạ Vương đang nói láo, kia Đại Minh liền bỏ lỡ một cái kình thiên chi trụ.
Trong lúc nhất thời, liền Từ Thanh cái loại này tâm tư kín đáo trí tướng cũng cảm nhận được một tia khó giải quyết.
Ngay tại hắn tâm niệm xoay tròn lúc, Bạch Vũ thanh âm đem hắn từ trong trầm tư kéo lại.
Từ Thanh đại nhân, đa tạ ngài thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu rút, vạn bối vô cùng cảm kích.
Bạch Vũ không người thi lễ một cái, thái độ thành khẩn, lập tức không chút do dự đem viên kia không gian giới chỉ giơ lên Từ Thanh trước mặt.
Này trong nhẫn có Vũ Hạ đại quân mấy ngàn phần chân quý dược liệu, giá trị liên thành.
Vạn bối thấp cổ bé họng, không dám tư tàng, nguyện đem vật này hiến cho Minh Vương đại nhân.
Hắn lời nói này nói đến giọt nước không lọt, đã biểu đạt cảm tạ, lại chủ động nộp lên khối này củ khoai nóng bằng tay.
Từ Thanh nhìn xem thiếu niên ở trước mắt, trong mắt lóe lên một vẻ khen ngợi.
Tiểu tử này không chỉ có thiên phú dị bẩm, tâm trí cũng viễn siêu thường nhân.
Hắn cười nói, ha ha, còn tính là biết được nặng nhẹ tiểu bằng hữu, biết cái gì gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội.
Từ Thanh khoát tay áo, cũng không đi đón chiếc nhẫn kia.
Bất quá đi, Minh Vương đại nhân còn trướng mắt những vật này.
Những này chỉ là cung cấp đại quân quân sĩ chữa thương đang dược, phẩm giai không cao, coi như chân quý một chút, đối với ta đại mình tinh nhuệ mà nói, cũng chi phối không được chiến cuộc. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào Bạch Vũ trên thân, mang theo vài phần xem kỹ, cũng là ngươi, tu vi còn thấp, căn cơ chưa ổn, đang cần hải lượng tài nguyên đến rèn luyện lục thân, rèn luyện chân nguyên. Những vật này, chính ngươi giữ lại dùng a, xem như ngươi lần này cựu tử nhất sinh chiến lợi phẩm. Bạch Vũ nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn không tiếp tục giả mù sa mưa chối từ, chỉ là đem chiếc nhận yên lặng cất kỹ, lần nữa không người, đa tạ đại nhân. Hắn biết, Từ Thanh đây là tại đầu tư, cũng là đang khảo nghiệm. Một bên Nguyễn Linh Nguyệt chớp mắt to, rốt cục nhịn không được chen vào nói, Từ Thanh thúc thúc, ngài làm sao lại vừa vặn ở chỗ này nha? Thật sự là thật trùng hợp. Từ Thanh lườm nàng một cái, ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một cái không liên quan đến mình việc nhỏ. Ta viện Bắc Đại quân vừa tới tiền tuyến, đang lo bắt không được Vũ Hạ đầu lưỡi. Ta vốn là muốn đến xem, có hay không theo Bắc Giang thành trốn tới thí luyện giả, có thể mang ra điểm tin tức hữu dụng. Hôm nay vừa vặn cảm giác được Bắc Giang thành bị một tòa kinh thiên đại trận bao phủ, khí tức ngăn cách, liền muốn tới nhìn một cái náo nhiệt. Không đến hai canh giờ, liền cảm nhận được Ân Thông lão thất phu kia đằng đằng sát khí theo trong thành đổ tới. Dứt lời, còn liếc qua Bạch Vũ cùng Nguyễn Linh Nguyệt, khóe miệng của hắn kéo ra một tia lanh khốc đường cong, ta suy nghĩ, đúng lúc là một cơ hội, nhìn xem có thể hay không thừa dịp hắn lật đàn, đem hắn làm thịt, cũng coi là đại quân quyết chiến trước nhổ một quả cái đinh. Cho nên hắn dừng một chút, mở ra tay, làm không thể làm gì biểu lộ. Cứu các ngươi, đơn thuần thuận tiện. Bạch Vũ cùng Nguyễn Linh Nguyệt đều là không còn gì để nói. Nguyên lai mình cùng Nguyễn Linh Nguyệt liều sống liều chết, tại người ta trong mắt, chính là thuận tay vớt lên hai cái tạp ngư. Từ Thanh không cần phải nhiều lời nữa, phất phất tay. Đi, đừng tại đây xử lấy. Đã Bắc Giang thành đã bị đại trận phong kín, Thông Thiên đại hội thăm dò cũng nên kết thúc. Bây giờ còn chưa chỗ tới, đoán chừng cũng vĩnh viễn không ra được. Trong giọng nói của hắn, không có chút nào thương hại, chỉ có thuộc về quân nhân lãnh khốc cùng hiện thực. Cùng ta về doanh. Minh Vương đại nhân đã lần nữa truyền xuống vương lệnh, mệnh các đại gia tộc, tông môn, tận phái tinh nhuệ, không được giữ lại. Từ Thanh xoay người, thanh âm đột nhiên biến âm vang hữu lực, mang theo một cỗ thiết huyết sát phạt chi khí. Lần này, muốn mở ra chân chính quyết chiến. Chương 31, chiến hậu tổng kết chương 31, chiến hậu tổng kết làm Bạch Vũ lần nữa bước vào Đại Minh quân doanh lúc, trong không khí tràn ngập túc sát chi khí, so với hắn lúc rời đi nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Vô số khuôn mặt xa lạ xuất hiện tại trong doanh địa, bọn hắn khí tức cường đại, ánh mắt sắc bén, mặc các loại tông môn phục sức cùng gia tộc cao giáp, hiển nhiên đều là theo Đại Minh Vương thành bốn phương tám hướng điều mà đến tinh nhuệ. Nguyên vốn đã quy mô khổng lồ quân doanh, giờ phút này càng là kéo dài không dứt, không thể nhìn thấy phần cuối. Đúng lúc này, một đạo ngạc nhiên thanh âm, giống một đạo tiệm điện phá vỡ trầm ngưng bầu không khí. Bạch Vũ, tiểu tử ngươi thế mà còn sống. Bạch Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, khắp khuôn mặt là khó có thể tin biểu lộ. Chính là Tư Thành Mục Mục. Ngươi cái tên này, ta còn tưởng rằng ngươi chết tại Bắc Giang thành. Tư Thành Mục Mục xông lên, một quyền nện tại Bạch Vũ ngực. Xa cách từ lâu trùng phùng bụi sướng, lộ rõ trên mặt. Có thể khi ánh mắt của hắn vượt qua Bạch Vũ, rơi ở sau lưng hắn Nguyễn Linh Nguyệt trên thân lúc, nét mặt của hắn trong nháy mắt đông lại. Hắn miệng ngập ngừng, chỉ vào Nguyễn Linh Nguyệt, vừa chỉ Bạch Vũ, lắp bắp hỏi, "Ngươi, các ngươi làm sao lại cùng một chỗ?" Bạch Vũ cười khổ một tiếng, liền biết sẽ là cái phản ứng này. Hắn đơn giản đem Bắc Giang thành bên trong chuyện đã xảy ra nói một lần, nghĩ như thế nào gia nhập Ngự Thiên Cung, tham gia Thông Thiên đại hội, như thế nào tiến vào Bắc Giang thành, gặp phải Nguyễn Linh Nguyệt, như thế nào hỗ trợ lẫn nhau rút, như thế nào tại Ân Thông truy sát hạ sông ra vòng đây, cuối cùng bị Từ Thanh đại nhân cứu. Sau khi nghe xong, Tư Thành một bừng tỉnh hiểu ra, lập tức dùng một loại cực kỳ ánh mắt của quái, từ trên xuống dưới đánh giá Nguyễn Linh Nguyệt, miệng bên trong phát ra chậc chậc lấy làm kỳ âm thanh. "Nha, thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Không nghĩ tới ngươi cái này nữ nhân điên, thế mà còn có thể làm điểm chuyện tốt, không sau lưng sau đâm nào, thật sự là khó được, khó được à?" Tư Thành một nữ khí, tiện hề hề, tràn đầy trêu chọc. "Ngươi quản ai kêu nữ nhân điên?" Một câu, trong nháy mắt đốt lên thùng thuốc nổ. Nguyễn Linh Nguyệt tại chỗ sù lông, hai tay chống nạnh, lông mày đứng đấy, bộ dáng kia rất giống một cái mèo bị dâm đôi. Nàng chỉ vào Tư Thành một cái mũi lại bắt đầu súng máy giống như chuyển vận. "Ngươi cái này toàn thân bốc hỏa cục sắt, bản cô nương tâm địa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui, làm sao lại không có thể làm tốt chuyện? Cũng là ngươi, suốt ngày chỉ biết đinh đinh đang rèn sắt, trong đầu đều nhồi vào gì sắt đi." "Hừ." Tư Thành một cổ cứng lên, không chút gì yếu thế phản kích, dù sao cũng so một ít người cả ngày lại nhại, điên điên cùng. "Ngươi." Nguyễn Linh Nguyệt tức giận đến gương mặt đỏ bừng, dậm chân, "Ngươi mới là gì sắt đầu? Cả nhà ngươi đều là gì sắt đầu? Ngươi mới là nữ nhân điên. Cả nhà ngươi đều là nữ nhân điên." Mắt thấy hai người vừa thấy mặt liền rùng beng, hơn nữa có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, Bạch Vũ chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Bất quá còn tốt bây giờ tại Đại Minh quân doanh, tất cả mọi người là một phe cánh người, cũng không sợ hai người lập thủ. Nguyễn Linh Nguyệt hung hăng trừng Tư Thành một cái, lại lườm liếc vẻ mặt bất đắc dĩ Bạch Vũ, lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, lưu cho hai người một cái cao ngạo cái hót. "Lừa nhác cùng các ngươi những này thô bị nam nhân so đo. Ta đi tìm chúng ta vạn thọ quật đồng bạn." Nói xong, nàng lâm ông, tức giận vung lấy đuôi ngựa, bước nhanh biến mất tại doanh địa bên kia. Tư Thành một khinh thường nhếch miệng, nói lẩm bẩm, "Vạn thọ quật còn không đều là nữ nhân điên cùng điên nam nhân." Mang xong, hắn gái này mới một lần nữa nhìn về phía Bạch Vũ, trên mặt vui cười chi sắc thu liễm, vẻ mặt cũng nghiêm túc lên. "Ngươi lần này trở về thật đúng lúc, quyết chiến sắp đến, tất cả mọi người quân công đều muốn một lần nữa hạch toán, đặc biệt là các ngươi những này tham gia thí luyện." Ngay tại hắn vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một đạo hùng hồn hạo đãng thanh âm, lôi cuốn lấy bảng bạc chân nguyên, như là thiên thần dụ lệnh, vang vọng toàn bộ quân doanh trên không. "Truyền Minh Vương Kiến." 3 ngày sau,
chủ soái đại trướng, thẩm tra đối chiếu quân công. Tất cả tự Bắc Giang thành trở về thí luyện giả, bằng quân công luận công hành thưởng. Không được sai sót. Thanh âm như quần quần thiên lôi, tại mỗi người bên thai nổ vàng, rõ ràng truyền vào quân doanh mỗi một cái góc. Trong lúc nhất thời, trong doanh địa vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn phía chủ soái đại trướng phương hướng. Những trong ánh mắt kia, có chờ mong, có tham lam, có ghen ghét, cũng có chiến ý Bạch Vũ cũng nắm chặt nắm đấm. Ba ngày sau, luận công hành thưởng. Nhoáng một cái ba ngày, Bạch Vũ khoanh chân ngồi trong doanh trướng, quanh thân tinh huy lưu chuyển, chân nguyên như thủy triều ở trong kinh mạch lao nhanh không thôi. Bắc Giang thành một nhóm, cựu tử nhất sinh, mang tới chỗ tốt cũng là rõ ràng. Mỗi lần cùng tử vong sát vai, đều là đối tự thân tu vi khắc sâu nhất rèn luyện. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong đan điển chân nguyên so trước đó hùng hậu không chỉ một bậc, tầng kia thông hướng vạn tượng giai trùng kỳ hàng rào, dường như có lẽ đã có thể đụng tay đến. Hắn chậm rãi thu công, mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong đầu phi tốc đánh giá lại lấy năng lực của mình. Thần tốc thân pháp, tới lui như gió. Tinh thần bộ, càng là có thể ở suy tính ở giữa na di tránh chuyển, bất luận là tiến công vẫn là rút lui, đều chiếm hết tiên cơ. Đối phó nhóm lớn địch nhân, có tinh thần trọng lực trận cùng trấn phong tinh thần, để ép một khóa, có thể xưng quần chiến lợi khí. Nhưng vấn đề cũng ra ở chỗ này. Một khi đối đầu chân chính quặng dơm cứng, tỉ như những cái kia nhục thân phòng ngự biến thái, hoặc là hộ thể chân nguyên viễn siêu mình ra hỏa, hắn liền có vẻ hơi thúc thủ vô sách. Hồi tường Bắc Giang thành bên trong, cùng Diêm Tử Phong như thế lĩnh vực cao thủ chính diện chém giết, chân chính xem như công thành chủ lực, nhưng thật ra là Nguyễn Linh Nguyệt. Nàng kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn cùng cuồng bạo thế công, mới là phá cục mấu chốt. Mà chính mình, càng nhiều thời điểm là đang lợi dụng thân pháp cùng trận pháp tiến hành kiểm chế cùng phụ trợ. Cái này không thể được. Đem an nguy của mình ký thác vào trên thân người khác, cuối cùng không phải kế lâu dài. Nhất định phải có một môn chân chính thuộc về mình, giải quyết dứt khoát công sát pháp môn. Hắn không khỏi nhớ tới Từ Thành, trong lúc giơ tay nhấc chân, vô số trận đồ phù chú chống giống mà hiện, diễn hóa ngàn vạn công phạt, kia phần phong dong cùng cường đại, làm lòng người gãy. Nếu như mình cũng có thể. Ý niệm mới vừa nhuốm, lại bị chính hắn bóp tắt. Từ Thanh đại nhân như thế nào tư chất ngút trời, Hạ Vương đều nói hắn bởi vì hao phí quá nhiều tâm thần thôi diễn những ngày ngoại vật, dẫn đến tự thân tiến cảnh tu vi bị ngăn trở. Mình nếu là rơi vào đi, sợ rằng sẽ hoàn toàn mê thất, làm trễ lại căn bản. Lợi và hại được mất, trong lòng hắn nhanh chóng cân nhắc. Ngay tại hắn xoắn suýt lúc, một cái thanh lãnh lại dẫn vẻ khinh bị giọng nữ, tại hắn sâu trong thức hải bỗng nhiên vang lên. Ai nói cho ngươi, ngươi thiếu công phạt pháp môn? Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Bạch Vũ mừng rỡ. Không, ngươi đã tỉnh. Một mực tỉnh dậy a, chỉ là không muốn để ý đến ngươi. A. Bạch Vũ rất là không hiểu, lúc ấy bị Ân Thông truy sinh tử không đường, ngươi cũng không mở miệng tương trợ, thật sự nhìn xem chính mình chết ta. Cắt, coi như kia áo xanh tiểu tử không tới, ngươi cũng sẽ không chết. Không chẳng hề để ý nói, bởi vì cùng ngươi cùng một chỗ cái kia chó trắng chó. Lời nói xuống âm nhất chuyện, ngươi đừng muốn những thứ này, nói về vừa rồi cái đề tài kia. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi tại tinh thần tiểu thế giới thu hoạch được đại chu thiên tinh thần kỳ cũng chỉ có khống chế trọng lực cùng trấn áp đối thủ chút tiền đồ này. Trống không thanh âm tràn đầy khinh thường. Bạch Vũ càng thêm giật mình, ngươi có thể nói ra lớn. Lớn? Ai nha? Môn công pháp kia danh tự. Đương nhiên có thể à, lần này là ta tại sâu trong thức hải cùng thần trí của ngươi đối thoại, tương đương ta tại cùng ngươi linh đài đối thoại, đầu óc ngươi bên trong có thể suy nghĩ gì, ta liền có thể biết cái gì. Bản cô nương tại trong thức hải của ngươi ngủ say, nhàn rỗi nhàm chán, đã đem công pháp này học tập tới chương 06. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi đối với nó lý giải, liền ra lông cũng không tính. Liền nói chương thứ nhất tinh xa phù địa, ngươi căn bản là không có nắm giữ. A, ta còn không có nắm giữ a, ta đều sẽ chương 02, trấn phong tinh thần. Bạch Vũ rất là không hiểu, mình đã có thể rất nhuần nhuyễn sử dụng ra tinh thần phù văn tạo dựng tinh thần trọng lực trận, chỉ có điều chân nguyên lượng không đủ, nhiều nhất chỉ có thể khống chế 36 mai tinh thần phù văn. Cảm nhận được Bạch Vũ ý nghĩ, không tiếp tục nói. Ngươi chỉ có thể dùng tinh thần trọng lực trận, đần độn cho địch nhân gia tăng trọng lực, cùng mọi dợ dường như. Có thể tinh thần chi lực đã có thể tăng thêm, vì cái gì liền không thể giảm bớt? Ngu xuẩn. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như tại tinh thần trọng lực trận bên trong, ngươi không những không gia tăng chính mình trọng lực, ngược lại đưa nó tháo bỏ xuống, thậm chí giảm bớt đến cực hạn, kia tốc độ của ngươi sẽ nhanh đến mức nào? Phối hợp ngươi thần tốc, cái gì tinh thần bộ, ngươi hoàn toàn có thể làm được tại tinh thần trọng lực trận bên trong vô hạn tuấn di. Trống không mỗi một câu, cũng giống như một đạo sấm sét tại Bạch Vũ trong đầu nổ tung. Chương 32, hạch toán quân công chương 32, hạch toán quân công mặc kệ Bạch Vũ bộ dáng giật mình, không tiếp tục nói. Còn có, trọng lực vì cái gì chỉ có thể hướng phía dưới? Ai quy định? Ngươi vì cái gì không thể lấy chính mình làm trung tâm, hình thành một cái lực hút kỳ điểm, đem địch nhân hướng phía trên lưới đao của ngươi kéo. Chính hắn đụng vào chịu chết, không thể so với ngươi đuổi theo chặt dùng ít sức. Ngươi một kiếm kia vỗ xuống, mềm nhũn có làm được cái gì? Ngươi vì cái gì không cần trọng lực ra chỉ trong tay ngươi kiếm? Tại ngươi huy kiếm trong nháy mắt, đem một ngôi sao trọng lượng quán chu trong đó, một kiếm kia xuống dưới, đừng nói người, một ngọn núi đều cho ngươi bổ ra. Đống nhiên hiểu rõ, Bạch Vũ cả người đều cứng đờ, trong đầu ông tác hưởng. Hắn vẫn cho là chính mình có thể thi triển chương 02, trấn phong tinh thần, đã coi như là thiên phú dị bẩm, vì thế còn đắc chí. Hiện tại xem ra, chính mình quả thực là ôm núi vàng này ăn mày đồ đần. Vẹn vẹn chương thứ nhất tinh xa phược địa tại trống không trong miệng, liền diễn hóa ra như thế không thể tưởng tượng, nhưng lại hợp tình hợp lý vô số diệu dụng. Giảm nhắc lại nhanh, lực hút lôi kéo, trọng lực phụ võ. Đây mới thật sự là tinh thần chi lực. Đây mới là đại chu thiên tinh thần kỳ một góc của băng sơn. Tham thì thâm. Trống không thanh âm vang lên lần nữa, giọng nói mang vẻ một tia khuyên bảo, cái kia Từ Thanh,
chính là tốt nhất mặt trái ví dụ. Trận đồ, phụ chú, luyện đan, luyện khí. Hắn cái gì đều muốn học, cái gì đều muốn tinh, kết quả đây, đem chính mình vây chết. Ai nói cho hắn biết những vật này là tách ra? Thật tình không biết, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Chỉ cần có thể đến thứ nhất, thông trống không thanh âm im bặt mà dừng, dường như nói đến cái gì giữ kín như bưng đồ vật, trong nháy mắt im lặng. Bạch Vũ có thể cảm giác được nàng một tia rung động, tựa hồ là nguyên vì loại nào đó cổ lao sợ hãi. Qua một hồi lâu, nàng mới mở miệng lần nữa, thanh âm lại trầm thấp không ít. Tóm lại, ngươi cho bản cô nương nhớ kỹ, đem cái này Đại Chu Thiên Tinh Thần Kỳ nghiên cứu triệt để, đừng nói cái này nho nhỏ phàm giới, chính là tương lai nàng lại dừng lại. Hừ, ngược lại thế giới này, không ai sẽ là đối thủ của ngươi. Hiện tại, lập tức, một lần nữa đi thể nội trường thứ nhất, tinh xa phương địa. Bạch Vũ tâm thần bị chấn, không dám chậm trễ chút nào. Hắn lập tức hai mắt nhắm lại, chìm vào tâm thần, dựa theo trống không chỉ dẫn, một lần nữa xem kỹ kia sớm đã nhớ kỹ trong lòng trường thứ nhất công pháp. Lần này, mỗi một chữ, mỗi một câu khẩu quyết, trong mắt hắn đều bày biện ra ý nghĩa hoàn toàn bất động. Hắn thử nghiệm sử dụng tinh thần phù văn bày trận, không còn là thô bạo hướng hạ nghiền ép, mà là dịu dàng đem chính mình bao khỏa. Thân thể, phút chốc chợt nhẹ, dường như tránh thoát một loại nào đó vô hình công xiềng, toàn bộ thế giới đều biến nhẹ nhàng. Sau đó, nhưng vào lúc này, một đạo hùng hồn kịch liệt tiếng quân hào bạch phá bầu trời, chuyển khắp toàn bộ đại doanh. Tiếng kèn thê lương mà túc sát, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bạch Vũ đột nhiên mở mắt, luận công hành thưởng thời điểm tới. Hắn chỉnh lý tốt áo bào, hít sâu một cái trong doanh địa hỗn tạp có cây cùng dị sắc khí tức không khí, nhanh chân đi ra doanh trướng. Viện Bắc đại quân chủ soái võ đài, sớm đã là người đông nghìn nghịt. Võ đài chính giữa, đứng sừng sững lấy một tòa cao ba trượng hắc sắc thạch địa, bia thân bóng loáng như gương, phía trên không có bất kỳ cái gì chữ viết, lại tản ra một cỗ pháp nặng nề khí tức. Công lao địa. Từ Thanh một thân nhung trang, khuôn mặt lạnh lùng, đứng tại bia trước. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, mang theo một cỗ áp lực vô hình. Thông Thiên đại hội, hữu tử nhất sinh. Các ngươi có thể đứng ở chỗ này, đã là vạn người không được một. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, hôm nay chính là làm tròn lời hứa thời điểm. Phàm nắm giữ quân công lệnh bài người, tiến lên hành nghiệm. Quân công thứ nhất người, nhập ta Ngự Thiên Cung. Vừa dứt tiếng, đám người rối loạn tưng bừng. Bạch Vũ ngắm nhìn một phía, nhìn thấy Tư Thành một, Nguyễn Linh Nguyệt mấy người cũng ở phía xa cùng mình môn phái đồng bạn nói chuyện phiếm, đứng tại Từ Thành phía sau Trương Nguyệt Nhàn cũng nhìn thoáng qua Bạch Vũ, khóe miệng mỉm cười, phảng phất tại là Bạch Vũ bây giờ có thể ở chỗ này cảm thấy cao hứng. Thật là Bạch Vũ lại cảm giác, ban đầu ở Vương Thành đại quân quảng trường, nhận lấy quân công lệnh bài thí luyện giả, trùng trùng điệp điệp, đủ có mấy ngàn người chi chúng. Mà bây giờ, đứng tại trên giáo trường này, thần sắc khẩn trương nắm chặt lệnh bài, lại chỉ còn lại giải rác trăm người, không đủ một phần mười. Bắc Giang Thành, thật không hổ là một tòa huyết đục cối xay. Bạch Vũ nhìn xem một cái tiếp một cái thí luyện giả đi ra phía trước, đem lệnh bài trong tay đặt tại công lao trên tấm địa. Ông, bia đá phát ra một tiếng kêu khẽ, quang mang sáng lên, một hàng con số hiện lên ở bia mặt. Giang Bắc Thần, quân công 123. Lý Tư, quân công 89. Vương Hoán, quân công 201. Nửa trước đoạn trên đi hạch toán người, quân công phần lớn đều tại 1-200 điểm bồi hồi, cao nhất một cái cũng bất quá 300 ra mặt. Trên giáo trường bầu không khí dần dần trở nên ngột ngạt. Quá khó khăn, thật quá khó khăn. Bạch Vũ bên người, một cái gây mất cánh tay trái thanh niên tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là đắng chát, tại loại này địa phương quỷ quái, có thể còn sống sót đã là mời tiền chi may mắn, còn muốn đạt được quân công. Kia đến là bực nào thiên phú, thực lực, còn có nghịch tiên vận khí a. Người chung quanh nao nao gật đầu, cảm động lây. Có thể đi vào Bắc Giang thành cũng sống sót, ai không phải riêng phần mình tông môn gia tộc thiên tài. Nhưng tại mấy chục vạn đại quân bao khỏa bên trong, thiên tài cũng nhảy nhót không được bao lâu. Hơn nữa ngày cuối cùng cựu khúc cấm phong trận, rất nhiều thí luyện giả đều không có chạy đến, đều bị Ân Thông thân vệ nguyên một đám tìm ra gạt bỏ. Rất nhanh, đến phiên Bạch Vũ. Hắn không nói một lời, xuyên qua đám người, đi hướng tòa kia màu đen bia đá. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn, có hiếu kỳ, có xem kỹ, cũng có xem thường. Dù sao Bạch Vũ nhìn tuổi còn rất trẻ, cũng quá hoàn chỉnh, không giống những cái kia thiếu cánh tay chân gãy người sống sót như thế, mang theo một thân sát khí. Bạch Vũ mặt không biểu tình, vươn tay, đem viên kia dính qua vô số máu và lửa quân công lệnh bài, nhẹ nhàng đặt tại công lao bia bia mộ lạnh lẽo trên mặt. Ông. Lần này, công lao bia phát ra vụ vụ âm thanh, xa so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn vang dội. Sáng chói ánh sáng màu hoàng kim phóng lên tận trời, đâm vào người cơ hồ mở mắt không ra. Bia trên mặt, một con số điên cuồng nhảy lên. 100, 500, 1000. Đám người hô hấp trong nháy mắt đình chỉ. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm kia không ngừng kéo lên số lượng, dường như nhìn thấy cái gì thần tích. 1000. Còn tại trướng. Ông trời của ta. 2000, 3000, 4000. Trên giáo trường yên tĩnh như chết, chỉ có cái kia kim sắc số lượng tại im lặng gào thét. Đứng tại bia trước Từ Thành, giờ phút này cũng hiện đầy kinh ngạc. Hắn cau mày, ánh mắt sắc bén như đao, chăm chú nhìn Bạch Vũ, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn thông thấu. Rốt cục, kia điên cuồng loạn động số lượng chậm rãi ngừng lại. 5491 một cái đấm máu, lại cực kỳ chói mắt số lượng, là cấn tại tất cả mọi người trong con mắt. Yên tĩnh qua đi, là trùng tiên xôn xao. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Gian lận, hắn nhất định là gian lận. Hơn 5000 điểm quân công, hắn đem Bắc Giang thành Vũ Hạ cường giả đều giết sạch sao? Đối, nghiêm tra, ta không tin. Con số này quá bất hợp lý. tiếng chất vấn, tiếng giống giận dữ, ghen tị tiếng gầm gừ, liên tục không ngừng. Vô số đạo tràn ngập địch ý ánh mắt, giống lợi mũi tên bắn về phía Bạch Vũ. Ngay cả Từ Thanh cũng cảm thấy chuyện này nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Hắn tiến về phía trước một bước, thân bên trên tán phát ra cường đại uy áp, trầm giọng quát, "Bạch Vũ, quân công của ngươi thật có kỳ quặc, ngươi tốt nhất cho ra một cái giải thích hợp lý." Đối mặt ngàn người chỉ trỏ, Bạch Vũ vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. "Giải thích? Hắn muốn giải thích như thế nào? Giải thích chính mình đốt đi Vũ Hạ đại quân kho thuốc cao ốc, giải thích chính mình cùng Nguyễn Linh Nguyệt hợp lực giết lĩnh vực cường giả Diêm Tử Phong. Thật là chính mình cũng có bí mật, tinh thần bộ giải thích thế nào? Đại Chu Thiên tinh thần kỳ tinh thần trọng lực trận những này giải thích thế nào a?" Ngay tại cái này Dương Cung bạt kiếm thời điểm, không gian đột nhiên tạo nên một vòng gợn sóng. Dường như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập một cục đá. Một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại công lao bia bên cạnh. Bạch Vũ nhìn xem kia màu đen vương bảo, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, toàn bộ võ đài ồn ào náo động liền trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình bứt lên. Trong thiên địa tất cả thanh âm đều biến mất, trái tim tất cả mọi người đều dường như bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy. Minh Vương, hắn tới. Minh Vương không có nhìn bất luận kẻ nào, chỉ là nhàn nhạt liếc qua công lao trên tấm bia số lượng, sau đó ánh mắt rơi vào Bạch Vũ trên thân. Ánh mắt kia bình tĩnh mà thâm thúy, dường như có thể xuyên thủng cổ kim, nhìn thấu lòng người. Yên lặng. Minh Vương âm thanh ầm vang lên, bình thản, lại ẩn chứa chí cao vô thượng uy nghiêm. Tất cả quân công lệnh bài đều có kèm theo bản vương một sợi thần thức. Bất kỳ chiến tích, bất kỳ thu hoạch đều không sai chút nào. Muốn gian lận, trừ phi bản lãnh của ngươi có thể lớn hơn bản vương. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Những cái kia kêu gào gian lận người, trong nháy mắt mặt như màu đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chất vấn Minh Vương, bọn hắn còn không có sống đủ. Minh Vương không tiếp tục để ý đám người, hắn nhìn xem Bạch Vũ, cặp kia không hề bận tâm trong đôi mắt, lần thứ nhất xuất hiện một tia khó mà phát giác chấn động. Lần này Thông Thiên Đại Hội quân công hạch toán, liền dừng ở đây a. Quân công thứ nhất người, Bạch Vũ. Hắn dừng một chút, dùng một loại tuyên cáo thiên địa giống như ngữ khí, chậm rãi nói rằng, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Ngự Thiên Cung người. Chương 33, xin hỏi Minh Vương đại nhân chương 33, xin hỏi Minh Vương đại nhân toàn trưởng tính mệnh. Minh Vương tồn tại, bản thân liền là một loại quy tắc. Hắn chính là thiên hiến. Ngự Thiên Cung, đây chính là Minh Vương lệ thuộc trực tiếp thế lực, là áp đảo toàn bộ Đại Minh Vương thành tất cả tông môn, gia tộc phía trên quái vật khổng lồ. Có thể đi vào Ngự Thiên Cung là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ, thậm chí không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào đều muốn đổi lấy vô thượng vinh quang. Hiện tại, phần này vinh quang, phần này cơ duyên to lớn, cứ như vậy nhẹ nhàng rơi vào Bạch Vũ trên đầu. Tất cả mọi người coi là kế tiếp sẽ lên diễn một màn mạc ơn, khấu tạ thiên ân tiết mục. Nhưng mà Bạch Vũ lại tại vạn chúng chú mục phía dưới, hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này, dường như dẫm tại trái tim tất cả mọi người bên trên. Hắn không có lập tức lễ bái, chỉ là hướng về phía cái kia đạo màu đen vương bảo, không kiêu ngạo không tự ti cúi người hành lễ. Minh Vương đại nhân. Hắn mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Văn bối Bạch Vũ có thể được Minh Vương đại nhân hữu ái, quả thật tam sinh hữu hạnh. Cảnh tượng thoáng hòa hoãn, đám người nhẹ nhàng thở ra. Từ Thanh khỏe miệng cũng có chút dương lên, cảm thấy tiểu tử này coi như thượng đạo. Có thể Bạch Vũ câu nói tiếp theo lại làm cho bầu không khí lần nữa ngưng kết. Hắn từ trong ngực lấy vật, hai tay trình lên. Kia là hai cái tiểu xảo lệnh bài, một cái khắc lấy đan lô, một cái khắc lấy trận kỳ, dưới ánh mặt trời hiện ra ôn nhuận quang trạch. Văn bối bất tài, tại luyện đan, trận pháp hai đạo, hơi có độc lướt qua. Đây là trung cấp luyện đan sư cùng trung cấp trận tu sư huy hiệu lệnh bài. Lời vừa nói ra, trong đám người lại là một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Trung cấp luyện đan sư, trung cấp trận tu sư, hắn mới bao nhiêu lớn? Hai loại thân phận, bất luận cái nào, đều đủ để nhường bất kỳ một cái nào tông môn phụng làm khách quý. Có thể hắn thế mà, kiêm tu hai đạo, cũng đều đạt đến trung cấp. Đây cũng không phải là thiên mới có thể hình dung, cái này là quái vật. Thật là một mực sắc mặt trầm tĩnh Bắc quân thống quân trương mượn nhàn, trong mắt đều hiện lên một vẻ nghiêm trọng. Tiểu tử này đang làm gì à? Hiện tại còn khoe khoang những thứ này làm gì? Trước đó không phải đã nói với hắn, những này kỹ pháp chi đạo, Ngự Thiên Cung cũng không coi trọng sao? Lúc này lập tức quỳ tạ Minh Vương đại ân mới là A Bạch Vũ không để ý đến phản ứng của mọi người. Hắn tiếp tục đối với Minh Vương nói rằng, văn bối đối Ngự Thiên Cung hướng tới đã lâu, kia là trên trời. Thiên Cung, tu sĩ chúng ta trung cực thánh địa. Chỉ là hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang tới một kia vừa đúng có xử. Chỉ là trước đó, văn bối từng cùng Giang Thị huynh muội từng có ước định, đã từng đáp ứng qua, sẽ cân nhắc gia nhập Vô Tâm Cốc. Dù sao, văn bối đời này sở cầu, càng nhiều là muốn tại đan đạo cùng trận đạo bên trên tìm kiếm càng sâu xa hơn. Hắn lời còn chưa dứt, muốn nói lại thôi. Lần này dáng vẻ rơi trong mắt của mọi người, chính là một cái được lợi ích khổng lồ nhưng lại trở ngại ngày cũ cam kết thiếu niên, đang xoắn xuýt, làm khó. Có thể lời này rơi vào Từ Thanh trong lỗ tai, lại không khác kinh lôi. Tiểu tử này đầu óc hư mất a, hắn đang làm gì a, hắn chẳng lẽ muốn tự tuyệt Minh Vương? Hắn điên rồi sao? Bạch Vũ. Từ Thanh một tiếng quát chói tai, trong thanh âm tràn đầy cảnh cáo cùng nội vàng. Hắn đoạt tại Minh Vương mở miệng trước, tiến về phía trước một bước, trên mặt mạnh mẽ gạt ra một cái hiền lành nụ cười. Minh Vương đại nhân như thế nào thân phận, sao lại cùng ngươi so đo những chuyện nhỏ nhặt này? Kia thứ gì miệng ước định, bất quá là người thiếu niên nói đùa, không thể coi là thật. Hắn một bên nói, một bên dùng ánh mắt điên cuồng ám chỉ Bạch Vũ, khỏe mắt đều nhanh căng gân. Ngươi chỉ cần biết, có thể vào Ngự Thiên Cung, là Minh Vương đại nhân đối ngươi ban ân, là thiên đại ban ân. Ngươi bây giờ muốn làm, chính là cảm tạ Minh Vương đại nhân ngập trời đại ân. Hắn cố ý tăng thêm ban ân hai chữ âm độc. Từ Thanh cảm thấy mình lời đã nói đến đủ minh bạch, ban ân là cái gì? Là thượng vị người cho hạ vị giả ban thưởng, ngươi chỉ có thể tiếp nhận, không thể cự tuyệt, càng không có ngươi có kẻ mặc cả chỗ trống. Đây là một bậc thang, cũng là một cái cảnh cáo. Chỉ cần Bạch Vũ theo cái này bậc thang xuống tới, dập đầu tạ ơn, hôm nay việc này coi như hoàn mỹ kết thúc. Nhưng mà, Bạch Vũ dường như căn bản nghe không hiểu Từ Thanh lời nói bên trong tâm ý, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối, đều rơi vào Minh Vương trên thân. Từ Thanh đại nhân nói là, Bạch Vũ gật gật đầu, dường như rất đồng ý, nhưng ngay sau đó chuyện lại chuyện, nhưng vãn bối tâm ý đã quyết. Ngự Thiên Cung cố nhiên là người người hướng tới thánh địa, có thể trải qua Bắc Giang thành luân phiên đại chiến, vãn bối phát hiện, chém chém giết giết cũng không phải là ta mong muốn. Ta muốn, ta khả năng càng muốn đi hơn Vô Tâm Cốc. Ở nơi đó, ta có thể càng tự do nghiên cứu đan đạo cùng trận pháp, đó mới là ta chân chính muốn đi con đường. Còn mời Minh Vương đại nhân. Minh giám. Đến lúc cuối cùng bốn chữ rơi xuống, toàn bộ võ đài hoàn toàn lâm vào chết yên tĩnh giống nhau. Điên rồi. Cái này gọi Bạch Vũ tiểu tử, hoàn toàn điên rồi. Hắn thế mà thật từ chối. Ngay trước Đại Minh Vương thành nhiều như vậy thế gia cao tầng mặt, thậm chí ngay trước Minh Vương bản nhân mặt, từ chối tiến vào Ngự Thiên Cung. Từ Thanh mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, hắn cảm giác máu của mình đều tại đảo lưu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, trên thế giới này tại sao có thể có như thế ngu xuẩn, như thế không biết tốt xấu người. Hắn cơ hồ sắp nhịn không được ra tay, một bàn tay đem cái này không biết trời cao đất rộng đồ hỗn trướng chụp chết ngay tại chỗ. Trong đám người, không ít người kinh ngạc tại Bạch Vũ lá gan lớn như trời, cũng có người phát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Ngu xuẩn, thật là một cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Cự tuyệt Minh Vương đại nhân ban ân, hơn nữa cự tuyệt gia nhập Ngự Thiên Cung, quả thực là muốn chết. Bên cạnh hắn, may mắn theo chiến trường sống sót mấy cái con em thế gia, nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt cũng tràn đầy thương hại cùng bực bội. Theo bọn hắn nghĩ, Bạch Vũ đã là một người chết. Minh Vương rốt cục có phản ứng. Cái kia song thâm thúy trong đôi mắt, nhìn không ra hỉ nộ. Hắn không để ý đến Từ Thanh thất thố, cũng không có để ý người chung quanh rung động. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem Bạch Vũ. Thật lâu, hắn nhàn nhạt phun ra ba chữ. Nói thật, ba chữ này rất nhẹ, lại giống ba hòn núi lớn, ầm vang đặt ở Bạch Vũ trong lòng. Bạch Vũ trong lòng run lên. Hắn biết, chính mình bộ kia truy cầu đan đạo trận pháp vụng về lý do thoái thác, căn bản lừa gạt bất quá trước mắt vị này sâu không lường được vương giả. Vị này Minh Vương, xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn. Ánh mắt của hắn dường như có thể xuyên thủng tất cả hư ảo, thẳng đến lòng người chỗ sâu nhất chân thực. Bạch Vũ ý tưởng chân thật, tự nhiên là vì tự do, là vì tìm kiếm mình thân thế bí mật, là vì tìm tới đăng thiên môn vì đi thượng giới phục sinh Bạch Tịnh, là vì làm rõ ràng thể nội cái kia gọi không thiếu nữ đến cùng là lai lịch thế nào. Đây hết thảy bí mật, cũng không thể bại lộ ở trước mặt bất kỳ người nào. Cho nên, hắn nhất định phải cự tuyệt. Ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị kiên trì tiếp tục quấn nhau lúc, hai thân ảnh vội vã đi vào Bạch Vũ bên người. Bạch Vũ, tiểu tử ngươi phạm cái gì ngốc? Một người trong đó dáng người khôi ngô, chính là Bắc Quân thống quân Trương Nguyệt Nhàn. Hắn vẻ mặt lo lắng, thấp giọng đối với Bạch Vũ gầm thét, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi tại nói chuyện với người nào? Nhanh cho Minh Vương đại nhân nhận lầm. Một người khác càng là gấp đến độ giơ chân, chính là Tư Thành Mục Mục. Bạch Vũ, dựa vào, đầu óc ngươi bị cửa kẹp sao? Tư Thành Mục Mục kéo lại Bạch Vũ cánh tay, vội vàng nói, đây chính là Ngự Thiên Cung. Minh Vương đại nhân lệ thuộc trực tiếp thế lực. Đừng nói ngươi, liền xem như chúng ta Vô Tâm Cốc cấp chủ, gặp Minh Vương đại nhân đều phải cung cung kính kính. Ngươi đặt vào thần cung không đi, ngươi muốn tới chúng ta Vô Tâm Cốc. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Vì thuyết phục Bạch Vũ, Tư Thành Mục Mục liền tông môn của mình cũng bắt đầu rèm pha, có thể thấy được hắn có nhiều sốt ruột. Hắn chân tâm đem Bạch Vũ làm bằng hữu, hắn không thể trơ mắt nhìn xem bằng hữu của mình nhảy vào hố lửa. Bạch Vũ trong lòng chạy qua một tia ấm áp, hắn vỗ vỗ Tư Thành Mục Mục tay, ra hiệu trong lòng mình hiểu rõ. Sau đó, hắn tránh thoát Tư Thành Mục Mục, lần nữa mặt hướng Minh Vương, lần này, ánh mắt của hắn biến đến vô cùng sắc bén. Hắn cắn răng, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Xin hỏi Minh Vương đại nhân. Hắn mỗi chữ mỗi câu, thanh âm cũng lớn, lại nói năng có khí phách. Nếu như vãn bối gia nhập Ngự Tiên Cung, phải chăng liền cũng đã không thể tùy ý ra ngoài? Trừ phi đạt được Minh Vương đại nhân mệnh lệnh. Vấn đề này mới là mấu chốt. Đây mới là hắn chân chính muốn hỏi lời nói thật. Chương 34, kẻ trái lệnh, tộc diệt chi chương 34, kẻ trái lệnh, tộc diệt chi không chờ Minh Vương trả lời, bên cạnh Từ Thanh lại giành mở miệng trước, hắn mặc dù ngữ khí bén nhọn mà băng lãnh, nhưng vẫn là đang vì Bạch Vũ làm sau cùng tranh luận. Làm càn. Bạch Vũ, ngươi đem mình làm người nào? Cũng dám cùng Minh Vương đại nhân bàn điều kiện. Minh Vương đại nhân thiên ân vô hạn. Đối ở loại này vạn tượng giai sơ kỳ đệ tử, tu vi nông cạn, tâm tính chưa định, tự nhiên là lấy tu luyện làm chủ. Hạn chế các ngươi tùy ý ra ngoài, là vì bảo hộ các ngươi, tránh cho các ngươi không biết trời cao đất rộng, chết ở bên ngoài. Đây là Minh Vương đại nhân đối với các ngươi bảo vệ. Chỉ cần chờ các ngươi tu luyện có thành tựu, thực lực đầy đủ, Minh Vương đại nhân tự nhiên sẽ cho các ngươi sai khiến bên ngoài chênh lệnh, đến lúc đó, các ngươi đương nhiên có thể rời đi Ngự Thiên Cung, tựa như ta, hoặc là giống Trương Nguyệt Nhàn thống quân như thế, là Minh Vương đại nhân làm việc. Hiện tại, nhanh cho Minh Vương đại nhân buổi tội, đồng thời tiến vào Ngự Thiên Cung sau, phải tăng gấp bội tu hành, để báo đáp Minh Vương đại nhân tiên ân. Từ Thanh lời nói đến mức đường hoàng, Bạch Vũ cũng minh bạch đây đã là cho mình cái cuối cùng một thang, cũng là chính mình một cơ hội cuối cùng. Nhưng mà, Minh Vương lại tựa hồ như hơi không kiên nhẫn. Hắn khoát tay áo. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt ngăn lại Từ Thanh lời nói, Minh Vương ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Bạch Vũ trên thân. Ngự Thiên Cung quy củ, ta không cho các ngươi phái chiến lệnh, các ngươi xác thực không được rời đi Ngự Thiên Cung. Minh Vương trực tiếp thừa nhận, không có chút nào che giấu, không có chút nào giải thích. Đơn giản, trực tiếp, bá đạo. Bạch Vũ Tâm chìm đến đáy cốc. Quả là thế, Ngự Thiên Cung sẽ không cưỡng cầu bất luận kẻ nào gia nhập. Minh Vương thanh âm vẫn như cũ bình thản. Đối ngươi cũng giống như vậy, ngươi không muốn gia nhập liền không gia nhập a. Nghe được câu này, Tư Thành Một Một cùng Trương Nguyệt Nhàn đều thở dài một hơi, coi là chuyện cứ như vậy đi qua. Bạch Vũ mặc dù bỏ lỡ cơ duyên to lớn, nhưng ít ra không có làm tức giận Minh Vương đại nhân. Nhưng bọn hắn cao hứng quá sớm. Minh Vương lời nói vẫn chưa nói xong, kia quân công của ngươi thứ nhất, tự nhiên hết hiệu lực. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung khí thế khủng bố, theo Minh Vương kia nhìn như đơn bạc vương bảo hạ ẩm vàng một phát. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại thời khắc này đông lại. Trên giáo trường mỗi người, bất luận tu vi cao thấp, bất luận địa vị quý tiện, cũng cảm giác mình giống một cái bị cự long để mắt tới sâu kiến. Linh hồn tại run rẩy, thân thể không nghe sai khiến mong muốn bị sát xuống. Thực lực yếu một ít, đã miệng mũi chảy máu, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Mà cố khí thế này 99% đều vô cùng tinh chuẩn khóa ổn định ở Bạch Vũ trên người một người. Bạch Vũ cảm thụ, so bất luận kẻ nào đều khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác chính mình không phải đứng tại trên giáo trường, mà là rơi vào một mảnh vô ngần hắc ám hư không. Trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng, tất cả không gian đều đang điên cuồng hướng hắn đè ép mà đến, không khí biến thành thực chất sắt thép, mỗi một tấc làn da, mỗi một cây xương cốt đều đang chịu đựng đủ để nghiền nát sơn nhạc lực lượng. Hắn không thể thở nổi. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn bị chen ra ngoài thân thể, toàn thân xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Ách da, hắn mong muốn gào thét, lại không phát ra thanh âm nào. Đây chính là vương giả lực lượng. Vẹn vẹn khí thế, cũng đủ để đem chính mình ép thành bụi phấn. Cái này là bực nào cách xa trên lệnh. Bạch Vũ liều mạng thôi động thể nội chân nguyên, thậm chí muốn sử dụng tinh thần bộ đến thoát đi. Nhưng mà, cái kia điểm không quan trọng lực lượng, tại mảnh này như là như vũ trụ mênh mông khí thế trong hải dương, liền một đóa nho nhỏ bọt nước đều là không nổi đến, trong nháy mắt liền bị thôn phệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay tại Bạch Vũ cảm giác chính mình một giây sau liền bị hoàn toàn nghiền nát, hóa thành một bãi thịt nát thời điểm, kia cố khí thế ngập trời, lại giống như nước thủy triều, trong nháy mắt tối lui. Tới đột ngột, đi e rằng tung. Dường như vừa rồi mọi thứ đều chỉ là một trận ảo giác. Phúc. Bạch Vũ đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, quỳ một chân trên đất, kịch liệt thở hào hẹn. Hắn toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu, giống như là vừa trong nước mới vớt ra như thế. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Minh Vương trong ánh mắt, lần thứ nhất mang tới thật sâu kiên kỵ. Cái này chính là cường giả sao? Tùy tâm sử dụng, trưởng không hắn nhân sinh chết. Vẹn vẹn bởi vì một câu, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm cho mình bồi hồi tại kể cận cái chết. Loại cảm giác này, trên giáo trường những người khác cũng rốt cục tỉnh táo lại, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem cái kia đạo màu đen thân ảnh, trong ánh mắt kính sợ chuyển hóa làm sâu tận xương tụy sợ hãi. Minh Vương vốn không có để ý những người này phản ứng, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem quỳ trên mặt đất Bạch Vũ, ngựa khí bình thản đến phảng phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Bất quá hắn mở miệng, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Ngươi bởi vì muốn gia nhập Vô Tâm Cốc mà cự tuyệt ta Ngự Thiên Cung. Chuyện này nếu là truyền đi, người không biết chuyện, còn tưởng rằng ta Ngự Thiên Cung không bằng Vô Tâm Cốc. Tư Thành Mục Mục nghe nói như thế, bắp chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ đi xuống. Kết thúc. Minh Vương đem trong chuyện này thăng lên tông môn minh lục độ cao. Bạch Vũ Tâm cũng hoàn toàn chìm xuống dưới, hắn có một loại cực kỳ dự cảm không ổn. Quả nhiên, Minh Vương lời kế tiếp tuyên bố hắn tử hình. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua toàn trường, đảo qua những tông môn kia đại biểu, những cái kia con em thế gia, đảo qua mỗi người. Phàm là bị ánh mắt của hắn chạm đến người, đều cúi đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt. Cuối cùng, hắn dùng một loại tuyên cáo thiên địa giống như ngữ khí, chậm rãi nói rằng, hiện tại tất cả môn phái cùng gia tộc nghe. Kể từ hôm nay, các ngươi bất kỳ bên nào thế lực đều không được tiếp nhận người trước mắt. Ngón tay của hắn xa xa chỉ hướng bị trên mặt đất Bạch Vũ. Kẻ trái lệnh hắn dừng một chút, phun ra cuối cùng ba chữ. Tộc diệt chi. Tộc diệt chi. Ba chữ nhẹ nhàng, lại so ngàn vạn quân lôi đỉnh còn kinh khủng hơn. Toàn bộ Đại Minh Vương thành tất cả thế gia môn phái đều không được tiếp nhận Bạch Vũ. Bạch Vũ theo một cái vạn chúng chú mục thông thiên đại hội quân công đệ nhất thiên tài, trong nháy mắt biến thành một cái không người dám thu, không người dám tiếp nhận cấm kỵ. Tư Thành Một Một sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn há to miệng muốn nói cái gì, lại phát hiện chính mình một cái âm tiết đều không phát ra được. Hắn muốn xung qua, lại bị bên cạnh Vô Tâm Cốc trưởng bối gắt gao đè lại. Người trưởng bối kia trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Tiếp nhận Bạch Vũ, kẻ trái lệnh tộc diệt chi. Vô Tâm Cốc đảm đương không nổi cái này một cái giá lớn. Tư Thành gia càng đảm đương không nổi. Trương Nguyệt Nhàn nhắm mắt lại, khắp khuôn mặt là đắng chát. Hắn biết Bạch Vũ hoàn toàn kết thúc, cái này so trực tiếp giết hắn còn tàn khốc hơn. Tại một cường giả như vậy vì tôn thế giới, không có tông môn, không có gia tộc che chở, một cái có chút thiên phú tán tu, tương lai cũng liền như vậy. Không ít con em thế gia trên mặt lộ ra khoái ý cười lạnh. Người quân công thứ nhất, lực áp đám người, ai bảo ngươi đầu góc phát bệnh, chọc giận Minh Vương, đây chính là ngỗ nghịch Minh Vương đại nhân kết quả. Bu xuẩn đồ vật, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hiện tại, ngươi liền một con chó cũng không bằng. Bạch Vũ quỳ ở nơi đó, máu tươi từ khỏe miệng nhỏ xuống, trên mặt đất tràn ra một đóa nho nhỏ huyết hoa. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem kia cao cao tại thượng Minh Vương. Trong ánh mắt của hắn, không có xin tha thứ, không có sợ hãi, không có tuyệt vọng. Chỉ có một mảnh tiêu đốt, băng lãnh, ngọn lửa điên cuồng. Chỉ thấy không gian sinh ra một tia gợn sóng, Minh Vương thân ảnh đã đi xa. Từ Thanh cũng thở dài một hơi, hắn cũng không biết nên đối Bạch Vũ nói cái gì, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lại liếc mắt nhìn Bạch Vũ. Đối với bên cạnh Trương Nguyệt Nhàn nói rằng, hiện tại Minh Vương có lệnh, tất cả môn phái thế gia cũng không thể tiếp nhận Bạch Vũ. Dứt lời, lại tiếp hận nhìn thoáng qua Bạch Vũ, Từ Thanh là thật vì người này mới thậm chí tên điên thiên tài cảm thấy tiếc hận. Bất quá dựa theo quân quy, Bạch Vũ vẫn là người Bắc quân đan doanh người. Ngươi dẫn hắn trở về, thật tốt giáo dục. Dứt lời, lại đối Bạch Vũ nói: Ngươi bây giờ liền thành thành thật thật tại Bắc quân đợi, chúng ta Minh Vương tâm tình vui vẻ thời điểm, sẽ giúp ngươi hãy nói một chút tình. Dứt lời, cũng phải tay áo bỏ đi. Chuyện đã xong, Trương Nguyệt Nhàn cũng mang theo Bạch Vũ hướng mình Bắc quân chú đi tới. Quy doanh đường, dài dằng dặc mà tử tịch. Gió bấc cuốn lên góc đường bụi đất, giống một đầu mê mang dã thú, lung tung va chạm. Trương Nguyệt Nhàn bộ pháp nặng nề, mỗi một bước cũng giống như giẫm tại trong lòng của mình. Hắn nghiêng đầu, dùng khóe mắt quét nhìn liếc qua bên cạnh người trẻ tuổi kia. Bạch Vũ lưng như cũ thẳng tắp, dường như vừa rồi quỳ gối quảng trường phía trước, bị Minh Vương tuyên bố xã hội tính tử vong người không phải hắn. Kia phần bình tĩnh, thấy Trương Nguyệt Nhàn tức giận trong lòng. Bạch Vũ, ngươi có biết hay không ngươi hôm nay làm cái gì? Chương 35, về thành chương 35, về thành Bạch Vũ không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Ngươi cho rằng Minh Vương là ai? Một cái có thủ tất báo bạo quân sao? Trương Nguyệt Nhàn thanh âm không khỏi cất cao chút. Sai, 10 phần sai. Tại Đại Minh Vương thành, người nào không biết Minh Vương ái tài như mạng? Ngươi càng là thiên tài, càng là yêu nghiệt, hắn càng là ưa thích. Hắn ban cho ngươi, chính là ngươi cả một đời đều không tưởng tượng nổi tài nguyên cùng chỉ điểm. Ngự Thiên Cung là địa phương nào? Kia là Vương thành Thiên Thượng Cung quyết, là Minh Vương tự tay chế tạo thiên tài cái nôi. Ngươi chỉ cần gật đầu, 10 năm, nhiều nhất 10 năm, ngươi tuyệt đối có thể bước vào vạn tượng hậu kỳ, thậm chí sở đến lĩnh vực cánh cửa. Ngươi biết hay không? Trương Nguyệt Nhàn càng nói càng kích động, hắn dừng bước lại, quay người chính đối Bạch Vũ, ngón tay cơ hồ muốn đâm chọn Bạch Vũ trên mũi. Ngươi làm chúng cự tuyệt hắn, đây không phải đánh mặt của hắn, ngươi đây là tại nói cho người trong cả thiên hạ, hắn Minh Vương nhìn người ánh mắt không được. Hắn Ngự Thiên Cung chiêu bài, không bằng một cái chỉ là vô tâm cốc. Đây cũng không phải là của cá nhân ngươi vinh đủ, ngươi đem toàn bộ Ngự Thiên Cung, đem Minh Vương đại nhân mặt mũi, đều ném xuống đất dâm à. Bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, hoa dâm sợi dâu đều đang run rẩy. Đổi một cái vương, tỉ như Mưa Hóa Vương thành Hạ Vương, ngươi hôm nay cũng không phải là bị hạ lệnh cấm, ngươi bây giờ đã là một bài thịt nát. Minh Vương hắn cuối cùng vẫn là cho ngươi một đầu sinh lộ. Nói xong lời cuối cùng, Trương Nguyệt Nhàn trong thanh âm tràn đầy mọi mệnh cùng một tia bi ai. Hắn không phải đang vì Minh Vương giải thích, hắn là đang vì Bạch Vũ cái này hắn đã từng vô cùng xem trọng thiên tài cảm thấy tiếc hận, loại kia trơ mắt nhìn xem một khối tuyệt thế ngọc thô chính mình hướng trên tảng đá đâm đến nát bấy đau lòng. Không khí chung quanh dường như đều đông lại. Hồi lâu, Bạch Vũ mới chậm rãi xé bông nhúc nhích khoe miệng, nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn, mang theo một loại nhìn thấu tất cả cay đắng. Thống quân đại nhân Bạch Vũ thanh âm ngược lại dị thường bình tĩnh, đã chuyện phát sinh, lại nói nếu như, thì có ích lợi gì đâu? Có nên hay không đắc tội, đều đã đắc tội. Hối hận là trên thế giới này giá rẻ nhất, cũng nhất vô lực cảm xúc. Trương Nguyệt Nhàn ngây ngẩn cả người. Hắn dự đoán qua Bạch Vũ có thể sẽ có phản ứng, có lẽ là nghĩ mà sợ, có lẽ là mạnh miệng chống đối, có lẽ là sụp đổ xin giúp đỡ. Nhưng hắn duy chỉ có không nghĩ tới, sẽ là như thế này một loại gần như lãnh khốc thoải mái. Tiểu tử này, trái tim của hắn đến cùng là cái gì làm? Kia phần vượt qua tuổi tác chấn định, nhường Trương Nguyệt Nhàn hết lửa giận giống như là bị một chậu nước đá vào đầu dội xuống, chỉ còn lại lượn lờ khói trắng. Hắn nhìn xem Bạch Vũ cặp kia sâu không thấy đáy ánh mắt, ở trong đó không có tuyệt vọng, không có mê mang, chỉ có một mảnh yên lặng, ngay tại xúc tích lực lượng hắc ám. Tốt một cái hối hận vô dụng. Trương Nguyệt Nhàn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, phản phất muốn đem trong lồng ngực tích tụ cùng nhau phun ra. Hắn một lần nữa bước chân, thanh âm hỏa hoạn rất nhiều. Tiểu tử ngươi, cô này sức lực, ta cũng không biết là tốt hay xấu. Hắn lắc đầu, chắp tay sau lưng, chợt ung dung đi lấy. Bất quá, ngươi nói cũng đúng, làm người cũng tốt, làm việc cũng được, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Trương Nguyệt Nhàn trong giọng nói, nhiều một tia liền chính hắn cũng không từng phát giác thưởng thức. Ngươi tại Bắc Giang thành, là ta Đại Minh Bắc quân lập hạ công lao, ta là biết đến. Minh Vương nói quân công của ngươi hết hiệu lực, kia là hắn miệng vàng lợi ngọc, là Vương thành quý củ. Có thể ngươi là ta Bắc quân người, là ta Trương Nguyệt Nhàn dưới chứng minh. Ta cái này làm thống quân, không thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trương Nguyệt Nhàn dừng ở một chỗ châu ngã ba, nơi này đường thông hướng Bắc quân trụ sở. Nói đi, ngươi cần gì? Công pháp, đan dược, vẫn là binh khí. Chỉ cần ta Bắc quân trong bảo khố có, ta có thể làm chủ, ngươi cứ mở miệng. Lời nói này, nhường Bạch Vũ trong lòng hơi động một chút. Tại tất cả mọi người đối với hắn tránh như xà hạt thời điểm, Trương Nguyệt Nhàn phần này dáng vẻ, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cái này không chỉ là vật chất bên trên duy trì, càng là một loại thái độ. Bạch Vũ đại náo cấp tốc vận chuyển. Cần gì? Hắn vô ý thức sờ lên trên ngón tay không gian giới chỉ. Kia là theo Diêm Tử Phong nơi đó giành được, một cái lĩnh vực cường giả toàn bộ gia sản. Công pháp, chính mình có chân nguyên thuật cùng đại chu thiên tinh thần kỳ. Đan dược, chỉ là theo không gian giới chỉ bên trong mấy ngàn gốc thiên tài địa bảo, cũng đủ để cho hắn ăn vào cho ăn bệ bụng. Binh khí, hắn có Bạch Tịch lưu lại thu nguyệt kiếm, còn có chuôi này tất hắc chủy thủ, đầy đủ dùng. Hắn thiếu, căn bản không phải những này thường quy tài nguyên tu luyện. Bất quá Bạch Vũ nghĩ đến, mình quả thật còn kém chút đồ vật. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Trương Nguyệt Nhàn cặp kia tìm kiếm ánh mắt, trên mặt lộ ra một kia vừa đúng quấn bách cùng khó xử. Đa tạ tướng quân hậu ái. Chỉ là, văn bối tình huống hiện tại, công pháp cao thâm đến đâu, cũng không có người dám chỉ điểm. Đan dược lại chất quý, cũng sợ rước lấy ngấp nghé. Những này, văn bối tạm thời cũng không thiếu. Trương Nguyệt Nhàn nhíu mày, tiểu tử này, chẳng lẽ còn hiểu rõ cao nhất đem? Chỉ nghe Bạch Vũ tiếp tục nói, văn bối một thân một mình, tại cái này lớn như vậy vương thành, liền chỗ đặt chân đều không có. Cũng không thể. mỗi lần đều đi trận tu sư hiệp hội, ở bọn hắn cái kia trung cấp trận tu sư phúc lợi phòng a. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần tự giễu, nghe lại không so chân thực. Trương Nguyệt Nhàn trong lòng đại định, mặc dù Minh Vương đại nhân trừng phạt tiểu tử này, nhưng nhìn đến tiểu tử này đối đại Minh Vương thành cũng không lưu lại nhiều ít hiềm khích, đang còn muốn Vương thành muốn che gió che mưa chỗ ở, cái này quá đơn giản. Ha ha ha, Trương Nguyệt Nhàn bỗng nhiên cười ha hả, trong tiếng cười mang theo vài phần thoải mái, tiểu tử ngươi, thật là một cái diệu nhân. Hắn đưa tay tại Bạch Vũ trên bờ vai trùng điệp vỗ. "Tốt, cái này ban thưởng, ta cho. Ta tại Vương thành thành nam có một chỗ trạch viện, là ta trước kia đặt mua sản nghiệp, địa phương thanh tịnh, chung quanh không có gì hàng xóm, trong nội viện còn có bảy đơn giản ngăn cách trận pháp. Ta ngày thường công vụ bề bộn, cũng cơ bản không đi ở, trống không cũng là trống không." Trương Nguyệt Nhàn từ trong ngực lấy ra một khối cổ pháp màu mực lệnh bài, trên lệnh bài khắc lấy một cái chương chữ, trực tiếp nhét vào Bạch Vũ trong tay. "Đây là chỗ kia trạch viện lệnh cấm chế bài, ngươi cầm nó, nhỏ máu nhận chủ, viện kia về sau sẽ là của ngươi. Khế đất văn thư, ta ngày mai sẽ phái người đưa qua cho ngươi. Nhớ kỹ địa chỉ, Vương thành thành nam, Thủy Liễu hạng, cuối cùng tòa kia ngói đen đá xanh sân nhỏ chính là." Bạch Vũ nắm tay bên trong lạnh buốt lệnh bài, cảm thụ được phía trên truyền đến nặng nề khí tức, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn đối với Trương Nguyệt Nhàn, thật sâu vai chào. "Đa tạ tướng quân." Cái này cúi đầu, chân tâm thật ý Trương Nguyệt Nhàn khoát tay áo, nụ cười trên mặt thu liễm chút, thần sắc biến nghiêm túc. "Bạch Vũ, nhớ kỹ, Minh Vương chỉ là phong sát ngươi gia nhập bất kỳ thế lực nào đường, nhưng ngươi vẫn là ta Bắc Quân Đan doanh người. Chỉ cần ngươi không mưu phản đại minh, ta liền nhận ngươi cái này minh. Trong khoảng thời gian này, thật tốt tiềm tu, không muốn ra khỏi cửa, không nên gây chuyện. Phía ngoài tin đồn, ngươi làm không nghe thấy. Chờ danh tiếng đi qua, chờ Minh Vương hết giận, ta lại nghĩ biện pháp vì ngươi cùng nhau." "Là, vãn bối minh bạch." Bạch Vũ cung kính trả lời. Hắn biết, Trương Nguyệt Nhàn có thể làm đến bước này, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, càng là gánh chịu nguy hiểm to lớn. Phần nhân tình này, hắn nhớ kỹ. Không đến 3 ngày, Bạch Vũ còn tại trong quân doanh tiếp tục tại chống không dạy bảo hạ, tiếp tục tu hành đại chu thiên tinh thần kỳ. Một cái tin tức kinh người liền truyền khắp toàn bộ Bắc quân quân doanh. Vũ Hạ Vương thành hai cái vương giả một trong Hạ Vương, vậy mà tự mình đi tới Đại Minh Vương thành. Hai vị dậm chân một cái liền có thể nhường cả vùng run ba lần vương giả, tại Ngự Thiên cung bên trong mật đàm nửa ngày. Không có ai biết bọn hắn nói chuyện cái gì, chỉ biết là làm Hạ Vương lúc rời đi, một đường tới tự Ngự Thiên cung cùng Vũ Hạ Vương đỉnh liên hợp dụ lệnh chiêu cáo thiên hạ, hai đại vương thành, ngay hôm đó lên, tạm thời ngưng chiến. Kéo dài mấy tháng ma sát cùng chiến tranh, vẽ lên một cái đột ngột bỏ chỉ phủ. Tin tức truyền đến, toàn bộ vương thành vì thế mà chấn động. Mà đối với Bạch Vũ mà nói, ý vị này một chuyện khác. Trương Nguyệt Nhàn thống soái Bắc quân cùng Từ Thanh thống soái viện binh Bắc quân đều sắp kết thúc đóng giữ, khải hoàn trở về vương thành. Mà hắn, Bạch Vũ, xem như Bắc quân trên danh nghĩa một viên, cũng sẽ theo quân về vương thành đóng quân. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, đại quân đã tập kết hoàn tất, màu đen cờ xí tại trong gió sớm bay phất phới. Mấy bạn tướng sĩ khôi giáp tươi sáng, đao thương như rừng, một cỗ túc sát chi khí phóng lên tận trời. Bạch Vũ liền lên theo quân luyện đan sư xe ngựa. Chỉ là Bạch Vũ xuất hiện, tại trong đội ngũ đưa tới một hồi nho nhỏ bạo động. Rất nhiều binh sĩ đều nhận ra hắn. Cái này tầm vài ngày trước vẫn là vạn chúng chú mục thông thiên đại hội thứ nhất, chuẩn bị gia nhập Ngự Thiên cung thiên chi tiêu tử, giờ phút này lại mặc một thân bình thường phục sức, yên lặng tiến vào lập tức xe ngựa, dường như một cái vô danh tiểu tốt. Mau nhìn, là Bạch Vũ. Nghe nói Minh Vương hạ lệnh, tất cả thế lực đều không được tiếp nhận hắn sao? Đáng tiếc a, lúc đầu tiền đồ vô lượng, một bước lên trời. Hiện tại, ai? Đáng tiếc cái gì? Tự làm tự chịu. Dám trước mặt mọi người ngỗ nghịch Minh Vương đại nhân, không có bị tại chỗ chém giết, đều là thiên đại ban ân. Tiếng bàn luận xôn xao, xem thường, đồng tình, cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, theo bốn phương tám hướng tụ đến, giống từng cây vô hình kim châm, đâm về Bạch Vũ. Bạch Vũ lại bừng tỉnh như không nghe thấy. Hắn trên đường đi đều chỉ là bình tĩnh ngồi ở trong xe ngựa, thẳng đến ánh mắt nhìn về phía phương xa tòa kia tại Thần Hy bên trong như ẩn như hiện, hùng vĩ thành trì hình dáng. Đại Minh Vương thành. Hắn trở về. Chương 36, nguyên gia đánh cược chương 36, nguyên gia đánh cược cùng Trương Nguyệt Nhàn ở cửa thành phân biệt sau. Bạch Vũ không có một lát dừng lại, trực tiếp hướng phía Trương Nguyệt Nhàn cho ra địa chỉ đi đến. Vương thành cực lớn, đường đi giăng khắp nơi, người đi đường như dệt. Bạch Vũ một đường trầm mặc, đem chung quanh ồn ào náo động cùng phồn hoa toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Thành Nam, Thủy Liễu Hạng, ngõ hẻm như kỳ danh, hai bên rủ xuống liều y, ngõ nhỏ rất sâu, cũng rất yên tĩnh, cùng bên ngoài đường lớn náo nhiệt như là hai thế giới. Đi tới cuối hẻm, một tòa ngói đen đá xanh viện lạc lặng lặng đứng lặng. Bạch Vũ đẩy ra hờ khép cửa gỗ, nhìn một chút trước mắt sân nhỏ không lớn, lại ngũ tạng đều đủ. Đối diện cửa chính là nhà chính, hai bên là sương phòng, một gian làm tinh thất, một gian là thư phòng, thậm chí còn có một cái nho nhỏ hậu viện, có thể dùng làm luyện công sử dụng. Bạch Vũ thở ra một hơi thật dài, mấy ngày liên tiếp căng cứng tâm thần, tại lúc này rốt cục có một chút thư giãn. Tại cái này lớn như vậy Đại Minh Vương thành, hắn cuối cùng có một cái thuộc về mình đặt chân. Có thể cái này ngắn ngủi an bình rất nhanh bị hiện thực hàn ý xua tan. Hắn nhớ tới Minh Vương kia băng lãnh dụ lệnh, giống một chương vô hình lưới lớn, đem hắn một mực bao lại. Tất cả thế lực, tất cả môn phái đều không được tiếp nhận hắn. Ý vị này hắn đem đoạn tuyệt tất cả bình thường tài nguyên tu luyện thu hoạch con đường, trở thành một tòa đảo hoang, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Bạch Vũ nắm chặt nắm đấm. Tại tòa này cường giả vi tôn vương thành, không có thực lực, chẳng khác nào không có tất cả. Hắn tâm niệm vừa động, thân thức chìm vào không gian giới chỉ. Trong giới chỉ là trồng chất như núi các loại thiên tài địa bảo, hào quang lưu chuyển, linh khí mở mịt. Tài nguyên không thiếu, nhưng vấn đề tới, một mình hắn, coi như không ngủ không nghỉ nuốt luyện hóa, lại có thể dùng xong nhiều ít. Những này linh dược dược tính không giống nhau, lung tung ướt, chỉ có thể dẫn đến dược lực xung đột, bạo thể mà chết. Như thế nào mới có thể nhanh nhất đem những vật này chuyển hóa thành thật sự tu vi? Hắn thấp giọng tự nói. Người ngốc à? Trong đầu, không kia thanh lanh âm thanh âm vang lên. Nhiều như vậy bà bối, ngươi coi như ăn cơm cũng ăn không hết à? Ngươi không phải kia cái gì luyện đan sư hành hội chứng nhận qua trung cấp luyện đan sư sao? Xuất ra đi đổi a, đổi thành đan dược, đổi thành linh thạch, đổi thành ngươi cần tất cả. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Bạch Vũ đột nhiên vô hót một cái. Đúng a, hắn thế nào đem cái này gốc dạ đem quên đi? Luyện đan sư hành hội, ở chỗ này hắn có thể dùng trong tay mình dược liệu đổi lấy đại lượng có sẵn đan dược, hoặc là trực tiếp giao dịch thành tu luyện cần thiết linh thạch. Đây không thể nghi ngờ là dưới mắt hiệu suất cao nhất phương pháp xử lý. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ cũng không ngồi yên nữa. Hắn không có một lát trì hoãn, thậm chí không kịp cẩn thận dò xét mình nhà mới, liền quay người khóa kỹ cửa sân, xài bước hướng lấy Vương Thành trung tâm luyện đan sư hành hội đi đến. Không đến nửa canh giờ, tòa kia quen thuộc, tản ra mùi thuốc nồng nặc kiến trúc hùng vĩ xuất hiện lần nữa tại Bạch Vũ trước mắt. Hắn lấy ra viên kia trung cấp luyện đan sư lệnh bài, cầm thủ vệ nhìn lướt qua, liền cùng kính nghiêng người cho đi. Lệnh bài đại biểu thân phận, tại Đại Minh Vương Thành, một gã trung cấp luyện đan sư, đủ để thu hoạch được tuyệt đại đa số người tôn trọng. Phương hội nội bộ hoàn toàn như trước đây người đến người đi, bầu không khí nhiệt liệt. Trong không khí tràn ngập các loại dược liệu cùng đan dược hỗn hợp đặc biệt hương khí. Bạch Vũ quen cửa quen mẻo xuyên qua phòng trước, thẳng đến chuyên môn phụ trách đan dược và dược liệu giao dịch đại sảnh. Hắn đi đến một chỗ sân khấu, đang chuẩn bị đem lệnh bài đưa tới, đăng ký chính mình cần muốn giao dịch vật phẩm. Sân khấu vị kia tuổi trẻ nhân viên tiếp tân nhìn thấy Bạch Vũ, lại liếc mắt nhìn Bạch Vũ lệnh bài trong tay, lại ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Vị này, vị tiên sinh này, ngài lệnh bài tin tức đã không có. Thanh âm của nàng hơi khô chát chát. Ta gọi Bạch Vũ, cái lệnh bài này tin tức không có. Cái này là ngày đó các ngươi Giang Tu Vĩnh hội trưởng tự mình cho ta. Nhân viên tiếp tân bừng tỉnh hiểu ra. Ngươi là Bạch Vũ a, kia xin lỗi. Tiên sinh, căn cứ phường hội mới nhất thông trì, ngài trung cấp luyện đan sư tư cách đã bị gạch bỏ. Bạch Vũ lông mày nhíu lại, gạch bỏ. Đồng thời nhân viên tiếp tân nói bổ sung, cái này mai lệnh bài, phường hội cũng cần thu hồi. Vừa dứt lời, trong đại sảnh nguyên bản thanh âm viên náo dường như trong nháy mắt bị rút sạch. Mặc dù nhân viên tiếp tân thanh âm rất nhỏ, nhưng ở trận cái nào không phải thai thính mắt tinh hạng người. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái góc này, có kinh ngạc, có hiếu kỳ, có nghiền ngẫm, càng có không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác. Bạch Vũ còn chưa kịp hỏi, một cái hơi có vẻ cổng kềnh thân ảnh liền cười rạng rỡ từ trong đường bước nhanh đi ra, sau lưng còn đi theo hai tên hộ vệ. Người tới chính là luyện đan sư hành hội phân hội trưởng Giang Tu Bĩnh. Ai nha nha, đây không phải Bạch Vũ tiểu hữu sao? Người tới vào lúc nào, thế nào cũng không nói trước thông báo một tiếng, lão phu làm tốt ngươi bảy tiệc mời khách ta. Giang Tu Vĩnh đầy nhiệt tình, dường như gặp được nhiều năm không thấy hảo hữu. Hắn đi tới gần, ánh mắt đảo qua Bạch Vũ lệnh bài trong tay cùng nhân viên tiếp tân lúng túng mặt, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tàn khốc, nhưng hiện ra nụ cười trên mặt lại càng thêm ấm áp. Bạch Vũ tiểu hữu, thật sự là thật có lỗi a. Giang Tu Vĩnh thở dài, vẻ mặt khó xử cùng tiếc hận. Chắc hẳn ngươi cũng biết, Minh Vương đại nhân có lệnh, tất cả môn phái thế gia đều không được cùng ngươi qua lại. Chúng ta luyện đan sư hành hội mặc dù chỉ là phương hội, nhưng cũng thân ở Đại Minh Vương thành, thật sự là không muốn, cũng không dám làm tức giận Minh Vương đại nhân a. Hắn dừng một chút, mở ra hai tay, làm ra một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ. Cho nên, ngươi nhìn, chúng ta đây cũng là không có cách nào. Sau ngày hôm nay, phương hội chỉ sợ không chào đón Bạch Vũ tiểu hữu, còn xin ngươi lập tức rời đi a. Lời này nhìn như khách khí, kỳ thực băng lãnh thấu xương, cùng ngày đó nhất định phải kín đáo đưa cho Bạch Vũ lệnh bài lúc nhiệt tình tưởng như hai người. Bạch Vũ lặng lặng mà nhìn xem hắn, còn chưa mở miệng, hai đạo bất thiện thanh âm liền từ bên cạnh trên bảo. Giang hội trưởng, làm gì cùng hắn nói nhảm. Chỉ thấy hai cái quần áo lộng lẫy nam tử trẻ tuổi đi tới, thần sắc kiêu căng, ánh mắt khinh miệt nhìn từ trên xuống dưới Bạch Vũ. Một cái bị Minh Vương bức bỏ chó nhà có tang, trực tiếp đuổi đi ra chính là. Nha, đây không phải tại Thanh Khê thành đại phát thần uy Bạch Vũ, Bạch đại thiên tài sao? Một người trong đó âm dương quái khí nói rằng, thật sự là xảo a, chúng ta là Vương thành Nguyên gia người, ta gọi Nguyên Tinh Vũ, cái này là đệ đệ ta Nguyên Tinh Vĩ. Nguyên Tinh Vũ tiến lên một bước, tới gần Bạch Vũ, trong mắt hàn quang lấp lóe. Nghe nói, ngươi tại Thanh Khê thành, phế đi chúng ta Nguyên gia phân gia Nguyên Liên thành. Hiện tại vừa bạn, hoan gia ngõ hẹp. Hôm nay đã gặp được, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta Nguyên gia một cái thuyết pháp a. Hóa ra là Nguyên gia người. Bạch Vũ trong lòng hiểu rõ. Hắn phế bỏ Nguyên Liên thành, Nguyên gia chủ mạch người tìm tới cửa, cũng là không tính ra ngoài ý định. Nhìn trước mắt mấy người kia vụng về biểu diễn, một cái hát mặt trắng, hai cái hát mặt đỏ, Bạch Vũ trong lòng ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn không có chút nào tức giận, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Hắn đem viên kia lạnh buốt lệnh bài đặt ở trên quầy, phát ra cạch một tiếng vang nhỏ. Ta vốn cũng không phải là luyện đan sư hành hội người. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mỗi người. Ngày đó cái này mai lệnh bài, là Giang hội trưởng nhất định phải kín đáo đưa cho ta. Hôm nay luyện đan sư hành hội như thế làm việc, ta Bạch Vũ cũng không thể nói gì hơn. Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua Giang Tu Bĩnh, cuối cùng rơi vào kia hai cái nguyên gia tử đệ trên thân. Như vậy cáo tử. Nói xong, hắn liền muốn quay người rời đi. Dừng lại. Nguyên Tinh Vũ lệ quát một tiếng, thuyết pháp còn không có cho, muốn đi. Bạch Vũ dừng bước lại, chậm rãi quay đầu, ánh mắt đạm mạc. Thuyết pháp. Khoe miệng của hắn kéo ra một cái băng lãnh độ cong. Ngày đó tại Thanh Khê thành, lôi đài đánh cược, một đối một, ta thắng Nguyên Liên thành. Hắn tài nghệ không bằng người, bị ta phế đi, đây là sự thật. các ngươi nguyên ra giận, có thể lại lên lôi đài, so tài xem hư thực. Ta Bạch Vũ, tùy thời chờ các ngươi ước chiến. Đây chính là ta lời giải thích. Chữ chữ âm vang, nói năng có khí phách. Đám người xem náo nhiệt chung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Tiểu tử này, đều đến nước này, còn dám như thế cuồng. Nguyên Tinh Vũ cùng Nguyên Tinh Vĩ hai huynh đệ càng là khí đến sắc mặt đỏ lên. Tốt, tốt một cái tùy thời ước chiến. Nguyên Tinh Vĩ giận quá thành cười, làm gì chờ sau này. Ngay ở chỗ này, ngay tại lúc này, hắn đột nhiên chuyển hướng Giang Tú Vĩnh, chắp tay nói, còn mời Giang hội trưởng làm chứng. Hôm nay, huynh đệ của ta hai người cũng bắt trước Thanh Khê Thành, cùng hắn Bạch Vũ tới một đôi một đánh cược. Sinh tử bất luận.